Chương 53. Trăm năm về sau, gặp lại Dịch An nếu nói Hứa Mặc đi vào thế giới này về sau, nhất làm cho hắn cảm thấy cô độc sự tình. Không ai qua được vừa bước vào tu hành lúc, thời gian sử dụng thời gian 12 năm mới hoàn thành trăm ngày trúc cơ tu hành. Người bình thường chỉ cần mấy tháng, chậm nhất cũng bất quá 2-3 năm thời gian liền có thể hoàn thành sự tình. Mà hắn lại dùng dòng dã 12 năm. Cái này khiến hắn có loại chính mình là thế giới này dị loại cảm giác. Dù là hắn xuyên qua tới về sau, đã đem hết toàn lực muốn dung nhập thế giới này, nhưng vẫn như cũ có loại mình bị toàn bộ thế giới bài trừ bên ngoài cảm giác cô độc. Loại này cô độc cảm giác, cho dù là hắn vì chính mình đi tìm rất nhiều lấy cớ, như thân mặc trọc khí nhiều, tư duy lo dịp thụ tiếp trước ảnh hưởng các loại. Dù là hắn bây giờ tại dưỡng thần giai đoạn đã đi theo đại chúng tu hành tốc độ, nhưng vẫn như cũ không cách nào xóa đi trong lòng đã từng mang đến loại kia cô độc. Cho tới hôm nay, Lâm Diệu Thanh chạy tới nói với hắn tự mình hoàn thành trúc cơ, mới khiến cho hắn có loại chân chính dung nhập thế giới này cảm giác. Nguyên lai, chính mình không phải dị loại, thế gian vẫn là có cùng mình tương tự người. Kia là tại cô tịch rét lạnh đêm đông, đẩy ra mây mù, trông thấy ánh nắng lúc ấm áp. Chỉ là loại này may mắn cảm giác vừa mới hiện lên, hắn nhìn về phía Lâm Diệu Thanh ánh mắt trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần ý vị phức tạp. Chính là bởi vì nàng và mình là đồng loại, liền càng thêm không hy vọng nàng xảy ra chuyện gì. Dù sao bây giờ chính mình ở cái thế giới này có thể vẹn vẹn chỉ gặp được nàng như thế một vị. Nếu là Lâm Diệu Thanh xảy ra chuyện, vậy dạng này tử người chẳng phải lại chỉ còn lại một mình hắn sao? Chỉ là nghĩ đến hẳn là rất khó dựa theo Lâm Diệu Thanh cái này tu hành tốc độ, tại thọ nguyên hao hết trước đó, đoán chừng rất khó lại có đột phá. Trúc cơ luyện khí phổ biến thọ nguyên 120, nàng hiện tại cũng hơn 40. Coi như nàng có thể sống đến 156, thời gian này cũng không đủ để nàng từ luyện khí bước vào dưỡng thần. Nàng cũng không giống như Hứa Mặc, không có trường sinh đạo quả. Chỉ là Hứa Mặc không nghĩ ra là, Lâm Diệu Thanh nói thế nào cũng là Diệp Lao nói đồ đệ. Kết quả thiên phu thế mà liền cái này. Quả nhiên Diệp Lao nói vẫn là quá không đáng tin cậy, căn bản chính là loạn thu một trận. Lâm Diệu Thanh tựa hồ là nhìn ra Hứa Mặc suy nghĩ trong lòng, nàng cười hì hì nói ra, sư đệ không cần lo lắng, ta nơi đó thế nhưng là có thật nhiều thọ nguyên đan, mỗi cái cảnh giới đều có. Cho nên không có vấn đề. Nói xong nàng đột nhiên nhảy lên, đứng nghiêm về sau, hai tay chống lạnh, ngẩng đầu đỡ ngực, ngựa khí phách lối ha ha cười nói, đã ta Lâm Diệu Thành đã bắt đầu tu hành, kia nhất định là muốn trở thành mạnh nhất một cái kia. Đến thời điểm ta liền muốn đem ta kia có bệnh sư phụ nắm ở trong tay, dùng sức đánh hắn. Hừ hừ hừ. A cái này, tốt ta, Hứa Mặc ngược lại là quên, Lâm Diệu Thanh là chân chính đoàn sủng. Tông chủ và các vị trưởng lão nhóm mặc dù không chịu dạy bảo nàng tu hành, nhưng là có tốt độ vật thế nhưng là dùng sức hướng trong tay nàng nhét. Không giống hắn, mặc dù cũng giống như Lâm Diệu Thanh, bị liệt là linh diệu phong song bảo, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai hướng trong tay hắn nhét tốt độ vật. Quả nhiên giữa người và người là có khác biệt. Có lẽ vừa mới chính mình cho rằng Lâm Diệu Thanh cùng mình là đồng loại chỉ là ảo giác của hắn. Đối với Lâm Diệu Thanh lời nói hùng hồn, hắn ngược lại là không có để ý, chỉ là cười khích lệ nàng vài câu. Tại trước trúc cơ trong 10 năm, Lâm Diệu Thanh từ tương lai đi tìm Hứa Mặc. Có lẽ chính là vì chờ đợi hôm nay thời khắc như vậy, hoàn thành trúc cơ về sau, hướng hắn chia sẻ giờ khắc này tâm tình đi. Về sau thời gian, Lâm Diệu Thanh ngược lại là trở nên cùng trước đó, thường xuyên tìm đến Hứa Mặc. Hứa Mặc làm dỗ lúc, nàng ở một bên tu hành. Hứa Mặc tu hành lúc, nàng cũng ở một bên tu hành. Bởi vì Hứa Mặc học chính là đạo pháp, không biết rõ từ cái gì thời điểm lên, Lâm Diệu Thanh trong tay cũng nhiều thêm một thanh lóe hàn quang bảo đao. Chỉ là thấy được nàng vung vẩy bộ dáng, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Hứa Mặc đề nghị là, nàng vẫn là học một chút cái khác cả, nhưng là Lâm Diệu Thanh lại chí chi không nghe thấy. Nói nàng tại lần thứ nhất chạm đến chuôi đao một khắc này, vậy liền nhận định, đời này chỉ học đao. Hứa Mặc che mặt, có thể mấu chốt là ngươi liền cơ bản chém vào đều làm không được a, Lâm Diệu Thanh tại đao đạo tiên phú cái này một hồi, đơn giản đổi mới Hứa Mặc nhận biết. Nàng phảng phất chính là đao đạo vật cách điện, bất luận nàng cố gắng thế nào luyện tập, liền cơ bản vùng chặt đều làm không giống. Động tác ngược lại là làm được, nhưng là bất luận từ cái kia góc độ đi xem, cái này đều tuyệt đối không phải đao pháp. Dù sao đao đến Lâm Diệu Thanh trong tay có thể giống bất kỳ vũ khí nào, lại vẫn cứ duy trì có không giống đao. Người bình thường tại biết mình không có đao pháp thiên phú về sau, đã sớm từ bỏ. Đáng tiếc, Lâm Diệu Thanh tựa như là mê muội, làm sao cũng không muốn từ bỏ. Cho dù là Hứa Mặc cùng còn lại đồng môn nhiều lần thuyết phục cũng vô dụng. Nàng tựa hồ là đang thực tiễn chính mình nói, đời này nhất định đao. Thuyết phục không có kết quả về sau, Hứa Mặc cùng còn lại đồng môn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Đã nàng ưa thích, liền theo nàng đi thôi. Sau đó thời gian không có chút nào gợn sóng, Hứa Mặc một bên tu hành một bên làm ruộng, thời gian tại bình thản bên trong chậm rãi trôi qua. Cũng theo thời gian trôi qua, ruộng thí nghiệm bên trong cũng mở ra thu hoạch thời gian. Một nhóm linh thực bắt đầu thành thục. Thí nghiệm chỉnh thể đi hướng cùng bọn hắn lúc ban đầu dự tính không sai biệt lắm. Có thể thu được kết luận vẫn như cũng là nhằm vào thân gỗ loại linh thực, nhất là linh quả thụ, có cực kỳ rõ ràng chính diện hiệu quả. Có thể rút ngắn thành thục thời gian, cải biến linh thực phẩm chất, biến dị loại sản phẩm mới, đề cao sản lượng. Nhất là rõ rệt chính là tăng lên linh thực sinh trưởng hoàn cảnh thích ứng tính. Tại phòng ngừa linh thực bệnh biến, kháng sâu bệnh, nhiệt độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, linh khí tỷ lệ lợi dụng cùng chuyển hóa suất các phương diện tăng lên hiệu quả đều hết sức rõ ràng. Bây giờ chỉ đợi cuối cùng một nhóm linh thực thành thục, liền có thể đem kết luận đưa ra cho Thương Cổ Đạo Minh. Mà cách cái kia thời gian đến cũng đã không xa. Hứa Mặc nội tâm chờ mong cái kia thời gian đến, nhưng là để hắn không có nghĩ tới là tại cái này thời khắc cuối cùng, Âu Dương trưởng lão lại đột nhiên ly khai, nói là có quan trọng sự tình phải xử lý, sẽ ở cuối cùng một nhóm linh thực thành thục trước đó gấp trở về. Để Hứa Mặc không cần vì thế phân tâm, hết thảy như thường lệ là đủ. Hứa Mặc nội tâm mặc dù có chút hiếu kỳ Âu Dương trưởng lão trong miệng chuyện khẩn yếu là cái gì, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Mỗi ngày tiết tấu vẫn như cũ cùng bình thường không có khác gì. Sau đó đột nhiên nào đó một ngày, Lâm Diệu Thanh chạy tới nói với hắn chính mình luyện khí đại thành. Nhìn xem trên mặt nàng tràn đầy tiêu dung, Hứa Mặc cũng không có đả kích nhiệt tình của nàng, cười ha hả vì nàng dâng lên chúc mừng. Nếu là không có nhớ lầm, chính mình trước đây trúc cơ về sau lại đến luyện khí đại thành cũng mới bỏ ra 80 năm tả hưu thời gian mà thôi. Cái này Lâm Diệu Thanh trúc cơ thời gian nhanh hơn chính mình 2 năm, luyện khí đại thành thời gian ngược lại vẫn còn so sánh chính mình chậm 10 năm. Lại tiếp tục như thế, hắn thật có chút lo lắng Lâm Diệu Thanh về sau có thể hay không tại đại nạn đến trước đó lại có đột phá. Dù sao gia tăng thọ nguyên đan dược cũng không phải có thể một bữa ăn, nhưng lại thế nào lo lắng, loại tình huống này hắn cũng không cách nào cải biến. Có thể làm cũng chỉ có thể là ở trong lòng vì nàng dâng lên chúc phúc, còn lại liền thuận theo tự nhiên đi. Tiếp lấy lại là một ngày. Ngày này Hứa Mặc tại chính mình dựng nhà tranh bên trong nghỉ ngơi thời khắc, ngoài phòng xa xa truyền đến một đạo nghe lạ lẫm lại tựa hồ có chút quen thuộc thanh âm, "Hứa sư đệ, ta tới thăm ngươi." Hắn trong đầu nhớ lại một lát, mới nhớ tới cảm giác quen thuộc này đến từ Dịch An sư mình. Hắn mặc dù có chút nghi hoặc tại Thiên Lộ Dịch An tại sao trở lại, nhưng vẫn là mừng rỡ đứng dậy nên đón. Tiếp lấy cửa phòng mở ra, một đạo toàn thân tản ra hung hãn khí tức thân ảnh chậm rãi đập vào mi mắt. Hứa Mặc nhìn thấy thân ảnh kia, vô ý thức hô câu, "Không phải, ngươi là ai a?" Tiếp lấy hắn cẩn thận nhìn nhìn, mới phát hiện người này thế mà thật đúng là Dịch An. Dịch An ngược lại là không có để ý Hứa Mặc thái độ, hắn thở mở cười một tiếng, trêu ghẹo nói, "Ha ha, kém chút không nhận ra được a." Hứa Mặc nhẹ gật đầu, xác thực, sư minh biến hóa thật sự là quá lớn. Nói hắn tiếng nói nhất chuyện, tò mò hỏi, "Sư minh sao đến đột nhiên trở về rồi? Làm sao trước đó cũng không cho ta biết một tiếng, lần này trở về là sẽ còn lại đi thiên lộ sao?" Dịch An nghe vậy thần sắc nghiêm một chút, ngữ khí nghiêm túc trả lời, "Là lao đầu tử gọi ta trở về sau sẽ còn lại trở về. Về phần mục đích chuyến này của ta, thì là vì cho sư đệ ngươi hộ đạo." Nói hắn hai mắt ngưng tụ, ánh mắt bên trong hiện đầy sát khí. Chương 54. Làm sao không theo quá trình đến đâu? Cho tới nay Dịch An tại Hứa Mặc trước mặt biểu hiện đều là phong độ nhẹ nhàng công tử ca hình tượng, đối xử mọi người ôn hòa. Bây giờ nhìn thấy hắn cái này mặt mũi tràn đầy sát ý bộ dáng, Hứa Mặc cũng là sửng sốt một cái. Qua một lát mới lấy lại tinh thần, nghi hoặc không hiểu hỏi, không biết sư minh nói hộ đạo là ý gì? Chẳng lẽ ta bị người cho để mắt tới rồi? Có thể ta vẫn luôn tại Linh Diệu Phong, cũng là không có đi nha. Hứa Mặc thật là có chút không hiểu, hắn thật rất là khép kín rất cẩu, làm sao lại bị người để mắt tới đâu? Lập tức hắn đột nhiên nhớ lại, tiếp lấy hỏi, sẽ không phải là bởi vì cái này thí nghiệm a? Dịch An nhẹ gật đầu, sư đệ ngươi khai sáng giá tiếp lý luận, kỳ thật thương cổ đạo minh rất sớm trước đó liền biết rồi, cũng một mực có chú ý, dù sao đây chính là ảnh hưởng toàn bộ tu hành giới sự tình. Hứa Mặc có chút kinh ngạc, ảnh hưởng toàn bộ tu hành giới có thể hay không quá khoa trương? Dịch An lại lắc đầu, ngữ khí dị thường khẳng định nói ra, tuyệt không khoa trương, sư đệ ngươi sẽ như vậy nghĩ, là bởi vì ngươi cảm thấy giá tiếp xem ra là mười phần đơn giản, không có ẩn chứa cái gì về liền diệu, trên cơ bản là cái người đều có thể học được. Sự tình trên cũng xác thực như thế. Nếu là trăm ngàn năm về sau, làm giá tiếp kỹ thuật tại toàn bộ thương cổ thế giới lưu truyền ra đến về sau, có người nói với ta nó sẽ đặc biệt trọng yếu, sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới, ta cũng là sẽ không tin tưởng. Ngươi sẽ như vậy nghĩ, là ngươi đã thấy nhiều, quen thuộc. Nhưng đối với toàn bộ thế giới mà nói, nó lại là một loại chưa hề xuất hiện qua, hoàn toàn mới kỹ thuật. Mà chỗ chân quý của nó, cũng chính là bởi vì nó đơn giản, dễ vào tay, có thể tại toàn bộ thế giới phổ cập ra ngoài. Phải biết, cao thâm mặt chắc sự vật, mặc dù để cho người ta hướng tới, nhưng nếu vẹn vẹn thích hợp với số ít người, như vậy đối thế giới ảnh hưởng là có hạn. Đơn giản nhất ví dụ chính là, chúng ta thương cổ thế giới, được ghi vào lịch sử nhân vật. Thường thường đều là khai sáng ra hiện nay bị người chẳng thèm ngó tới nát đường cái công pháp cơ bản đạo thuật người. Như cơ sở thổ nạp thuật ngũ hành nạp khí quyết hay là ngũ hành đao cơ sở kiếm pháp cái này bây giờ đã bị nhìn không lên công pháp đạo thuật người khai sáng. Vậy cái kia chút sáng chế cao thâm công pháp người, lại ngay cả đôi câu vài lời đều không có, coi như có thể bị ghi chép xuống tới, cũng là bởi vì bản thân cường đại hoặc là làm cái gì cống hiến, mà tuyệt sẽ không là bởi vì hắn sáng chế thế gian mạnh nhất thần thông đạo thuật. Nói Dịch An đột nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Hứa Mặc, nói ra, mà bây giờ Hứa sư đệ những chuyện ngươi làm cũng là như thế. Ta nhớ được sư đệ ngươi cho tới nay không đều là rất hiếu kỳ vì sao rất ít tại bên trong tông môn tìm sách sử loại hình điện tịch sao? Nếu là ngươi được ghi vào thương cổ sử sách, đến lúc đó tự nhiên liền có thể tìm tới tương ứng đáp án. Chỉ cần cuối cùng này thí nghiệm có thể thành công. Hứa Mặc nghe Dịch An trên mặt biểu lộ tựa như là tắc kẻ hoa, biến rồi lại biến. Dịch An nói nhiều như vậy, hắn tinh tế phẩm ngộ, cảm thấy đều tốt có đạo lý. Cuối cùng cho ra một cái kết luận, ta bị để mắt tới rồi. Sắc mặt hắn tái đi, nuốt ngụm nước bọt, có chút bất an hỏi, cho nên sư minh ý của ngươi là, bởi vì chuyện này, ta có thể sẽ rất nguy hiểm thật sao? Dịch An trông thấy trên mặt hắn bất an, tựa hồ là vì trấn an hắn, cười ha ha một tiếng, dùng nắm đấm vô vô ngực nói ra, sư đệ không cần lo lắng quá mức, chỉ là một chút nhảy nhót thẳng hề mà thôi. Hứa Mặc hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu. Ý kia không phải liền là cho thấy chính mình thật bị để mắt tới sao? Ta chỉ là loại cái ruộng mà thôi, cần thiết hay không? Cái gì thời điểm liền làm ruộng đều nguy hiểm như vậy rồi? Hắn chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt có chút khó coi hỏi, đối phương là ai? Dịch An trông thấy Hứa Mặc sắc mặt không tốt lắm, gãi đầu một cái, nội tâm có chút do dự. Suýt nữa quên mất, sư đệ là cái trung thực bản phận người, ngày bình thường ngoại trừ làm ruộng tu hành, cơ bản đều không ra ngoài. Bây giờ nghe nói bị người để mắt tới, trong lòng khẳng định là bị dọa phát sợ. Vậy mình còn muốn nói cho hắn biết sao? Hứa Mặc gặp Dịch An thần sắc do dự, thế là vung tay lên, ưỡn ngực, ra vẻ chấn định nói ra, sư minh cứ nói đừng ngại, dù sao có sư minh ngươi bảo hộ ta, ta sẽ không sợ sệt. Dịch An nghe xong lời này, sư đệ đây là tại khen chính mình trải qua thiên lộ lịch luyện về sau, trở nên có thể dựa vào sao? Không hổ là sư đệ, cũng chỉ có chân chính quan tâm mình người, mới có thể trong nháy mắt liền phát hiện biến hóa của mình. Nói trở lại, hắn thưởng thức nhất không phải liền là sư đệ điểm này sao? Hắn luôn có thể nói đến trong lòng mình đi. Bất quá sư đệ khẳng định là không biết đến, dù sao hắn nói đều là lời thật lòng. Đã sư đệ đều nói như vậy, kia nói cho hắn biết cũng không có cái gì quan hệ a. Dù sao có chính mình như thế cái đáng tin sư minh cho hắn cảm giác an toàn. Không sai, chính là như vậy. Có ta ở đây, sư đệ chắc chắn sẽ không sợ hãi. Thế là Dịch An ưỡn ngực, sắc mặt vân đạm phong khinh nói ra, kỳ thật cũng không có cái gì, chính là một chút cùng ta thương cổ đạo minh lý niệm không hợp dã tâm hạng người. Thừa cơ liên hợp thiên lộ trên một chút thăm dò ta thương cổ thế giới thế lực, đều là một chút yêu ma quỷ quái, rồi bôi chuột trường chi đồ. Sư đệ lại thoải mái tinh thần chính là, bọn hắn tung tóe không dậy nổi bao lớn bọn nước. Hứa Mặc nghe vậy hai chân mềm nhũn, thân thể một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững. Sư minh lời này của ngươi có phải hay không quá mức tự tin khoa trương điểm a? Cùng thương cổ đạo minh lý niệm không hợp, không phải liền là một mực tại cùng thương cổ đạo minh đối nghịch sao? Tại thương cổ thế giới, không có điểm thực lực dám cùng thương cổ đạo minh đối nghịch sao? Dám tìm thương cổ đạo minh phiền phức sao? Đơn giản phiên dịch tới không phải tương đương với là đại lao sao? Đại lao coi như xong, mấu chốt là kia đại lao còn cùng liên hợp những người khác, hơn nữa còn là thiên lộ trên thăm dò thương cổ thế giới người. Cái này không được là cự lao a? Có thể hắn còn chỉ là cái liền tu tiên cảnh giới thứ nhất đều không có đi xong tiểu manh mới nha. Cùng những cái kia cự lao nhóm còn cách dài đằng đẵng cự ly nha. Tại sao lại bị để mắt tới đây? Dựa theo bình thường quá trình tới nói, chính mình một cái luyện đạo dưỡng thần nho nhỏ tu sĩ, coi như bị để mắt tới, phái ra không nên cũng là cùng cấp bậc hoặc là hôn nguyên như một, cao thêm chút nữa chính là nội đan. Cái này cho dù là nhị cảnh ngộ đạo cảnh tu sĩ, đều là thuộc về siêu cương. Huống chi vẫn là trần nhà cấp bậc đại lão. Cái này đã nghiêm trọng bị quy, còn giảng hay không quy củ. Tu tiên giới tập tục chính là bị những này không theo sáo lộ ra bài, không nói đạo nghĩa không giảng võ đức người cho hư mất. Nhất định phải kiên quyết phản đối, nghiêm chỉnh kháng nghị, mãnh liệt yêu cầu bọn hắn khôi phục tu tiên giới bình thường sáo lộ. Dịch An không biết rõ Hứa Mặc trong nháy mắt này, ngay tại trong lòng nhà danh nhiều như vậy. Hắn gặp Hứa Mặc sắc mặt tái nhợt, mềm cả người, tựa hồ tùy thời liền muốn ngã xuống. Thần sắc lo âu hỏi, sư đệ đây là thế nào? Không có sao chứ? Hứa Mặc chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc thê thảm, ánh mắt tuyệt vọng, ngựa khí bi thương, nhếch môi, im lặng cười cười, nói, không có việc gì. Ta chẳng qua là cảm thấy chính mình có tài đức gì, thế mà có thể dẫn tới nhiều như vậy đại lao chú ý, thậm chí không tiếp tự mình xuất thủ. Thật đúng là đủ vinh hạnh, đời này cũng không hưởng công tại thế gian này đi mà kia. Nói xong hắn ánh mắt thẳng vào Dịch An. Sư minh ta cái này ám chỉ đã đủ rõ ràng a. Người sư đệ phải chết lại, ngươi sẽ không thật cho là mình cái này cánh tay nhỏ bắp chân có thể bảo vệ được ta đi. Tranh thủ thời gian hâu người nha. Dịch An nghe Hứa Mặc nói như vậy, liền biết rõ hắn là bị dọa. Rõ ràng trước đó còn nói có ta ở đây sẽ không sợ sẽ tới. Ai, xem ra ta trưởng thành còn chưa đủ nha. Còn phải tại thiên lộ giết nhiều chút địch nhân lịch luyện một phen mới được. Đến thời điểm nhất định phải làm cho sư đệ cảm nhận được chính mình đến cỡ nào đáng tin. Lập tức hắn cười cười, mở miệng trấn an nói, sư đệ lại thoải mái tinh thần chính là, ta lần này tới chủ yếu là vì mang cho ngươi kinh hỉ tới. Thuận tiện nhìn xem có hay không cơ hội làm thịt mấy cái muốn tổn thương sư đệ ngươi cá lọt lưới. Chân chính chủ lực đã sớm tại bên ngoài canh chừng. Chương 55. Thành thục Hứa Mặc sắc mặt vui mừng, ý là tông môn hoặc là nói thương cổ đạo minh sớm có an bài sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Thương cổ đạo minh đã biết rõ tin tức này, lại thế nào khả năng chỉ an bài Dịch An một người tới đây chứ? Chỉ là bởi vì hiện thân chỉ có Dịch An một người, không nhìn thấy những người khác tồn tại, cộng thêm bởi vì nội tâm quá mức bất an, bị dọa đến kém chút đánh mất năng lực suy tính. Như thế, vậy hắn liền có thể hơi an tâm một chút. Đương nhiên hắn nhất định phải nói rõ cái này tuyệt không phải là không tín nhiệm tự mình sư minh, Dịch An sư minh vẫn là rất đáng tin. Chính vì vậy, hắn mới không hy vọng sư minh đi theo chính mình cùng một chỗ mạo hiểm. Không sai, hắn vừa mới chính là nghĩ như vậy. Nếu là thương cổ đạo minh an bài, nghĩ đến sẽ không có cái gì bỏ sót ta. Bất quá biết rõ thương cổ đạo minh đã có an bài, nhưng cái này còn chưa đủ lấy để hắn thu hoạch được đầy đủ cảm giác an toàn. Nếu là có cơ hội, vẫn là được nhiều hô một số người đến mới được. Chỉ là hắn bây giờ cái này áo lót cùng phía trước mấy cái áo lót so sánh, mặc dù có tiến bộ rõ ràng, nhất là tại nhân mạch phương diện, so với trước đó càng là ngày đêm khác biệt. Nhưng là chân chính có thể để cho hắn cảm thấy có cảm giác an toàn, cũng không nhiều. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là vị kia tiện như vậy Diệp Lao nói. Dù sao hắn nhưng là Âu Dương trưởng lão trong miệng thương cổ thế giới người mạnh nhất một trong. Mặc dù bởi vì Lâm Diệu Thanh sự tình chính mình ngày bình thường không ít ở trong lòng thầm mắng hắn không đáng tin cậy, nhưng là mắng thì mắng, thật đến loại nguy cơ này thời khắc, quả nhiên vẫn là chỉ có hắn có thể làm cho chính mình thu hoạch được đầy đủ cảm giác an toàn. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút chính mình có thể đột phá dưỡng thần giai đoạn còn nhờ vào Diệp Lão nói đây. Ngày bình thường hắn cũng không ít đối Diệp Lão nói trên bức hòa hương, chính là ý đồ lần sau gặp lại đến hắn lúc có thể mặc lên quan hệ. Hắn cảm thấy mình vẫn là rất không nên, dạng này một cái có thể làm cho mình thu hoạch được cảm giác an toàn tiên phong đạo cốt cao nhân đắc đạo, chính mình làm sao lại sẽ ở trong lòng mắng hắn đâu? Thật sự là quá xấu hổ. Lần sau gặp được hắn, có cơ hội vẫn là phải hảo hảo nhận sai nói xin lỗi mới được. Bất quá vấn đề mấu chốt là, muốn làm sao mới có thể nhìn thấy hắn đâu. Diệp Lao nói một mực thần long kiến thủ bất kiến vĩ, trong tông môn cơ bản không có người có thể biết rõ hành tung của hắn. Chính mình cũng không thể đem hắn đồ đệ Lâm Diệu Thanh trói lại buộc hắn hiện thân a. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không quá có thể thực hiện. Dù sao chính Lâm Diệu Thanh đều chưa thấy qua hắn mấy lần, nói không chính xác sớm đã đem mình còn có cái đồ đệ sự tình đem quên đi. Bất quá mặc dù Diệp Lao nói mặc dù không được, có một người lại khẳng định có thể. Đó chính là tự mình phong chủ Cựu Diệu Thánh Tôn. Phong chủ từ trước đến nay yêu mến Linh Diệu Phong đệ tử, còn có tính cách của hắn, hắn cùng mình không đồng dạng, chính mình trương này trung thực bản phận mặt là bóp ra tới. Mà phong chủ hắn là thật trung thực lại người hiền lành. Chính mình chỉ cần hảo hảo nói một chút, lại vung nũng nịu bán một chút thảm, hắn khẳng định sẽ nguyện ý ra mặt bảo vệ mình. Còn có ta Nguyên Chân Nhân, mặc dù hắn tứ cảnh thuế đạo cảnh tu vi tại lần này trong nguy cấp tựa hồ lộ ra không đủ dùng, nhưng có thể nhiều cái người, trong lòng mình cảm giác an toàn cũng có thể tăng thêm một phần. Chủ yếu nhất là, ta Nguyên Chân Nhân tốt giải quyết, chỉ cần có linh thạch là được. Những năm này Hứa Mặc cũng có chút tích xúc. Hắn cùng ta Nguyên Chân Nhân một mực có giữ liên lạc, bất quá gần nhất chân nhân hắn tựa hồ phát chút ý tài. Lần trước đi chân nhân nơi đó làm khách lúc, tại nhà hắn uống linh trà thế mà vẹn vẹn chỉ sông ngâm 9 lần liền đổi lá trà, mà lại đổi thời điểm còn thả hai mảnh mạng lớn lá trà. Phải biết trước đây hắn đi chân nhân nơi đó làm khách lúc, chân nhân trên linh trà đều là chỉ thả một mảnh nho nhỏ lá trà, hoặc là mạng lớn liền thả nửa mảnh. Liên cái này còn muốn từ chính mình vào cửa uống đến ly khai, nửa đường là tuyệt đối không đổi lá trà. Bất luận chính mình làm sao chỉ do ám chỉ trà không có mùi. Chân nhân đều là hình nhưng bất động, thần sắc bình tĩnh cùng mình nói giỡn nói chuyện hiếm, dù sao chính là không có khả năng đổi lá trà. Bởi vậy liền có thể biết được, lần này chân nhân phát tiểu tài đến có bao nhiêu phong phú. Lại nói hắn hiện tại thuê chân nhân bảo vệ mình, sẽ không phải bị cự tuyệt ta. Đến tranh thủ thời gian hỏi một chút hắn mới được. Bất quá ánh sáng tam nguyên chân nhân cùng phong chủ hai người này, cũng vẫn là không thể an tâm nha. Trừ cái đó ra còn có thể tìm ai đâu. Cái này thời điểm Hứa Mặc không khỏi lại tại trong lòng thầm mắng một câu Diệp Lao nói, ngươi làm sao lại không đây này. Lập tức hắn đột nhiên nhớ lại chính mình tựa hồ còn nhận biết một cái đại lão, vị kia trên thần nông đại hội tử Tiêu đạo tôn, đối phương cũng là thường cổ đạo minh thái thượng trưởng lão. Mặc dù không biết rõ cùng Diệp lão nói so sánh như thế nào, nhưng đều là thái thượng, nghĩ đến hẳn là sẽ không chênh lệch quá nhiều. Mà lại tử Tiêu đạo tôn cùng Diệp lão nói không đồng dạng, hắn nhưng là cho mình phương thức liên lạc, tùy thời có thể lấy liên hệ được, đặc biệt đáng tin cậy. Bất quá nên nói như thế nào động đến hắn tới đây chứ? Đến thời điểm đến nghĩ cái cơ thật hay mới được. Đang lúc Hứa Mặc ở trong lòng suy tư nên tìm cớ gì đem tử Tiêu đạo tôn câu tới thời điểm, bên cạnh gặp hắn một mực trầm mặc không nói, Dịch An mở miệng đánh gây hắn, sư đệ suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn là đang lo lắng sao? Hứa Mặc nghe vậy lấy lại tinh thần, vừa chuyển động ý nghĩ, khẽ lắc đầu trả lời, sư đệ là đang nghĩ sư minh trong miệng kinh hỉ là cái gì, có chút hiếu kỳ. Dịch An cười thần bí, chuyện này chỉ có thể các loại sư đệ ngươi thí nghiệm thành công mới có thể đưa cho ngươi. Hứa Mặc kinh ngạc, cái này cùng thí nghiệm có quan hệ gì sao? Dịch An nhẹ gật đầu, đây là lao đầu tử cùng tông môn sau khi thương nghị đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, cụ thể còn không thể nói cho ngươi. Âu Dương trưởng lão. Hứa Mặc nghe vậy hơi sững sờ, lập tức lại nghĩ tới đến Âu Dương trưởng lão lần này ly khai chẳng lẽ lại cũng cùng việc này có quan hệ, vẫn là nói cùng mình là đi hô người. Hắn nhịn không được có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, sư minh có biết Âu Dương trưởng lão lần này ra ngoài là đi làm chuyện gì sao? Dịch An lắc đầu, ta đây thật đúng là không biết rõ, lão đầu tử không cùng ta nói. Bất quá dựa theo lão đầu tử tính tình, cái này mấu chốt thời điểm ra ngoài, nghĩ đến muốn làm chuyện này đối với hắn mà nói thật rất trọng yếu đi. Hứa Mặc không khỏi có chút bận tâm hỏi, đã như vậy, hắn sẽ không cũng bị người cho để mắt tới à? Dịch An cười ha ha, ngữ khí có chút thoải mái mà trả lời, yên tâm đi, này cũng sẽ không. Những người kia muốn động thủ cũng không phải thời gian này, phải đợi đến sư đệ ngươi thí nghiệm thành công, đem kết quả báo cáo cho thương cổ đạo minh, lý luận ước định sau khi thông qua. Hứa Mặc nghe vậy ngu ngơ một lát, thế mà phải chờ tới cái kia thời điểm. Hắn muốn cho là tại ruộng thí nghiệm bên trong cuối cùng một nhóm linh thực thành đúng lúc, đối phương phái người đến đây phá hư đây. Nhưng nếu như là như vậy, kia thời điểm động thủ còn có cái gì ý nghĩa đâu? Cái này thí nghiệm đã kết thúc, kết quả cũng đã báo cáo ước định xét duyệt thông qua được, bước kế tiếp liền nên hướng toàn bộ thương cổ thế giới mở rộng. Cái này thời điểm động thủ cũng không kịp đi. Thực sự không nghĩ ra hắn đành phải lần nữa hỏi thăm Dịch An. Dịch An thì thần thần bí bí giải thích nói, cái kia thời điểm sư đệ ngươi liền nên được ghi vào thương cổ thế giới sử sách. Cũng chỉ có tại cái kia thời điểm, bọn hắn mới có động thủ thời cơ. Cụ thể cũng không biết rõ làm như thế nào cùng sư đệ ngươi giải thích, chờ tới lúc đó, sư đệ ngươi tự nhiên là sẽ minh bạch. Hứa Mặc thấy thế có chút bất đắc dĩ, Dịch An đã như thế, hắn tự nhiên cũng không có hỏi nhiều. Về sau lại cùng Dịch An nói chuyện phía một trận, hắn liền dẫn loại này bất an tiếp tục tu hành làm ruộng. Có lẽ là bởi vì Dịch An mang tới tin tức cho hắn cảm giác cấp bách, về sau không bao lâu, hắn tu vi thế mà đột phá. Tu vi đi tới luyện đạo cảnh bước thứ tư, hôn nguyên như một. Khốn trụ hắn thật lâu cửa ải rốt cục nhảy tới, cũng coi là vì hắn nội tâm tăng thêm một phần mừng rỡ. Mặc dù cái này tu vi tại nguy cơ lần này bên trong vẫn như cũ không làm được cái gì, nhưng ít ra chính mình còn tại tiến bộ. Chỉ cần vượt qua nguy cơ lần này, về sau tiếp tục cầu xuống dưới, luôn có chính một ngày liền có thể tự tay đem những này thăm dò chính mình ra hỏa bóc chết. Chờ xem. Sau đó không bao lâu, Lâm Diệu Thanh cũng hào hứng trùng trùng chạy tới nói với hắn, nàng tu vi đột phá đến dưỡng thần. Lần này nàng ngược lại là nhanh hơn Hứa Mặc rất nhiều. Bất quá dưỡng thần giai đoạn này vốn là huyền chi lại huyền, đối có ít người mà nói hết sức dễ dàng, đối có ít người mà nói, nhưng lại khó như lên trời. Nàng có thể đột phá, Hứa Mặc ngược lại thật lòng vì nàng cảm thấy vui vẻ. chí ít hắn trong ngắn hạn không cần lo lắng Lâm Diệu Thanh bởi vì thọ nguyên không đủ mà rời đi. Bất quá Lâm Diệu Thanh vẫn không có từ bỏ tu luyện đạo pháp, điểm này hắn thực sự rất bất đắc dĩ. Tiếp lấy lại sau một khoảng thời gian, rời đi thật lâu Âu Dương trưởng lão rốt cục trở về. Hắn trở về sau, cái gì cũng không có cùng Hứa Mặc bọn hắn nói, hết thảy như cũ. Tại Âu Dương trưởng lão trở về sau một tháng, dù thí nghiệm bên trong cuối cùng một nhóm linh thực rốt cục thành thủ. Chương 56. Vô tình đạo cùng hữu tình đạo Hứa Mặc vốn cho là Âu Dương trưởng lão đến chủ yếu là vì cho mình đứng đại. Đương nhiên đó cũng không phải nói vạn ma lão nhân là linh vật. Trên thực tế vạn ma lão nhân đối lần này thí nghiệm cống hiến vẫn là rất lớn. Âu Dương trưởng lão mặc dù là một đời linh thực tông sư, nhưng chẳng ai hoàn mỹ. Tại thiết kế thí nghiệm thời điểm, cũng sẽ có một chút bỏ sót địa phương. Mà đây đều là vạn ma lão nhân sau khi đến hỗ trợ hoàn thiện. Mà Hứa Mặc sở dĩ sẽ đối với Âu Dương trưởng lão gọi vạn ma lão nhân mục đích của chuyến này sinh ra nghi vấn, là bởi vì vào hôm nay ruộng thí nghiệm bên trong cuối cùng một gốc giá tiếp linh quả thụ thành thụ nghiệm thu về sau, Âu Dương trưởng lão liền quay đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm vạn ma lão nhân, đối với hắn ra hiệu một cái. Đương nhiên cái này ra hiệu Hứa Mặc là xem không hiểu, nhưng vạn ma lão nhân nhìn thấy về sau lại trực tiếp gấp lớn tiếng la hét nói, lại là ta, không làm không làm không làm. Hứa Mặc nhìn xem biểu lộ cực không tình nguyện ở nơi đó dùng sức lắc đầu vạn ma lão nhân, hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về phía Âu Dương trưởng lão. Âu Dương trưởng lão thấy thế nói ra, thí nghiệm thành công, tiếp xuống liền nên lấy chính thức nghiêm cẩn văn bản hình thức hướng thương cổ đạo minh đưa ra lần này thí nghiệm báo cáo. Cho nên Hứa Mặc nghi hoặc lên tiếng. Âu Dương trưởng lão vội ho một tiếng, một mực duy trì mặt không thay đổi trên mặt khó được lộ ra một chút không được tự nhiên vẻ mặt bối rối nói ra, ta đối loại chuyện này không phải rất am hiểu. Hứa Mặc lại quay đầu nhìn về phía vạn ma lão nhân, trên mặt như có điều suy nghĩ nói ra, cho nên cần vạn ma tiền bối tới là a. Âu Dương trưởng lão bất đắc dĩ gật gật đầu, ngươi chớ nhìn hắn bình thường cái dạng này, nhưng kỳ thực tâm tư cẩn thận. Phương diện khác không nói, nhưng là tại viết loại này báo cáo phương diện, ta nguyện ý thừa nhận hắn so với ta mạnh hơn. Hứa Mặc nghe Âu Dương trưởng lão kia cứng rắn ngữ khí, hiểu ý cười một tiếng, không nghĩ tới thế mà có thể từ hắn trong miệng nghe được loại lời này. So Hứa Mặc cười đến càng lớn tiếng tự nhiên là vạn ma lão nhân. Trên mặt hắn kia khoa trương biểu lộ, quả thực là đổi mới Hứa Mặc nhận biết. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ ràng, mời ngươi lặp lại lần nữa được không? Âu Dương trưởng lão hít sâu một hơi, cười nhạo một tiếng, một mặt trào phúng nói ra, ta nói ta tại viết báo cáo phương diện không bằng ngươi. Nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng liền nhanh đi làm việc. Vạn ma lão nhân lập tức cười đến càng vui vẻ, tốt tốt tốt, Âu Dương tiểu quỷ ngươi rốt cục ý thức được chính mình không bằng lão phu đi. Hừ hừ hừ, đã như vậy, lão phu hôm nay liền để ngươi kiến thức một cái lão phu bản lĩnh đi. Nói xong hắn liền cao hứng bừng bừng cầm thí nghiệm số liệu đi viết báo cáo. Tình hình này, Hứa Mặc thấy một mặt một bức. Hắn lần đầu biết rõ, nguyên lai khen người thời điểm trên mặt còn có thể dùng trào phúng biểu lộ. Càng mấu chốt hơn là, vị kia bị trào phúng người lại có thể không nhìn thẳng trào phúng biểu lộ, chỉ đem khích lệ nghe lọt được. Đối với cái này hắn chỉ có thể nói, hảo tâm thái, thật tốt hống. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vạn ma lão nhân gần nhất hành vi tựa hồ trở nên càng ngày càng không được bình thường, để hắn cảm thấy có chút khó chịu. Nếu nói vừa gặp mặt thời điểm, đối phương chỉ có thể coi là nhanh nhẹn, như vậy gần nhất hắn tựa hồ cũng có chút ngây thơ cảm giác. Hắn do dự một lát, vẫn là nhịn không được hướng Âu Dương trưởng lão đưa ra nghi vấn của mình. Âu Dương trưởng lão nghe vậy thần sắc có chút phức tạp nhìn thoáng qua vạn ma lão nhân rời đi phương hướng, ung dung nói ra, hắn tu vi sắp đột phá rồi. Hứa Mặc nghe vậy sững sờ, nghĩ không minh bạch cái này cùng tu vi đột phá có quan hệ gì. Âu Dương trưởng lão nhìn hắn biểu lộ, giải thích nói, từ ngũ cảnh hóa đến lục cảnh hóa đạo ở giữa, có một cái trọng yếu cửa ải, đó chính là chống cự hóa đạo quá trình bên trong đại đạo pháp tắc đối với tu hành người đồng hóa. Trong quá trình này, một cái sơ sẩy, người tu hành liền sẽ biến thành đại đạo pháp tắc khối lỗi. Có lẽ có thể đột phá, nhưng từ đó trong lòng chỉ có đại đạo, mà không có bản thân tình cảm, cho đến cuối cùng trở thành đại đạo pháp tắc chất dinh dưỡng. Hứa Mặc nghe vậy trừng to mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Âu Dương trưởng lão thấy thế, suy tư một lát, nói ra, cũng đúng, ngươi bây giờ tu vi đã đột phá đến luyện đạo 4 bước hỗn nguyên như một, một chút trên tu hành sự tình cũng kém không nhiều nên nói cho ngươi nói chuyện, miễn cho ngươi về sau nội nhập lạc lối. Hứa Mặc nghe vậy vội vàng thu liễm thần sắc, chỉnh trọng đối Âu Dương trưởng lão thi lễ một cái. Sau đó lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Âu Dương trưởng lão nhẹ gật đầu, hơi suy tư một cái nói ra, người tu hành từ nhị cảnh ngộ đạo bắt đầu, liền cần cảm ngộ thiên địa pháp tắc, bắt lấy đến pháp tắc vết tích, về sau hình thành chính mình đặc biệt nói từ giờ khắc này bắt đầu, người tu hành liền cùng đại đạo pháp tắc có tương đối sâu liên hệ. Ở trong quá trình này, liền sẽ cảm nhận được đại đạo pháp tắc mê hoặc. Tại cảm nhận được đại đạo chi lực cường đại về sau, liền sẽ sinh ra nói hóa xúc động. Tức cho là ta chính là đại đạo chính là ta, cũng có thể nói thành là bản thân bành trướng, tựa như là nhà giàu mới nổi. Cảnh giới không cao lúc, loại này mê hoặc dựa vào chính mình tâm linh cùng ý chí lực liền có thể chống cự. Nhưng là theo cảnh giới càng cao, cùng đại đạo liên lụy càng sâu, loại cảm giác này cũng sẽ trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, thần sắc có chút phức tạp thở dài một tiếng, tiếp lấy nói ra, tại rất xa xưa trước kia, thương cổ thế giới bây giờ tu hành hệ thống còn chưa mở đất lúc đi ra. Mọi người đối với tu đạo con đường còn chưa không hiểu rõ, cho rằng người tu hành đại đạo chính là vì hóa thân thành đạo, truy cầu thái thượng vong tình, xả thân hợp đạo, cho rằng kia mới là tu đạo người cảnh giới tối cao, cũng là tu hành người cuối cùng kết cục. Nhưng trên thực tế, nói chính là nói, người chính là người. Nếu là vì truy cầu thành đạo mà bỏ qua nhân sinh, trên thực tế là vứt bỏ sơ tâm, bỏ gốc lấy ngọn hành vi. Tu đạo cũng là tu chân. tu hành mục đích có phải là vì để cho mình một mực duy trì sơ tâm, để cho mình không trong thế giới này mê thất, mà không phải biến thành đạo bản thân. Hứa Mặc nghe đến đó, cau mày suy tư nói, bởi vậy vạn ma tiền bối mới có thể biến thành bộ dạng này sao? Âu Dương trưởng lão nhẹ gật đầu, tiếp lấy vì hắn giảng thuật nói, kỳ thật vô tình đạo cũng không chỉ là hợp đạo con đường này, vô tình bản chất cũng là tại chống cự đại đạo pháp tác đồng hóa. Vứt bỏ tất cả tình cảm, để cho mình tâm linh bảo trì tinh khiết, tiếp cận nói trạng thái, nhưng lại tựa như đạo mà không phải đạo. Bất quá con đường này quá mức nguy hiểm. Những người sau này phát hiện, đến từ trong cuộc sống tâm mãnh liệt tình cảm, kỳ thật mới là chống cự nói hóa biện pháp tốt nhất. Sinh mệnh cùng không phải sinh mệnh ở giữa, bản chất nhất khác nhau, chính là sinh mệnh có được không phải sinh mệnh cảm xúc hoặc là nói tình cảm. Vạn ma bây giờ ở vào hóa đạo thời khắc mấu chốt, tự nhiên cần đem tâm tình của mình tối đại hóa kích phát ra tới. Hứa Mặc nghe vậy nếu có suy tư, thái thượng vong tình cùng hữu tình chi đạo a. Mà bây giờ thương cổ thế giới đi là hữu tình chi đạo, trách không được tất cả mọi người kỳ kỳ quái quái. Không bao lâu, vạn ma lão nhân liền đem lần này thí nghiệm báo cáo viết xong. Hứa Mặc nhìn xem vạn ma lão nhân báo cáo, lập tức minh bạch vì cái gì Âu Dương trưởng lão sẽ để cho hắn đến biết. Hắn có chút không thể tin nhìn chằm chằm vạn ma lão nhân tấm kia dương dương đắc ý mặt. Nội tâm thầm nghĩ, này người tu hành ma đạo thật sự là hắn đáng tiếc quá lãng phí nha. Hắn nên đi học văn, sau đó trở thành một đời văn đàn thánh nhân. Âu Dương trưởng lão cùng vạn ma lão nhân hai người phân biệt tại trên báo cáo lạc ấn tên của mình, tiếp lấy liền chính thức hướng thương cổ đạo minh đưa ra đi lên. Trong lúc đó không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, không có chút rung động nào quá khứ một tháng. Sau đó ngày này Linh Diệu Phong chủ Cửu Diệu Thánh Tôn đến đây thông chi Hứa Mặc, báo cáo ước định thông qua được. Sau đó, mời hắn rời bước đến Linh Diệu Phong kia to lớn đá xanh quảng trường bên trên. Chương 57. Thương cổ thế giới lịch sử làm Hứa Mặc đi vào Linh Diệu Phong kia to lớn đá xanh quảng trường về sau, lập tức bị trước mắt chiến trận sợ ngây người. Chỉ gặp mấy vạn tên đệ tử tại Cửu Diệu Thánh Tôn cùng Đông Đảo trưởng lao dẫn đầu hạ. Thần sát trang nghiêm túc mục đứng tại một cái mới bố trí tế đàn phía trước. Trên tế đàn, thi thả ở một khối đá cũng không phải đá, ngọc cũng không phải ngọc, tạo hình quái dị vật. Đương nhiên đây cũng không phải là để Hứa Mặc khiếp sợ nguyên nhân. Chân chính để hắn cảm thấy khiếp sợ là, tất cả mọi người ở đây, bao quát Cửu Diệu Thánh Tôn ở bên trong, đều đổi lại tông môn thống nhất chế thức đảm bảo. Điều này đại biểu lấy lần này hội nghị là chính thức trọng đại trường hợp. Là bởi vì chính mình a? Hứa Mặc trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Tiếp lấy Cửu Diệu Thánh Tôn tự mình tiến lên đem Hứa Mặc dẫn đạo đến tế đàn trước. Hứa Mặc đứng ở trong mọi người, mặc dù nội tâm tràn đầy nghi hoặc, nhưng cảm nhận được không khí trong sân, nhưng vẫn là nhịn được. Tiếp lấy Cửu Diệu Thánh Tôn tiến lên một bước. Hứa Mặc thấy thế cho là hắn muốn bắt đầu đại hội trước thao thao bất tuyệt. Kết quả chỉ nghe hắn nhàn nhạt đối ở đây Linh Diệu Phong đệ tử hỏi một câu, các ngươi sư đệ bây giờ muốn bị ghi vào thương cổ sử sách, nhưng lại có người muốn thừa này cơ hội tổn thương hắn, các ngươi đáp ứng a? Lập tức trong tràng vang lên tốc sát thanh âm, tuyệt không đáp ứng. Cửu Diệu Thánh Tôn nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy các ngươi sư đệ an nguy liền giao phó cho các ngươi. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, quát lớn, tán. Thoại âm rơi xuống, trong tràng đệ tử cấp tốc có thứ tự lui tản ra tới. Không bao lâu, toàn bộ trên quảng trường liền chỉ còn lại có Hứa Mặc cùng Cửu Diệu Thánh Tôn hai người. Hứa Mặc thấy thế, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, xin hỏi phong chủ, hiện tại đây là? Cửu Diệu Thánh Tôn nghe vậy, yên lặng nhìn xem hắn, thần sắc có chút vui mừng cùng kiêu ngạo mà nói ra, tự nhiên là vì đưa ngươi công tích ghi vào thương cổ sử sách. Nói xong hắn thở dài một tiếng nói ra, mặc dù sớm tại Âu Dương sư đệ nhắc lên thời điểm liền sớm có đoán trước, nhưng là thật đến giờ khắc này, vẫn là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngươi làm rất tốt, là chúng ta Linh Diệu Phong kiêu ngạo. Cửu Diệu Thánh Tôn một mặt sợ hãi than nói, Hứa Mặc nhưng như cũng là lơ ngơ, thật là nghe vua nói một buổi, như nghe một lời nói. Ngài có thể hay không cũng đừng đả ách mê, trực tiếp nói rõ ràng thành sao? Cửu Diệu Thánh Tôn tựa hồ là nhìn ra Hứa Mặc nghi hoặc, cười ha ha nói, ngươi có thể từng kỳ quái tông môn trong tàng kinh các rất ít liên quan tới thương cổ thế giới lịch sử ghi chép. Hứa Mặc nhẹ gật đầu. Cửu Diệu Thánh Tôn chỉ tế đàn trên kia tạo hình quái dị vật nói ra, bởi vì chúng ta thương cổ thế giới ghi chép lịch sử phương thức chưa hề đều không phải là ghi lại ở sách điện tịch phía trên, mà là tại nơi đó. Hứa Mặc nhìn chằm chằm kia tạo hình quái dị vật quan sát một hồi lâu, thật sự là nhìn không ra là cái gì đồ vật, thế là nhịn không được hỏi, đó là cái gì? Cửu Diệu Thánh Tôn nghe vậy hơi trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, ngươi có thể hiểu thành kia là thương cổ thế giới bản thân, thiên đạo hóa thân. Hứa Mặc thần sắc chấn kinh, vô ý tức hô một tiếng. Cửu Diệu Thánh Tôn lắc đầu, cũng không phải là như thế, đây chính là thương cổ thế giới hiển hóa. Cái này cùng lịch sử có quan hệ gì? Hứa Mặc vẫn là không có hiểu được giữa hai cái này liên hệ. Cửu Diệu Thánh Tôn trả lời, bởi vì chúng ta ghi chép lịch sử phương thức chính là đưa ngươi tồn tại cái này khái niệm lạc ấn tại thời không trường hà cùng hỗn độn trong hư vô. Chúng ta thương cổ thế giới thời không trường hà là bị chúng ta cắt đứt phong tỏa ngăn cản, bất luận kẻ nào đều không thể xuyên thấu qua thời không trường hà thăm dò đến quá khứ tương lai. Bất luận là thiên ngoại người vẫn là chúng ta tự thân. Bất quá mỗi khi như hôm nay dáng vẻ như vậy tình huống lúc, bởi vì muốn đem ghi vào sử sách người khái niệm lạc ấn đến lúc đó không trường hà bên trong. Bởi vậy sẽ khiến cho thời không trường hà phong tỏa xuất hiện có chút ba động. Mà loại ba động này liền sẽ để một chút thăm dò địch nhân của chúng ta có thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Đây cũng là vì cái gì nói, tại ngươi ghi vào sử sách thời điểm, chúng ta sẽ như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên thực tế, bọn hắn thăm dò không phải ngươi, mà là chúng ta thương cổ thế giới. Mà ngươi chỉ là để bọn hắn có thời cơ xuất thủ. Hứa Mặc nghe vậy hoảng sợ cái cầm đều nhanh rất xuống, đơn giản không dám tin tưởng mình lỗ tai. Bất quá Cửu Diệu Thánh Tôn vẻ mặt nghiêm túc, không thể nghi ngờ là tại nói cho hắn biết không có nghe lầm, đáp án chính là như thế. Cửu Diệu Thánh Tôn nhìn xem hắn bộ dáng khiếp sợ hiểu ý cười nói, không thể nào hiểu được thật sao? Không nghĩ ra vì cái gì chúng ta biết rõ ràng này, sẽ bộc lộ ra lỗ thủng dẫn tới địch nhân, còn vẫn như cũ kiên trì làm như thế. Hứa Mặc ngoan ngoãn gật gật đầu. Cửu Diệu Thánh Tôn có chút ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng phương xa, thần sắc có chút phức tạp thở dài một tiếng, ngữ khí có chút trầm trọng giải thích nói, đây là chúng ta thương cổ thế giới vì chính mình mưu đồ đường lui. Nếu là tương lai có một ngày, chúng ta thương cổ thế giới biến mất, như vậy những này được ghi vào sử sách người, có lẽ tại vô tận tuế nguyệt về sau, còn có thể lần nữa trở về. Hứa Mặc nghe nói như thế ngu ngơ hồi lâu mới lấy lại tinh thần, không nghĩ ra làm sao hảo hảo, chủ đề lại đột nhiên trở nên nặng nề. Hắn nhớ tới trước đây Dịch An đã nói với hắn liên quan tới thiên lộ chủ đề. Suy tư một lát, có chút chần chờ hỏi, làm sao lại như thế? Đệ tử nghe nói chúng ta thương cổ thế giới mặc dù bị vô số cường địch thăm dò, nhưng cho tới nay lại chiếm cứ lấy thượng phong. Loại kia tình huống hẳn là sẽ không phát sinh a. Cửu Diệu Thánh Tôn trên mặt thần sắc nhưng không có chút nào buông lỏng, hắn lắc đầu, trả lời, quả thật là như thế không sai. Kia, Hứa Mặc có chút không kịp chờ đợi mở miệng, nhưng nói còn không có lối ra, liền bị Cửu Diệu Thánh Tôn ngắt lời nói, nhưng là hiện tại như thế, có thể bảo chứng tương lai cũng một mực như thế sao? Phải biết, làm tên địch nhân thứ nhất xuất hiện thời điểm, như vậy liền đại biểu, có lẽ đã có vô số địch nhân đã từ một nơi bí mật gần đó mai phục. Chờ đợi ngươi bộc lộ ra nhược điểm thời điểm, xông lên, đưa ngươi vây mà chia ăn, gặm ăn hầu như không còn. Không như vạn thế người, không đủ mưu nhất thời, không như toàn của người, không đủ mưu một vực. Dù là chúng ta bây giờ chiếm cứ ưu thế, cũng nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Cái này, Hứa Mặc ngu ngơ tại nguyên chỗ, được mãnh liệt chập trùng đủ để cho thấy hắn hiện tại quần quật tâm tình. Một bên Cửu Diệu Thánh Tôn thấy thế không có quấy rầy hắn, một mực chờ đến hắn cảm xúc hơi bình phục lại, mới tiếp tục mở miệng nói ra, kỳ thật chúng ta thương cổ thế giới cũng không phải là vẫn luôn cường thịnh như vậy. Tại chi thứ nhất thiên ngoại thế lực xuất hiện thời điểm, chúng ta thương cổ thế giới đã từng kém chút bị tiêu diệt. Hứa Mặc nghe vậy sắc mặt khẽ động, ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Diệu Thánh Tôn chờ đợi hắn đến tiếp sau. Lúc ấy chúng ta thương cổ thế giới cũng cùng hiện tại có ngày đêm khác biệt. Tại rất xa xưa trước đó, thương cổ thế giới tu hành giới cũng không phải là như là hiện nay như vậy hài hòa. Kia thời điểm tu hành giới tràn đầy âm mưu tính toán, người lửa ta gạn. Đại lục ở bên trên mỗi cái tông môn ở giữa cũng là vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ, ra tay đánh nhau. Mỗi ngày đều có vô số tông môn biến mất, lại có vô số tông môn tạo dựng lên. Cái này tình huống cho dù là đến chi thứ nhất tiên ngoại thế lực xuất hiện, cũng không có thay đổi. Lúc ấy các đại tông môn đối mặt địch nhân đều là từng người tự chiến, thậm chí còn thường xuyên ở sau lưng đánh lén phe mình người, dẫn đến tình hình chiến đấu một mực không lý tưởng. Nhưng bởi vì nội tình, cho dù là tại loại này tình huống dưới, chúng ta vẫn như cũ có thể củng cố thế lực kia ở vào đấu lực lượng ngang nhau. Chỉ là tại cái này thời điểm, thiên ngoại lại liên tiếp xuất hiện mấy chi không biết thế lực. Cái này thời điểm tình hình chiến đấu trực chuyển mà xuống, không bao lâu chúng ta thương cổ thế giới liền tới đến bên bờ hủy diệt. Hứa Mặc nghe đến đó, có chút lo lắng hỏi, kia về sau loại này tình huống là thế nào đảo ngược đây này? Chương 58. Hài Hòa Tu Tiên Cửu Diệu Thánh Tôn nghe được Hứa Mặc nghi hoặc, cũng không có làm trò bí hiểm, tiếp tục vì hắn giảng thuật nói, lúc ấy thương cổ thế giới các đại thế lực cũng ý thức được nhất định phải liên hợp lại, đoàn kết nhất trí, mới có thể tránh miễn thế giới hủy diệt nguy cơ. Bọn hắn cũng thử nghiệm liên hợp lại, gây dựng đồng minh, nhưng hiệu quả lại cũng không quá lý tưởng. Dù sao cừu hận không phải dễ dàng như vậy buông xuống, đến từ thiên ngoại địch nhân là kẻ thù, bên người minh hữu đồng dạng là kẻ thù. Thật đến trên chiến trường, ngươi có thể đem phía sau lưng của mình yên tâm giao cho mình đã từng cừu nhân không? Huống chi đồng minh bên trong các đại thế lực, vốn là có lây riêng phần mình tâm tư nhỏ. Thật đến trên chiến trường, vẫn như cũng là cùng không có kết minh trước không sai biệt lắm, từng người tự chiến. Hứa Mặc nghe đến đó, cũng không để ý tới thất lễ, nhịn không được mở miệng ngắt lời nói, ngài có thể trực tiếp nhảy qua, nói điểm chính sao? Đằng sau là thế nào cải biến, ta muốn nghe đoạn này. Cửu Diệu Thánh Tôn sắc mặt cứng đờ. Hắn người này sợ bị nhất người khác đối, dù là đối hắn người là cái đệ tử bình thường cũng sẽ để hắn khó chịu. Dù sao hắn quan tâm nhất người khác cảm thụ, nếu là nhìn thấy người khác bởi vì chính mình thương tâm khổ sở, hắn sẽ đắm chìm trong áy náy tự trách cảm xúc bên trong thật lâu đều ra không được. Hắn ngượng ngùng cười cười, có chút ngượng ngùng nói ra, ta đây không phải là nghĩ đến muốn làm nền một cái cảm xúc, dạng này nói tới phía sau chuyển hướng lúc, ngươi mới có thể càng có đại nhập cảm nha. Hứa Mặc vốn là bởi vì nội tâm hiếu kỳ cảm giác toàn thân có vô số chỉ con kiến đang bò đồng dạng khó chịu gấp. Đang nghe Cửu Diệu Thánh Tôn về sau, liền càng thêm khó chịu. Hắn tức giận chừng Cửu Diệu Thánh Tôn một chút, cưỡng ép nhẫn mại tính tình cho hắn thi lễ một cái, xin ngài nói thẳng trọng điểm. Cửu Diệu Thánh Tôn có chút bất đắc dĩ, hắn làm sao cảm giác Hứa Mặc càng lúc càng giống Âu Dương sư đệ, trở nên có chút đáng sợ đây. Thế là hắn ho khan một tiếng, điều chỉnh một cái cảm xúc, tiếp tục giảng thuật nói, tại chật vật cùng địch nhân trong lúc kháng cự, đau khổ vùng vẫy một đoạn tuế nguyệt về sau, có tiền bối nghĩ đến, muốn thay đổi thế cục, đầu tiên muốn cải biến, liền là tu hành giới không khí hoặc là nói tập tục vấn đề. Nếu như không phải là bởi vì cho tới nay tu tiên giới đều là thừa hành cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, quen thuộc âm mưu tính toán, người lừa ta gạt, mà là tại một cái hài hòa hữu ái, hữu hảo hòa thuận, cường giả sẽ bảo hộ kẻ yếu trưởng thành về sau, lại có thể bảo vệ dưới một đời, thế giới như vậy trưởng thành. Như vậy đối mặt lần này nguy cơ, bọn hắn tuyệt đối có thể chân chính đoàn kết lại, mọi người đồng tâm hiệp lực nhất trí đối ngoại. Mà dạng này thương cổ thế giới, cũng đem sẽ không lại e ngại bất luận cái gì thăm dò. Hứa Mặc trừng to mắt, nhìn không được mở miệng ngắt lời nói, loại chuyện này làm sao có thể một cái liền làm được. Cửu Diệu Thánh Tôn nhẹ gật đầu, đương nhiên không thể nào làm được. Dù sao tu hành giới tập tục là vô tận tuế nguyệt đến nay chính là như thế, cũng sớm đã thâm căn cố đế. Vậy làm sao? Hứa Mặc thần sắc nghi hoặc, nghĩ đến hiện nay tu hành giới nhất là tông môn không khí. Cửu Diệu Thánh Tôn hơi xúc động nói ra, thế là liền có người đưa ra, đã chúng ta không có cách nào lập tức cải biến tu hành giới bầu không khí, không bằng liền lập một cái hư giả tu hành giới đi đầu ứng phó một cái. Để đời kế tiếp người có thể tại bầu không khí như thế này trung thành lớn lên. Kể từ đó, chỉ cần đi qua mấy đời, tu hành giới có lẽ liền có thể biến thành chúng ta tưởng tượng bên trong như vậy. Đi qua không cách nào cải biến, vậy liền từ giờ trở đi cải biến tương lai. Chỉ cần để tu hành giới tân sinh mà coi là tu hành giới từ trước đều là coi trọng hài hòa hữu ái. Như vậy nhiều đời xuống dưới, có lẽ liền có thể biến thành chân thực. Đầu tiên đưa ra ý nghĩ này người, chính là chúng ta Thiên Huyền Tông khai phái tổ sư Thiên Huyền đạo tôn. Hắn nghĩ ra ý nghĩ này về sau, liền lập tức tìm được hắn đã từng cựu địch, cũng là bây giờ Hạo Nhiên Tông khai phái tổ sư Hạo Nhiên đạo tôn. Hạo Nhiên đạo tôn nghe nói ý nghĩ của hắn về sau, nội tâm vùng vây một tháng, quyết định đồng ý nghĩ của hắn. Tạm thời gác lại cừu hận, ứng đối ngoại địch. Hai người liên hợp gây dựng thương cổ giới, liên hợp lại tương thân tương ái người một nhà liên minh. Hứa Mặc nghe đến đó xoa xoa cái trán, nội tâm âm thầm nhả dánh hai vị tổ sư cái này đặt tên thiên phú. Sau đó nhớ tới đã từng trên thần nông đại hội từ Vương Nhị sư minh nơi đó nghe được bắt quái ấn không chịu đổi hỏi, nghe nói hai vị này tổ sư đã từng là tình địch thật sao? Vậy bọn hắn ở giữa cố sự. Trong mắt của hắn bắt quái chi hỏa đang tiêu đốt, mặc dù đối lịch sử cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng là hắn cảm thấy trước tiên có thể nghe xong bắt quái về sau, lại tiếp tục nghe cũng không mượn. Nhưng mà đối mặt Hứa Mặc bắt quái, Cửu Diệu Thánh Tôn lại thần tình nghiêm túc lắc đầu, thở dài một tiếng, nói ra, trên thực tế hai vị tổ sư là chân chính sinh tử đại địch, ngăn đường mối thù, giết thân mối thù. Hai người đều đã từng riêng phần mình chặn đánh qua đối phương thành đạo, cũng từng riêng phần mình đã sát hại đối phương chí thân yêu nhất, là chân chính không chết không thôi cựu địch. Về phần tình địch một chuyện, chỉ là bọn hắn tận lực lập ra. Cái này, vì cái gì? Hứa Mặc thực sự có chút không thể nào hiểu được. Cửu Diệu Thánh Tôn ngữ khí bi thiết thở dài một tiếng, có lẽ tại chúng ta những này hậu bối người xem ra, vì chống cự ngoại địch, buông xuống sinh tử đại thủ, là hiểu rõ đại nghĩa, đáng giá ca ngợi sự tình. Nhưng tổ sư nhóm lại không cho là như vậy, bọn hắn cảm thấy một cái liền sinh tử đại thù đều có thể buông xuống người, thật sự là quá mức đáng sợ. Hắn không hy vọng tông môn bọn hậu bối cảm thấy mình là như thế này đáng sợ hình tượng, vì tông môn kéo dài, chỉ có thể biên tạo dáng vẻ như vậy lời nói dối. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn cho rằng, dạng này sẽ đối với không dậy nổi những cái kia đã chết đi người, không cách nào đối mặt nội tâm của mình. Cái này, Hứa Mặc nghe vậy trầm mặc, hắn nhớ tới trước đó thần nông đại hội bên trên, hai phái tông môn đệ tử gặp mặt lúc tham gia dáng vẻ. Có lẽ tại hai tông nhóm đệ tử trong lòng, chính là bởi vì đối diện tổ sư mới đưa đến tự mình tổ sư không cách nào ôm mỹ nhân về mà một mình hao tổn tinh thần. Nội tâm thương hại đồng tình tự mình tổ sư đồng thời, mới căm giận bất bình, nhìn đối diện khó chịu. Nhưng là tất cả mọi người không biết rõ, phía sau chân tướng lại nguyên lai là dạng này. Hắn không biết rõ làm như thế nào đánh giá hai vị tổ sư, dù sao hắn trải nghiệm không đến bọn hắn ngay lúc đó tâm tình. Có lẽ theo chúng ta vĩ đại, tại hai vị tổ sư trong mắt lại là cực điểm bất đắc dĩ. Có lẽ trong lòng bọn họ hành vi của mình chỉ là đối mặt sinh tồn dễ dụ mà thôi, không phải buông xuống cửu hận, chỉ là đang vì hy vọng nhượng bộ mà thôi. Không phải quên đi đi qua, chỉ là phó thác tương lai. Thế là trầm mặc sau một lát, hỏi, kia về sau bọn hắn gây dựng thương cổ giới liên hợp lại tương thân tương ái người một nhà về sau, là thế nào làm đây này? Dù sao trước đó cũng tổ kiến qua đồng minh, áp dụng cũng không dễ dàng đi. Nội tâm của hắn có chút hiếu kỳ, không thể không nói, hai vị tổ sư đặt tên thiên phú mặc dù, nhưng dựa theo hiện nay thương cổ thế giới không khí mà nói, rất hiển nhiên, bọn hắn thành công. Hiện tại thế giới chính là bọn hắn đã từng kỳ vọng trong dự đoán thế giới, một cái tràn đầy yêu cùng hy vọng, hài hòa tu tiên thế giới. Chương 59. Bọn hắn chỉ là đơn thuần không hiểu mà thôi, Cửu Diệu Thánh Tôn kiên nhẫn giảng thuật nói, đối mặt lúc ấy tu hành giới tập tụ, tổ sư cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể nghĩ ra một cái mười phần bụng về ý nghĩ, đó chính là diễn kịch. Bọn hắn đầu tiên là để gia nhập thương cổ thế giới liên hợp lại tương thân tương ái người một nhà các đại thế lực, đem riêng phần mình trong tông môn tất cả ghi chép tại lịch sử cửu hận có liên quan ghi chép đều xóa đi. Sau đó chế định biên soạn mỗi ngày gặp mặt về sau, nên nói cái gì lời nói, đánh như thế nào chào hỏi, dùng dạng gì biểu lộ, dạng gì ngữ khí. Tóm lại không rõ chi tiết toàn bộ đều nhất liệt ra. Đồng thời vì để cho các đại thế lực tận tâm tận lực đem kế hoạch tiến hành tiếp, còn để mọi người đem riêng phần mình trong thế lực trừ bỏ cơ bản nhất bảo hộ bên ngoài tất cả tài nguyên đều điều ra, hội tụ đến cùng một chỗ. Sau đó xem biểu hiện, liệt ra hợp cách, tốt đẹp, ưu tú, hoàn mỹ, không hợp cách, chênh lệch, cực kém tiêu chuẩn. Biểu hiện tốt dựa theo bình phân đẳng cấp cầm lại bao nhiêu tài nguyên, biểu hiện chênh lệch khấu trừ bao nhiêu tài nguyên. Nếu là biểu hiện ưu tú cùng hoàn mỹ thì ban thưởng bao nhiêu tài nguyên. Đồng thời sau đó đối ngoại chinh chiến chiến lợi phẩm cũng đem xung nhập tài nguyên kho ở trong. Có mục tiêu, có tài nguyên làm khu động lực. Cứ như vậy, từ đoạn thời gian kia bắt đầu, tại thế hệ tuổi trẻ người trong mắt, tu tiên giới tập tục đột nhiên thay đổi. Hoang đường, quái dị, tóm lại thập phần vi diệu. Mà lại trưởng bối lúc nói chuyện trên mặt biểu lộ cũng đặc biệt sốc nổi, thường xuyên xuất hiện giọng nói chuyện cùng trên mặt biểu lộ đối ứng không lên hiện tượng kỳ quái. Thường thường nhìn thấy trong mắt mang theo sát khí, dùng cắn răng nghiến lợi ngữ khí, miệng thảo luận nhưng lại nghe giống như là tình cảm thâm hậu tay chân huynh đệ yêu nhất thân bằng. Hỏi bọn hắn lúc, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ nói ngươi bây giờ còn nhỏ, khẳng định không hiểu chờ tương lai còn dài liền sẽ minh bạch. Nhìn thấy cởi mở trí đồng đạo hợp đạo hữu tâm tình kích động lúc biểu hiện chính là cái này bộ dáng. Mà lại bọn hắn gặp phải hậu bối đệ tử, nhất là mới nhập môn tuổi trẻ đệ tử lúc, biểu hiện ra yêu mến cũng là cực kỳ khoa trương, thậm chí là dùng sức quá mạnh. Ân, phải hình dung như thế nào đâu? Nói đến đây, Cửu Diệu Thánh Tôn cau mày suy tư một lát, mới cử đi cái ví dụ nói ra, đại khái chính là, khi còn bé, người nhà ngươi trưởng bối cho ngươi ăn ăn cơm ăn, ngươi rõ ràng đã ăn no rồi, bọn hắn còn dùng sức đem đồ ăn đưa vào ngươi trong miệng. Còn một bên uy, một bên la hét, nhìn xem, đứa nhỏ này đều đã đói bắt đầu nói mê sảng. A cái này. Hứa Mặc nghe vậy thần sắc quái dị đưa tay xoa xoa cái trán, mí môi nín cười. Cửu Diệu Thánh Tôn nhìn hắn một cái, có phải hay không nghe có chút buồn cười. Hứa Mặc trong đầu tưởng tượng ra hắn miêu tả hình tượng, là thật nhẹ gật đầu, quả thật có chút. Cửu Diệu Thánh Tôn nhẹ gật đầu, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy buồn cười. Nói hắn đột nhiên hốc mắt đỏ lên, thâm tình động dung nói ra, thế nhưng là, bọn hắn không có kinh nghiệm a. Bọn hắn sinh hoạt niên đại đó, tu hành giới giai cấp sâm nghiêm, tôn ti lễ nghi, tư tưởng cùng hành vi hình thức đã sớm cố định. Đột nhiên để bọn hắn giả bộ làm ra một cái hiền lành hòa thuận, yêu mến hậu bối trưởng bối bộ dáng. Bọn hắn thật không hiểu nha. Bọn họ trước kia, cho dù là đối mặt chính mình yêu thích thân truyền đệ tử, nhiều lắm là cũng chỉ là so phổ thông đệ tử vẻ mặt ôn hòa một chút. Cho dù là đối mặt tự mình yêu thích gia tộc hậu bối, càng nhiều cũng là tấm lấy khuôn mặt, hơi khích lệ một phen. Coi như người nhà cùng hòa thuận, ngày bình thường cùng người nhà ở chung hữu hảo. Nhưng này đối mặt chính là người nhà, ở chung bắt đầu hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Mà phổ thông tông môn đệ tử, lại hoàn toàn là người xa lạ. Đã cố định quen thuộc, hiện tại đột nhiên để bọn hắn đổi. Bọn hắn chỉ có thể dùng chính mình tưởng tượng ra tới bộ dáng, hiện ra cho mọi người. Vụ bề, còn có chút đáng yêu không phải sao? Hứa Mặc nao nao, rốt cục minh bạch bị chính mình sơ sót mấu chốt tin tức. Đúng a, bọn hắn không hiểu. Chính là đơn giản như vậy nguyên nhân, sáng tạo ra loại kia hoang đường kỳ lạ hình tượng. Cửu Diệu Thánh Tôn nhìn xem hắn biểu lộ biến hóa, vui mừng nhẹ gật đầu, tiếp lấy nói ra, từ lúc ban đầu va chạm chạm, rất nhiều người tại đối mặt đã từng thế lực đối nghịch người lúc, không cách nào khắc chế kiểm chế lại tâm tình của mình. Mới đầu rất nhiều thế lực cho điểm tiêu chuẩn đều không hợp cách. Sau đó bọn hắn vì tài nguyên, cũng chỉ có thể lần tiếp theo cố gắng biểu hiện. Đến kế hoạch tiến triển càng ngày càng thuận lợi, càng ngày càng nhiều thế lực lấy được ưu tú thậm chí hoàn mỹ cho điểm. Đến cuối cùng, tài nguyên kho tài nguyên đã không đủ dùng đến thanh toán làm ưu tú cùng hoàn mỹ phần thưởng. Vì thế, cũng chỉ có thể trên chiến trường thu hoạch càng nhiều chiến lợi phẩm. Lúc này cùng trước đó từng người tự chiến lúc không đồng dạng, bởi vì cái này thời điểm mọi người bước vào chiến trường là vì thu hoạch tài nguyên ban thưởng chính mình, mà lại bởi vì kế hoạch thuận lợi tiến triển, mọi người trong lòng đều thấy được tương lai hy vọng. Làm một người đồng thời có được tín niệm cùng khích lệ lúc, chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu là không đồng dạng. Đồng thời không còn có người lại phía sau dở trò, bởi vì mục đích của chuyến này vốn là vì thu hoạch chiến lợi phẩm ban thưởng mọi người. Đều hận không thể đồng hành người chiến đấu thuận lợi, lại thế nào khả năng dở trò đâu. Bởi vậy tình hình chiến đấu cũng càng ngày càng thuận lợi, hết thảy đều hướng phía tốt phương hướng phát triển. Bởi vậy mới có bây giờ thương cổ thế giới thật sao? Hứa Mặc mở miệng tổng kết nói. Cửu Diệu Thánh Tôn nhẹ gật đầu, ngửa mặt lên trời thở dài nói, đúng vậy à, tưởng tượng trước đây đám tiền bối, tình nguyện gác lại cửu hận, cho dù là hư tình giả ý, cho dù lại không tình nguyện, chịu đựng lấy nội tâm dày vò, cũng muốn đem tu hành giới không khí đảo ngược. Chúng ta những này mang theo bọn hắn kỳ nguyện, tại bọn hắn bảo vệ dưới trưởng thành các đời sau. Vì cái gì không thể nỗ lực chút thành tâm, để thế giới này như bọn hắn mong muốn đâu? Hứa Mặc trầm mặc một lát hỏi, kia về sau những cái kia đám tiền bối ra sao đâu? Trải qua thời gian dài như vậy ở chung, cho dù là diễn, nghĩ đến cũng sẽ có tình cảm a. Mọi người cuối cùng đều buông xuống cựu hận sao? Cựu Diệu Thánh Tôn nghe vậy lắc đầu, ta đây liền không rõ ràng. Có lẽ có ít người theo ở chung thật đem cựu hận buông xuống, có lẽ không có, bất quá bất luận như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không để chúng ta những này hậu bối biết được. Bọn hắn để trước kia tu hành giới kết thúc tại bọn hắn kia một đời, đem mới tu hành giới để lại cho chúng ta những này hậu bối. Mà chúng ta có thể làm, chính là bảo vệ cẩn thận bọn hắn giao phó cho chúng ta thế giới này, cũng bảo vệ cẩn thận tâm nguyện của bọn hắn, để thế giới này biến thành bọn hắn mong muốn bộ dáng. Hứa Mặc nghe vậy chần chờ một lát, vẫn hỏi một câu, vậy chúng ta trời huyền tổ sư đâu? Cửu Diệu Thánh Tôn nghe vậy trầm mặc một lát, trả lời, nghe nói tổ sư tại chúng ta thương cổ thế giới đại tân sinh lực lượng trưởng thành chiến thắng lúc ban đầu mấy chi thiên ngoại thế lực về sau, liên hợp Hạo Nhiên tổ sư, hai người hẹn nhau gây dựng đi săn tiểu đội, muốn đi hướng thiên ngoại đi săn khả năng uy hiếp được chúng ta thương cổ thế giới địch nhân. Nói đúng không có thể một mực bị động bị đánh, cũng muốn chủ động xuất kích. Sau đó hai người một đi không trở lại, lại không tin tức. Thì ra là thế. Hứa Mặc ngữ khí trầm thấp nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền rơi vào trầm mặc. Cửu Diệu Thánh Tôn gặp hắn bộ dáng, trầm mặc một lát, thở dài một tiếng nói, nói với ngươi những này, chỉ là để ngươi biết được bây giờ chúng ta có hết thể cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Như thế tự nhiên cũng liền minh bạch, chúng ta tại sao muốn tùy thời làm tốt dự tính xấu nhất. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi. Nói xong hắn dùng ôn hòa ngữ khí trấn an nói, đợi chút nữa mà bất luận phát sinh bất luận cái gì tình huống đều không cần kinh hoàng. Thương cổ đạo minh vì thế đã sớm làm xong an bài. Đồng thời chúng ta tông môn cũng sẽ dốc hết toàn lực vì ngươi cung cấp bảo hộ. Đồng thời ta cũng sẽ một mực đợi ở bên cạnh ngươi, việc ngươi cần chỉ cần đưa tay đặt ở phía trên. Để thương cổ ghi chép lại ngươi tồn tại là đủ. Hứa Mặc nghe được đối phương nói như vậy, nội tâm bất an cũng giảm bớt không ít. Lập tức hắn nhìn về phía tế đàn trên kia tạo hình quái dị vật, hít sâu một hơi, tiến về phía trước một bước, chậm rãi duỗi ra tay. Chương 60. Bọn hắn là đến khôi hài a. Hứa Mặc đưa tay đặt ở tế đàn kia tạo hình kỳ lạ vật. Tiếp lấy một cỗ huyền chi lại huyền cảm giác tại trong lòng hắn chợt lóe lên. Sau đó liền không có. Cái này xong, liền cái sáng lên đặc hiệu cũng không cho, muốn hay không như thế qua loa. Điểm này cũng không tu tiên nha. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên thiên địa một tịch, tựa hồ lưu động hình tượng đột nhiên tạp đốn một cái, nhưng này loại cảm giác vẹn vẹn trong tích tắc, phảng phất ảo giác. còn chưa kịp phân rõ là chân thật vẫn là mộng ảo, liền cấp tốc khôi phục. Sau đó không biết thế nào, trái tim của hắn bỗng nhiên máy động, kiềm chế cùng cảm giác bất an trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn, để hắn có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, phản chiếu trong mắt hắn hình tượng để hắn ngẩn ngơ. Chỉ gặp trong hư không một đầu nhìn không thấy đầu đuôi, lộng lẫy yêu kiều, phản phất mộng ảo trường hà hư ảnh treo ngược ở nơi đó. Tiếp lấy hắn trông thấy một cái cự thủ, nắm lấy một cây ngón nguyên như ngọc bút lông vươn vào trường hà hư ảnh bên trong, chấp bút viết bắt đầu. Cái tay kia viết rất nhanh, giống như rồng bay phượng múa. Làm hắn viết xong sau, ngòi bút nhẹ nhàng địa điểm một cái. Tiếp lấy Hứa Mặc liền cảm giác một cỗ kỳ lạ huyền diệu xông lên đầu, một đạo không cách nào bắt giữ huyền diệu thanh âm trong đầu vang lên. Âm thanh kia rất kỳ lạ, rất huyền diệu, vẹn vẹn chợt lóe lên, liền nhớ không ra. Bất quá hắn lại lĩnh ngộ được âm thanh kia chỗ thuyết minh ý tứ. Dù chính hắn tiếng thông tục đơn giản phiên dịch tới đại khái chính là đang nói, có một cái xuất thân từ Thiên Huyền Tông Linh Diệu Phong tuổi trẻ đệ tử, tên của hắn gọi là Cho Phép Nhưng. Hắn phát minh một loại tên là giá tiếp kỹ thuật, có thể thôi động thương cổ thế giới linh thực một đạo phát triển. Đây là một cái rất vĩ đại công tích, lẽ ra bị ghi lại ở trên sử sách, vì hậu nhân chỗ kính ngưỡng. Bất quá cái thanh âm kia nội dung là rất nghiêm cẩn, rất chính thức một tiên sử ký. Cái này chỉ là chính hắn đơn giản phiên dịch. Trên thực tế cái thanh âm kia thuyết minh nội dung có rất nhiều, nếu là cẩn thận hồi tưởng, có thể đạt được từng trang sách bức rất dài văn chương. Đang lúc nội tâm của hắn vì chính mình có chút tiểu đắc ý thời điểm, một đạo vang vọng chân trời thanh âm để hắn lấy lại tinh thần. "Uy, mắng chửi người, ngươi còn muốn bút tích bao lâu? Nhanh, nhanh không chống nổi." Kia tiện như vậy ngữ điệu để Hứa Mặc trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một thân ảnh. Diệp Lao nói, nguyên lai hắn tại A đang nghĩ ngợi, một đạo hừ lạnh xa xa chuyển đến, Lao Phu là sử quan. Diệp Lao nói tức giận thúc giục nói, đó không phải là mắng chửi người sao? Ta gọi như vậy ngươi có lỗi sao? Thanh âm kia vang lên lần nữa, bất học vô thuật. Nói xong liền không tiếp tục để ý tới Diệp Lao nói. Diệp Lao nói thanh âm ở bên kia hùng hùng hổ hổ vang lên, không phải liền là nhiều đọc mấy năm sách sao? Thần khí cái gì? Sau đó không lâu, trước đó nói chuyện âm thanh kia vang lên lần nữa, tốt. Theo hắn thoại âm rơi xuống, tựa hồ là giữa thiên địa cái gì trói buộc bị bung ra. Một cỗ túc sát khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bầu trời. Ngay sau đó, một cái thanh âm quái dị vang vọng chân trời. Để Hứa Mặc kỳ quái là, hắn rõ ràng nghe không hiểu cái kia đạo thanh âm quái dị nói tới tiếng nói, nhưng là trong đầu lại có thể tự động minh bạch hắn ý tứ. Ngay tại lúc này, lần này nhất định phải triệt để đem thương cổ thế giới phòng hộ mở ra cái lỗ thủng tới. Theo thoại âm rơi xuống, từng cái lít nha lít nhít điểm đen trong nháy mắt bày khắp Hứa Mặc con mắt đi tới chỗ tất cả bầu trời. Cái này khiến hắn cảm giác chính mình dày đặc sợ hai chứng trọng phát bệnh, toàn thân nổi da gà. Sau đó một đạo buồn vui đan xen thanh âm vang vọng trời cao. À, nơi này chính là được vinh dự chư thiên cấm kỵ thương cổ thế giới sao? Ta rốt cục tiến đến, ô ô ô, rất cảm động, muốn khóc. Thái gia gia, gia gia, cha, Hải Nhi tiền đồ. Hải Nhi đánh vào thương cổ thế giới bản thổ, các ngươi có thể nhắm mắt. À, vị huynh đệ kia ngươi cái nào thế giới? Cũng là bởi vì người nhà nguyện vọng tham gia lần này tiến công sao? Thật sự là thật trùng hợp, ta cũng thế. Bọn hắn thương cổ thế giới quá khi dễ người, đem thế giới của mình bắt đầu phong tỏa, bảo hộ hảo hảo, mỗi lần chiến đấu đều muốn tại chúng ta thế giới tiến hành, đem chúng ta thế giới đánh tủng trăm ngàn lỗ. Dựa vào cái gì? Nào có người khi dễ như vậy, quá phận, rất đáng hận. Lần này thừa dịp bọn hắn phòng hộ mở rộng cơ hội, ta nhất định phải hung hăng trả thù lại. Thế nào cũng phải hủy hoại bọn hắn vài mẫu linh điền, ta để bọn hắn đau lòng chết. Trước mặt hai vị huynh đệ, chờ ta một chút, ta là sắt bách lớn ô giới. Ta, chúng ta thế giới cũng thế, một mực bị bọn hắn thương cổ thế giới khi dễ. Ô ô ô, bọn hắn quá phận, rõ ràng là bọn hắn một mực tại khi dễ chúng ta, bọn hắn lại còn nói là lỗi của chúng ta. Ta rốt cuộc nhịn không được, lúc nghe hành động lần này về sau, ta không cố ra bên trong người phản kháng, kiên quyết gia nhập tiến đến. Không vì cái gì khác, chỉ là vì chứng minh chúng ta phản kháng bất công quyết tâm cùng dũng khí. Ta cũng không tin, cái này thương cổ thế giới lao nhân không thể chơi vào, trung niên nhân không thể chơi vào, tiểu hài không thể chơi vào, sủng vật không thể chơi vào. Cái này hoa hoa thảo thảo dù sao cũng nên chọc được nổi đi. Vừa rồi vị kia minh đệ nói quá tốt rồi, lần này chúng ta liền đem bọn hắn linh điền cho phá hủy, để bọn hắn đau lòng chết. Phía trước mấy vị minh đệ các loại chớ đi quá nhanh, ta nghe nói cái này thương cổ thế giới người đều là giết người không chớp mắt lớn ác ma. Chúng ta chậm một chút đi, tránh phía sau, miễn cho bị bọn hắn ăn. A, nơi này chính là thương cổ thế giới sao? Cái này mỹ luân mỹ hoán cảnh sắc, mê người không khí, thật sự là quá làm cho người ta không chịu nổi. Ta nghĩ làm phản rồi, muốn làm sao mới có thể gia nhập thương cổ thế giới, thu hoạch được vĩnh cửu quyền cư ngụ a? Lại có thể có người cùng ta ôm ý tưởng giống nhau. Ta đã nói rồi, đồ đần mới có thể nghĩ đến tiến công thương cổ thế giới đây. Người thông minh đã sớm bụng trộm liên hệ con đường, gia nhập lần này đội ngũ, sau đó thừa cơ lưu tại nơi này. Ta nghe nói thương cổ thế giới bởi vì phong tỏa thời không trường hạ nguyên nhân, không có cách nào dò xét toàn bộ thế giới. Chỉ cần có thể lưu lại, tùy tiện tìm chỗ trốn bắt đầu, liền sẽ không bị phát hiện. Ngươi trốn đi ăn cái gì? Chỉ cần có thể lưu tại thương cổ thế giới, ăn đất ta đều nguyện ý. Huynh đệ là cái ngoan nhân a, đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy. Kiệt kiệt kiệt, vậy lưu cái đưa tin phương thức, đến thời điểm lẫn nhau chiếu ứng một cái. Hứa Mặc sắc mặt cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Cửu Diệu Thánh Tôn. Cửu Diệu Thánh Tôn thấy thế, cho là hắn là nghe được những ngày kêu bên ngoài người về sau, đem chính mình coi là tà ác. Dù sao ở trong mắt hắn, Hứa Mặc vẫn luôn là cái trung thực hiền lành hảo hài tử, loại người này dễ dàng nhất suy nghĩ lung tung. Thế là hắn mở miệng giải thích một câu, thương cổ thủ hạ không oán hồn, trong bọn họ không có một cái nào là vô tội. Điểm ấy Hứa Mặc đương nhiên rõ ràng, hắn cũng không phải tiểu hải tử, làm sao có thể người khác nói cái gì liền tin cái gì. Kẻ xâm lược đều ưa thích đem chính mình đóng gói thành người bị hại, hoặc là đem chính mình coi là chính nghĩa một phương. Đã sớm chán nghe rồi. Huống chi, bọn hắn như thế nào cùng mình dị quan? Hắn chỉ biết mình lập trường là thương cổ thế giới. Dù sao hắn vẫn cho rằng thương cổ thế giới sớm muộn có một ngày là họ hứa. Cái này đầy đủ. Chỉ là từ trong lời nói của bọn hắn có thể nghe ra có vẻ như thương cổ thế giới so với mình trong tưởng tượng còn cường thịnh hơn mấy phần. Cái này rất tốt, để hắn hơi an tâm chút. Hắn đối Cửu Diệu Thánh Tôn lắc đầu, nói ra, đệ tử nói không phải cái này, ta là muốn hỏi, trên trời những cái kia chính là chúng ta địch nhân sao? Vì sao đệ tử cảm giác bọn hắn là đến khôi hải? Chương 61. Cửu Huyền Đạo Thể Cửu Diệu Thánh Tôn nghe được Hứa Mặc, trên mặt biểu tình nghiêm trọng. Kỳ thật hắn cũng bị những người kia tên dở hơi cho khiếp sợ đến. Hắn trước kia tại Thiên Lộ Trinh chiến lúc, đều không phải là cái này họa phong nha. Làm sao đột nhiên liền biến thành bộ dáng này? Chẳng lẽ nói chính mình nhiều năm chưa từng đi thiên lộ, thế giới bên ngoài đã biến thành bộ dáng này sao? Biến hóa này để hắn có chút lạ lẫm, để trong lòng hắn có chút không quá thích ứng, cảm giác có loại mình đã già, bị thời đại cho từ bỏ cảm giác. Ai, xem ra cần phải mau chóng đem phong chủ chi vị cho chuyển xuống, sau đó lại đi thiên lộ, tỉnh lại đã từng nhiệt huyết, thuận tiện đi xem một chút thế giới bên ngoài. Cửu Diệu Thánh Tôn trong đầu trong nháy mắt lóe lên vô số mơ màng, bất quá hắn cũng không có quên Hứa Mặc vấn đề. Thế là trầm mặc một lát trả lời, thường ngày tiên tiến nhất tới đều là dùng để bấy nhiêu chúng ta phán đoán, đồng thời cũng là chúng ta tận lực bỏ vào đến rèn luyện đại tân sinh đệ tử. Chỉ là nói đến đây, hắn lại trầm mặc một trận, mới tiếp lấy nói ra, bọn hắn trước kia không phải cái dạng này. Nói xong hắn ánh mắt có chút lấp lóe, lại bổ sung một câu, có thể là bởi vì chúng ta quá lâu không để cho bọn hắn tiến vào, cho nên nhịn gần chết. Hứa Mặc nghe vậy một trận trầm mặc, thật sự là không biết rõ nên lấy biểu tình gì đáp lại. Rõ ràng lúc nghe mình bị người để mắt tới về sau, nội tâm của hắn còn mười phần bất an. Nhất là lúc trước hắn liên hệ Tử Tiêu Đạo Tôn, muốn cho hắn hầu ở bên cạnh mình. Kết quả Tử Tiêu Đạo Tôn nói, hắn đến lúc đó cần ứng phó những địch nhân khác. Bất quá hắn để Hứa Mặc không cần lo lắng, Thương Cổ Đạo Minh an bài rất chu toàn, không có việc gì. Dự định thuê Tam Nguyên Chân Nhân, đối phương nói đến lúc đó cần nghe theo tông môn an bài. Liên liên từ phía trên đường gấp trở về nói muốn bảo vệ chính mình Dịch An sư mình, còn có Âu Dương trưởng lão bạn ma lão nhân bọn hắn, đều bởi vì tông môn an bài, không cách nào đợi tại bên cạnh mình. Cái này để nội tâm của hắn càng thêm bất an. Mặc dù về sau phong chủ Cửu Diệu Thánh Tôn nói sẽ một mực đợi tại bên cạnh mình, để hắn hơi nuối lòng một hơi, nhưng cái này cũng không hề có thể giảm bớt nội tâm của hắn bất an. Dù sao phong chủ hắn thật sự là quá thành thật, rõ ràng thực lực địa vị đều cao hơn Âu Dương trưởng lão, nhưng đối mặt Âu Dương trưởng lão lúc, lại ngay cả không dám thở mạnh một cái. Ngày bình thường đối bất luận kẻ nào đều là vẻ mặt ôn hòa. Hứa Mặc nghiêm trọng hoài nghi thật muốn đối mặt địch nhân lúc, phong chủ hắn biết không biết rõ làm như thế nào chiến đấu. Bởi vậy tại những ngày này bên ngoài người tiến đến trước đó, nội tâm của hắn là vẫn luôn ở vào bất an cùng sợ hãi ở trong. Thế nhưng là bây giờ thấy được bọn hắn về sau, hắn thậm chí cảm giác chính mình có chút muốn cười. Rõ ràng là không thể a hiện tại thế nhưng là ở vào bên trong chiến trường, nhất định phải tùy thời bảo trì tinh thần tập trung, để sợ hãi cùng bất an tràn ngập đáy lòng. Đối mặt như vậy nguy hiểm lúc, mới có thể cấp tốc làm ra phản ứng. Thế nhưng là, thật sự có chút không nín được a tại sao muốn dạng này. Các người đem ta khẩn trương cảm giác cho trả lại a đang lúc hắn đang nỗ lực nín cười, nghĩ biện pháp tìm về khẩn trương cảm giác thời điểm. Một đạo khí thế cùng trước đó so sánh hoàn toàn khác biệt thanh âm vang vọng trời cao. Mẹn mẹn là hắn trong lời nói túc sát liền có thể khiến người ta cảm thấy, người vừa tới không phải là cái đơn giản nhân vật. Giết giết giết, hôm nay liền muốn để thương cổ thế giới máu chảy thành sông, không có một mảng cỏ. Tới. Nghe được thanh âm này, Hứa Mặc chấn động trong lòng, đây mới là chiến trường chính xác mở ra phương thức. Không giống vừa rồi những người kia, cảm giác thuần túy chính là đùa giỡn. Dạng này thật không tốt. Đây chính là chính mình đi vào thế giới này về sau, tao ngộ trận đầu chiến đấu. Thừa dịp có thương cổ đạo minh cùng tông môn thủ hộ thời khắc, kiến thức một cái giữa các tu sĩ chiến đấu tàn khốc. Thanh tỉnh nhận thức đến thiếu sót của mình, dạng này chính mình có đầy đủ thời gian đi vốn nắng trưởng thành. Nếu không, giống trước đó như thế, đem chính mình cho mang lệnh, coi là giữa các tu sĩ chiến đấu đều là cùng khôi hài giống như, không có cảm giác cấp bách. Tương lai lần nữa gặp được địch nhân lúc, há không liền nguy hiểm? Không được, tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Hứa Mặc đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, tìm kiếm mới gọi hàng người kia. Bất quá hắn vừa ngẩng đầu, liền phát hiện hoàn toàn không cần chính mình đi tìm, bởi vì một chút liền có thể nhìn thấy một cái dáng vóc khôi ngô, thân mang một thân kim quang sáng chói chiến bảo trung niên manh hán. Hắn giờ phút này liền như là trên chiến trường một đạo mỹ lệ phong cảnh, riêng một ngọn cờ sừng sững trên không trung. Quanh thân vài trăm mét bên trong, trống không một người. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ trên hắn. Kia manh hán thấy mọi người đều nhìn chằm chằm hắn, cứng cổ đỏ bừng cả khuôn mặt, ôm ồm hô lớn, các ngươi đều như thế nhìn ta làm gì? Ta biết rõ đó là không có khả năng sự tình, nhưng là chiến đấu nha, bắt đầu trước hô chút cổ vũ sĩ khí không phải rất bình thường sao? Dù sao chúng ta huyền vũ giới đều là dạng này, các ngươi bên kia không như vậy sao? Lời vừa nói ra, không khí trong sân lần nữa buông lỏng. Làm ta sợ muốn chết, ta mới vừa rồi còn coi là chúng ta những người này bên trong xâm nhập vào một cái đại sát tinh đây, rõ ràng chúng ta là dùng đến góp đủ số. Sát tinh còn tốt, liền sợ là thật trẻ con miệng còn hôi sữa, không quan tâm xông đi lên, như thế mới dọa người. Kia manh hán sững sờ, xoa xoa cái chán, ngượng ngùng cười nói, ta cái này không phải cũng là cảm thấy các ngươi trước đó nói lời thật không có khí thế sao? Liên hủy vài mẫu linh điền mà thôi, hoàn toàn đối không dậy nổi chúng ta như thế lớn chiến trận a, bọn hắn không phải còn có sơn môn linh mạch a, chúng ta hoàn toàn có thể hủy vài tòa linh sơn loại linh mạch. Chúng tượng người nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn, có người thiện ý nhắc nhở, ngươi cho rằng chúng ta không muốn a? Thế nhưng lại như thế chẳng phải thật đắc tội với người sao? Muốn thanh tỉnh nhận thức đến định vị của mình, chúng ta là đến làm gì? Góp đủ số a. Ta thế nhưng là nghe ngóng rõ ràng, nghe nói giống chúng ta dạng này chỉ cần không giới tử thủ, không có làm ra quá phận sự tình, các loại chiến sự kết thúc chạy chối chết lời nói, thương cổ thế giới bình thường là sẽ không truy sát chúng ta. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, chúng ta chính là để dùng cho bọn hắn đại tân sinh làm đá mài đao. Đến thời điểm chúng ta đi xuống, tận tâm tận lực hợp lý tốt bồi luyện, đem bọn hắn phục vụ cao hứng, sau đó liền sẽ thả chúng ta trở về. Đúng vậy, không sai, chính là như vậy, vẫn là huynh đệ ngươi nhìn thấu triệt. Mạnh hắn ngây dại, trừng mắt song mắt to vô tội, có chút không thể tin nói ra, là thế này phải không? Thế nhưng là ta sư huynh để cho ta sau khi đi bảo, nhất định phải giết nhiều mấy cái thương cổ thế giới người a. Đám người nghe vậy, ánh mắt đồng tình nhìn xem hắn, có người thở dài một tiếng, hảo tâm nhắc nhở, trở về sau, nếu là có thể nói, trước hết nghĩ biện pháp đưa ngươi sư huynh giết chết đi. Nếu không, ngươi dạng này cũng không mấy năm sống đầu. Nói xong đám người liền không tiếp tục để ý hắn. Tiếp lấy có người hô lớn, phía dưới thương cổ thế giới đạo hữu, đừng xúc động a, đừng vội độc thủ. Chúng ta là các ngươi trưởng bối từ thiên ngoại mời tới bồi luyện, đợi chút nữa mà độc thủ, chú ý phân tấp, tuyệt đối không nên hạ tử thủ a. Không sai, các vị thương cổ thế giới đạo hữu, nhìn xem ta, chuyên nghiệp bồi luyện 300 năm, các sư minh đệ thử qua về sau đều nói tốt. Đợi chút nữa mà vị kia đạo hữu muốn cùng ta luyện luyện tập, nói một tiếng là đủ. Hứa Mặc quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Cửu Diệu Thánh Tôn, biểu lộ mê mang. Cửu Diệu Thánh Tôn cũng trầm mặc, lần này vấn đề, hắn thật không có cách nào trả lời, bởi vì hắn cũng rất mê mang. Liên tại bọn hắn hai người bị những cái kia người trong thiên hạ lời nói khiếp sợ hoài nghi nhân sinh lúc, đột nhiên, một cỗ màu máu mê vụ từ Trường Hà hư ảnh bên trong bay ra, trong nháy mắt đem toàn bộ bầu trời bao phủ ở bên trong. Tiếp lấy từ trong xương mù truyền ra một đạo lãnh đạm thanh âm, "Hừ, một đám trộm gian dùng mánh lưới sâu kiến, liền không nên trông cậy vào các ngươi. Được rồi, dù sao mục đích đã đạt đến, tiếp xuống liền từ chúng ta huyết minh giới tự mình ra tay đi." Nói xong âm thanh kia dừng lại một cái, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lại tiếp lấy nói ra, "Đúng rồi, đến cái người, đi đem cái kia để lần này thương cổ thế giới mở ra thời không Trường Hà người cho chỗ tới. Dù sao không có hắn, chúng ta lần này cũng không cách nào tiến đến, ta được tự mình nói với hắn âm thanh cảm tạ mới đúng. Về sau sẽ chậm chậm nhấm nháp máu của hắn, nhìn xem có thể được ghi vào thương cổ sử sách người huyết dịch, cùng người bình thường có cái gì khác biệt." Hứa Mặc nghe được thanh âm này, sắc mặt run lên, chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Cửu Diệu Thánh Tôn, đã thấy hắn chính mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm không trung đoàn kia huyết vụ. Ánh mắt bên trong lộ ra lo lắng. Hứa Mặc thấy thế, trong nháy mắt hiểu rõ, tình cảm trước đó thật sự là nháo kịch. Chân chính hí kịch, giờ phút này mới bắt đầu. Lập tức hắn nhớ tới âm thanh kia nói lời, nội tâm có chút bất an nghĩ đến, cái này sẽ không phải có chuyện gì à? Thương cổ đạo minh cùng tông môn an bài có hay không bỏ sót? Cảm giác có chút không ổn, sẽ không phải thật bỏ mạng lại ở đây à? Đang nghĩ ngợi, một đạo xúc động phẫn nộ thanh âm từ Linh Diệu Phong hạ vang lên, ai dám làm tổn thương ta sư đệ? Tiếp lấy một thân ảnh cấp tốc xông hướng bầu trời, hướng phía đoàn kia huyết vụ mà đi. Lúc trước những cái kia khôi hải thiên mọi người trông thấy đạo thân ảnh kia về sau, trừng to mắt, kinh hô một tiếng, không tốt, là thương cổ thế giới cựu huyền đạo thể. Tranh thủ thời gian chạy. Chương 62. Không nghĩ tới a, thương cổ thế giới cựu huyền đạo thể tự nhiên là Hứa Mặc tốt sư Minh Dịch An. Hắn xuất hiện về sau, hét lớn một tiếng, đưa tay ở giữa, quanh thân toát ra cựu sắc quang mang. Cựu huyền đạo thể, thân phụ 9 loại huyền diệu đại đạo, có thể đồng thời sử dụng 9 loại bí thuật thần thông. 9 đạo thần thông được ra, trong nháy mắt buộc phát ra ba đạo khủng bố. Chỉ là để Hứa Mặc nghi ngờ là, trước đó Dịch An sư Minh rõ ràng là hướng về phía không trung đoàn kiếm màu máu mê vụ mà đi. Kết quả hắn trên tay công kích, lại là trong nháy mắt biến đổi, đối trên bầu trời trước đó những cái kia luồng lịch tên dở hơi người quét ngang mà đi. Theo công kích của hắn, từng cái điểm đen nhao nhao rơi xuống. Hình ảnh kia, để Hứa Mặc có loại tại dùng cây lau nhà lau ký thị cảm. Không trung đám người, liền như là lá trên đất cho bụi. Một cái quét ngang, sàn nhà trong nháy mắt ánh sáng một màn lớn. Nhìn qua 10 phần giải ép, để cho lòng người sảng khoái. Nhất là về sau Dịch An lại liên tục không ngừng công kích, trước đó chiếm cứ tại hắn trong hốc mắt lít nha lít nhít điểm đen, trong nháy mắt bị quét ngang sạch sẽ một màn lớn. Cái này khiến có rất nhỏ dậy đặc sợ hãi chứng hắn, trong nháy mắt cảm giác toàn thân dễ dàng rất nhiều. Chỉ là những người kia tựa hồ không có gì quá lớn uy hiếp a. Bọn hắn không phải đến góp đủ số sao? Mà lại từ bọn hắn bị Dịch An một cái quét ngang liền rơi xuống tình huống đến xem, lấy ra góp đủ số đều có chút xấu xí. Mặc dù Dịch An sư minh sắc thực rất cường đại, nhất là hắn 9 loại thần thông bí thuật điệp ra về sau công kích cũng sắc thực kinh khủng, để cho người ta xa xa nhìn xem đều không rét mà run. Nhưng là bọn hắn nhiều người như vậy, thế mà không hề có một chút năng lực phản kháng nào, vừa chạm vào liền ngã. Cứ như vậy, tiến đến có thể làm cái gì? Chỉ là Dịch An lại không quan tâm, vẫn như cũ đối trên bầu trời đám kia không có chút nào uy hiếp người quét ngang mà đi. Hứa Mặc thấy thế, bất quá trải qua lúc ban đầu kinh ngạc về sau, hắn cũng cấp tốc kịp phản ứng. Thế là nhìn về phía bên cạnh Cửu Diệu Thánh Tôn hỏi, chân chính nguy hiểm liền giấu ở những cái kia khôi hài người trong sao? Cửu Diệu Thánh Tôn thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu, khó mà nói, chỉ là nghĩ đến người giật dây, thả bọn họ tiến đến chắc chắn sẽ không tự dưng tối tha, tất nhiên có nó mục đích. Hứa Mặc ở trong lòng thầm mắng một câu, trước đó hắn kém chút thật bị bọn hắn cho lừa gạt đến, còn tưởng rằng bọn hắn thật là đến khôi hài đây này. Bất quá cái này cũng không trách hắn, chủ yếu vẫn là bởi vì ngày bình thường tông môn các sư huynh sư tỷ họa phong đem hắn cho mang lệnh, để hắn có chút tập mãi thành thói quen, suýt nữa quên mất tu tiên giới âm mưu tình kế. Quả nhiên những ngày kia bên ngoài người thật sự là quá âm hiểm, thế mà dùng loại phương thức này đến lừa gạt hắn một cái chỉ tu hành 3-400 năm tiểu manh mới, không giảng võ đức. Bất quá lập tức hắn kịp phản ứng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bên cạnh Cửu Diệu Thánh Tôn hỏi, vậy ngài trước đó là tại mê mang cái gì? Lúc trước hắn nhìn Cửu Diệu Thánh Tôn biểu lộ, còn tưởng rằng đối phương cũng cùng mình, bị những người kia khôi hài cho lừa gạt đến nữa nha. Kết quả không nghĩ tới trong lòng đối phương giống như sáng như gương, đã sớm nhìn nhất thanh nhị sở. Cửu Diệu Thánh Tôn nghe vậy thần sắc có chút phức tạp nói ra, ta mê mang chính là, bọn hắn vì sao hy kịch nhiều như vậy? Rõ ràng trước đó không phải như vậy nha, liền xem như dùng để quấy nhiều chúng ta lực chú ý, cũng không cần đến như vậy đi. Hứa Mặc gặp Cửu Diệu Thánh Tôn thần sắc không đúng, trong đầu linh quang lóe lên, phản ứng lại, có chút chần chờ nói ra, ngài là đang lo lắng, chúng ta thương cổ đạo mình tác phong đã bị bọn hắn nghiên cứu triệt để, bởi vậy bọn hắn mới cố ý bộ dạng này làm. Dùng cái này đến so xét chúng ta những này chưa từng đi tiết lộ, cùng bên ngoài tiếp xúc qua đại tân sinh, nhìn xem phản ứng của chúng ta. Phải chăng đã mất đi người tu hành lòng cảnh giác? Bởi vậy bọn hắn mới cố ý biểu hiện như thế sốc nổi, để cho người ta cho là bọn họ là cố ý đến khôi hài. Cửu Diệu Thánh Tôn ngưng trọng gật gật đầu, nghĩ đến phải là. Nói xong hắn thở dài một tiếng, chúng ta thương cổ thế giới có thể từ suy chuyển thịnh, chính là bởi vì Thiên Huyền Hạo Nhiên hai vị tổ sư xây dựng thương cổ thế giới liên hợp lại tương thân tương ái người một nhà đồng minh, đem tu hành giới tập tục xoay chuyển lại. Nhưng là bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt, không có âm mưu tính toán cùng ngươi lừa ta gạt tu hành giới dĩ nhiên mỹ hảo. Đồng dạng, tại hòa bình trung thành lớn lên thế hệ tuổi trẻ, cũng thiếu người tu hành cẩn thận chi tâm. Tính tình thường thường có chút quá ngây thơ chút. Kỳ thật ngây thơ cũng không phải chuyện gì xấu, chỉ cần là tại thương cổ đạo minh phạm vi bên trong, đều không có vấn đề gì. Nhưng nếu là đối mặt thiên ngoại những địch nhân kia, liền lộ ra đặc biệt nguy hiểm. Mặc dù cho tới nay, chúng ta tại mỗi cái đệ tử nhập môn thời điểm, đều sẽ dạy bảo bọn hắn những chuyện này. Có thể nói ngữ dạy bảo cùng thiên ngoại những cái kia từ nhỏ ở trong hoàn cảnh như vậy trưởng thành người so sánh, còn kém rất nhiều. Nghe thiên lộ tin tức truyền đến, chúng ta thương cổ tân tiến nhập thiên lộ, có rất nhiều đệ tử, đều là bởi vì thiện tâm mà gặp tử thương. Hứa Mặc trầm mặc. Hài hòa tu tiên tự nhiên không phải chuyện gì xấu, nhất là đối với hắn loại này lớn hậu kỳ tới nói, một cái hài hòa ổn định hoàn cảnh, có thể để cho hắn thuận lợi sống đến lớn hậu kỳ. Thế nhưng là, địch nhân lại sẽ không cùng ngươi nói cái gì hài hòa tu tiên. Bọn hắn sẽ chỉ ở ngươi buông lỏng cảnh giác thời điểm, cho ngươi đến trên một kích chí mạng. Kia, Hứa Mặc thần sắc lo âu há to miệng, Linh Diệu Phong các sư minh sư tỷ, thế nhưng là còn ở bên ngoài đây. Bọn hắn sẽ không phải trúng kế a? Cửu Diệu Thánh Tôn nhìn thấy nét mặt của hắn, đại khái là nhìn ra trong lòng của hắn đang lo lắng cái gì, liền mở miệng trấn an nói, yên tâm đi, bọn hắn mặc dù ngây thơ thiện tâm chút, nhưng cũng không về phần bị loại này bụng về biểu diễn cho lừa gạt đến. Hứa Mặc nghe vậy mặc dù vẫn còn có chút không quá yên tâm, nhưng cũng kiềm chế lại. Sau đó hắn liền nhìn thấy vô số đạo linh quang hướng phía trên bầu trời đến rơi xuống bóng người đánh tới. Những ngày kia bên ngoài người cũng không dám lại chứa, cấp tốc hoàn hồn né tránh. Cái gì tình huống, không phải nói thương cổ thế giới người dịu dàng ngoan ngoãn giống con cừu non sao? Đánh như thế nào lên người tới một cái so một cái hung ác? Ta vừa mới tốt như vậy diễn kỹ, thế mà đều có thể bị nhìn xuyên, xem ra nghe đồn có sai à? Ngươi vậy coi như cái gì diễn kỹ, ta mới là được không? Ta vừa mới kêu âm thanh thái ra, cha, đều chính ta đều khóc. Đều cái gì thời điểm, còn tại thảo luận cái này có ý nghĩa sao? Con cừu nhỏ biến lão sói xám, tranh thủ thời gian độc thủ. Lúc này, từ Linh Diệu Phong hạ vang lên một thanh âm, ha ha, xem ra chúng ta thế mà thật bị coi thường đây, thế mà bị xem như con cừu. Đã như vậy, phải hào hào chiêu đãi một cái những này đường xa mà đến khách nhân. Để bọn hắn cũng linh giáo một cái, chúng ta những này cừu non chính là làm sao chiêu đãi khách nhân. Thoại âm rơi xuống, công kích trong nháy mắt hung manh vô số lần. Vô số thần thông bảo quang như là tiểu vũ điểm đồng dạng rơi vào tiên ngoại người trên thân. Hứa Mặc nhìn đến đây, triệt để yên tâm, xem ra các sư huynh sư tỷ còn không có ngây thơ đến không phân rõ địch ý trình độ. Trên bầu trời đoàn kia màu máu mê vụ thấy tình cảnh này, hừ lạnh một tiếng, thôi đi, xem ra thương cổ thế giới còn không có chuyện để đoạn lạc đây. Bất quá chờ lấy đi, nước ấm nấu hết xanh, chỉ cần các ngươi tiếp tục phổ biến hiện tại lý niệm, luôn có một ngày, các ngươi cái gọi là phòng hộ sẽ tự sụp đổ. Đến thời điểm, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một cái đột nhiên xuất hiện cự trưởng hư ảnh cho đập tan. Bao phủ tại giữa bầu trời màu máu mê vụ tại cự trưởng dưới, biến mất không còn một mảnh. Tiếp lấy Diệp Lao đạo chậm rãi hiện hiện. Diệp Lao đạo vẫn như cũng là bức kia lôi thôi lết thiết bộ dáng. Một thân đạo bào mặc lên người giống như là tùy ý khoác lên người. Hắn sau khi xuất hiện, đưa tay vén lô thai một cái, thần sắc không kiên nhẫn nói ra, lại nhảy cái gì đây, phiền chết. Ta thương cổ thế giới tự có chúng ta phong thổ, cần ngươi người ngoài này tới nói sao? Chỉ là Lao đạo vừa nói xong, trước đây kia bị hắn đập tan màu máu mê vụ đột nhiên xuất hiện, đem Diệp Lao đạo bao quanh quấn ở cùng một chỗ. Trong sương mù xuất hiện một đạo đắc ý thanh âm, khặc khặc, liền đợi đến ngươi đây. Các ngươi coi là phía dưới những cái kia sâu kiến làm mưu kế của chúng ta. Trên thực tế, ta mới là. Ha ha, không nghĩ tới đi. Nói xong hắn cười lớn một tiếng, âm lanh kêu lên, kế hoạch thành công, cái này sợ rắn lao già ta đến ứng phó, còn lại liền giao cho các ngươi. Chương 63. Không khí này không thích hợp a. Theo màu máu trong xương mù âm lanh thanh âm rơi xuống, treo ngược tại trong hư không trường Hà hư ảnh một trận bặm mẹo. Ngay sau đó mười mấy đạo thân ảnh từ trường Hà hư ảnh bên trong xuất hiện. Diệu a, cái này sợ rắn lao già rốt cục bị đột kịp, huyết minh ngươi trước tiên chỉ một lát, còn lại giao cho chúng ta. Hắc hắc, không có cái này sợ rắn lao già tại cái này vướng chân vướng tay, hôm nay chúng ta tuyệt đối phải đem thương cổ thế giới thông đạo triệt để mở ra. Hứa Mặc thấy cảnh này trong lòng máy động, trong lòng dự cảm không ổn càng diễn càng liệt. Không nghĩ tới được vinh dự thương cổ thế giới mạnh nhất người Diệp lao đạo vừa ra sân không có trong phiến khắc, liền bị cuốn lấy. Sẽ không phải lật xe đi. Thương cổ đạo minh an bài hắn còn không có nhìn thấy, thiên ngoại đại lao ngược lại là tới hơn 10 vị. Mà lại từ bọn hắn ra sân khí thế cùng nói lời đến xem, những người này rất có thể là cùng Diệp lao đạo cùng một cái cấp bậc. Nhiều như vậy đại lão, thương cổ đạo minh chịu nổi sao? Hắn đang nghĩ ngợi, kia hơn 10 vị đến từ thiên ngoại người trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ dọa người khí tức, đem bọn hắn sau lưng trưởng Hà hư ảnh đều chấn uốn éo. Xem ra là chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, Diệp lao đạo thanh âm lại đột nhiên từ đoàn kia bao trùm máu của hắn dại gái trong xương mù truyền ra. Chỉ là giờ phút này thanh âm của hắn cùng bình thường tiện như vậy ngữ khí có rất lớn khác nhau. Giờ phút này Diệp lao đạo thanh âm nghe chứng chặt đàng hoàng, còn mang theo có chút nghiêm túc. Khu khu, mọi người trước đừng động thủ thừa dịp các vị đạo hữu đều tại, hôm nay ta Diệp vô đạo muốn làm sáng tỏ một chuyện rất trọng yếu. Kia hơn 10 vị thiên ngoại người khí thế trên người chỉ trệ, liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhẹ gật đầu. Vậy liền nghe một chút cái này lão già chuẩn bị náo cái gì yêu thiêu thân đi, dù sao hắn cũng chạy không được. Đồng ý, ta cũng rất tò mò. Nghe được những người kia hồi phục, Diệp lao đạo thanh âm lần nữa từ màu máu trong xương mù truyền ra, là như vậy, trải qua ta Diệp vô đạo thuận thời không trường hạ, tìm cổ nhân dấu chân, kín đáo sở nghiên cứu cho ra kết luận, nhân loại tiên tổ lấy đi săn mà sống. Nói cách khác, ta sợ rắn, không phải thật sự bởi vì sợ, mà là bởi vì đến từ nhân loại các vị tổ tiên đối ta quan tâm cùng bảo vệ. Càng nói rõ ta huyết mạch thuần khiết. Diệp lao đạo đem từ Hứa Mặc nơi đó nghe được nói thuật lại một lần. Tiếp lấy ngữ điệu nhất chuyển, thanh âm lần nữa khôi phục ngày bình thường tiện như vậy bộ dáng, ha ha ha. Ta biết rõ các vị đạo hữu lúc nghe cái kết luận này về sau, trong lòng sẽ vì huyết mạch của mình không thuần mà cảm thấy hổ thẹn. Bất quá không quan hệ, ta Diệp vô đạo sẽ không kỳ thị các ngươi. Dù sao các ngươi huyết mạch không thuần cũng không thể trách ngươi, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi vậy quá mức phóng túng phụ mẫu tổ tiên. Các ngươi cùng ta giao lưu thời điểm, cũng không cần cảm thấy không ngẩng đầu được lên. Mọi người vẫn là cùng trước đó đồng dạng liền tốt. Nói xong hắn đắc ý cười một tiếng dài, ha ha ha. Từ khi học được lý do này về sau, vẫn muốn cùng các vị đồng đạo nói một tiếng. Kết quả ta đi tìm các ngươi thời điểm, thế mà đều trốn đi. Không ai ra gặp ta, nhưng làm ta cho nhịn gần chết. Thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Đám kia thiên ngoại người nghe được Diệp lao đạo, sắc mặt giận dữ, ngươi cái lao giả, nói hiệu nói vượn chút cái gì đây, nhà ngươi tổ tiên mới quá mức phong túng. Đúng đấy, còn truy tìm cổ nhân đủ nhớ, các ngươi thương cổ thế giới thời không trường hà đều bị phong tỏa, ngươi tìm cái quỷ đâu. Nghe nói hơn 100 năm trước cái này lão già khắp nơi tán loạn tìm người, lúc ấy còn tưởng rằng hắn muốn làm cái gì đây, kết quả lại là bởi vì cái này lý do. Lý giải một cái, dù sao cái này lão già sợ rắn thanh danh sớm truyền khắp chư thiên. Bây giờ khó được tìm được cái cơ thật hay, lấy cái kia tính tình, khẳng định cấp tốc không kịp đem muốn kiện chúng ta, đem hắn thanh danh đảo ngược nhà. Thanh danh? Cái này lao giả có cái đồ chơi này sao? Hắn không phải liền là chư thiên tứ nhất gậy quấy phân heo sao? Cả ngày không làm chuyện đứng đắn, khắp nơi loại người. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, những lời này là ai bảo hắn, không phải lấy kia lão già đầu óc, tuyệt đối nghĩ không ra như thế hoàn mỹ lấy cớ. Một mực nghe đám người trò chuyện Hứa Mặc nghe đến đó sắc mặt trắng nhợt, trong lòng lo lắng. Diệp lao đạo là từ hắn nơi này nghe được, cái này sẽ không phải nhắc lên hắn a. Hắn hiện tại đã đủ cao giọng, cũng không muốn lại bị những cái kia đại lao cho chú ý tới. Hắn đang nghĩ ngợi, Diệp lao đạo bình thản thanh âm chậm rãi xuyên thấu qua màu máu mê vụ, truyền ra, "Tốt, ta muốn nói sự tình chính là cái này, nói cho các ngươi biết một tiếng, đừng mở miệng một tiếng sợ rắn lao giả. Ta Diệp vô đạo không phải sợ rắn, chỉ là huyết mạch thuần khiết." Nói hắn ngữ khí biến đổi, nghe rõ ràng, liền nên đưa các ngươi lên đường. Diệp lao đạo tiếng nói vừa dứt, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng thiên địa. Ngay sau đó, một cỗ bi thương khí tức từ hư không bên ngoài truyền đến. Hứa Mặc lòng có cảm giác, kia tựa hồ là đại đạo diễn gì. Chỉ là rất nhanh kia cố bi thương khí tức vừa tiến vào thế giới này, lại đột nhiên quẹo thật nhanh cong, trong nháy mắt biến thành vui mừng, nhảy cơn hoan hô bắt đầu. Đã bị trước đó kia cố bi thương khí tức lây nhiễm một nửa Hứa Mặc, cũng bởi vì kia vội vàng không kịp chuẩn bị, đột nhiên xuất hiện đột nhiên thay đổi làm cho mộng. Thân thể khống chế không nổi đang hoan hô nhảy cẫng, mang trên mặt hỉ khí dương dương tiêu dung. Hắn một bên cực điểm cố gắng khống chế chính mình không nên bị bầu không khí như thế này cho lây nhiễm. Một bên ngữ khí mộng bức đối Cửu Diệu Thánh Tôn hỏi, "Phong chủ, hiện tại đây là cái gì tình huống? Đệ tử làm sao cảm giác mình bây giờ nghị khiêu vũ đâu?" Cửu Diệu Thánh Tôn lúc này trên mặt cũng treo hỉ khí dương dương tiêu dung, thân thể có chút lay động, tựa hồ cũng là đang cố gắng khắc chế muốn khiêu vũ xúc động. Hắn nghe được Hứa Mặc, một bên cười, một bên trả lời, một vị hợp đạo tôn giả bất lạc, tự nhiên sẽ dẫn tới đại đạo dân gì. Chỉ là nơi này chính là chúng ta thương cổ thế giới, mà vị kia hợp đạo tôn giả tới hơi chúng ta, là địch nhân của chúng ta. Hắn bất lạc, chúng ta thương cổ thế giới tự nhiên sẽ ngảy cấm hoan hô. Người nhớ kỹ, chúng ta thương cổ thế giới nói chính là mạnh nhất, ở chỗ này, liền xem như hỗn độn đại đạo pháp tắc vận chuyển, cũng nhất định phải dựa theo chính chúng ta ý chí đến chấp hành. Hứa Mặc nghe được nửa biết nửa hở, nội tâm mặc dù chấn kinh, bất quá bởi vì muốn khắc chế thân thể muốn khiêu vũ xúc động, bởi vậy cũng không kịp tinh tế suy tư. Hắn hiện tại chỉ muốn đem khiêu vũ xúc động cho dừng lại, vì vậy tiếp tục đối Cửu Diệu Thánh Tôn hỏi, vậy cái này tình huống muốn tiếp tục bao lâu à, có thể hay không cùng chúng ta thương cổ thế giới thiên địa pháp tắc thương lượng một chút, để nó trước dừng lại nha. Chúng ta cái này ngay tại đại chiến đây, các sư minh sư tỷ còn tại dục huyết phân chiến, làm cho vui mừng như vậy, có chút không thích hợp nha. Đây là lời trong lòng của hắn, hắn hiện tại nội tâm thật rất bất đắc dĩ. Thật thương cổ thế giới thiên địa pháp tắc làm sao lại không có điểm nhãn lực độc đáo đâu. Đây là chiến tranh a. Ta đồng môn sư minh các sư tỷ ngay tại vì bảo hộ ta dục huyết phân chiến, ngươi để cho ta khiêu vũ. Đây không phải là làm loạn sao? Sau đó hắn khỏe mắt liếc qua nhìn lại, chỉ gặp phương xa trên chiến trường. Đông đảo thương cổ thế giới bản thổ tu sĩ cùng đến từ thiên ngoại những người kia, chính nhất bên cạnh lắc mông, khoa tay múa chân khiêu vũ. Một bên huy động thần thông pháp bảo chém giết. Hình ảnh kia, thật sự là một lời khó nói hết, không cách nào hình dung. Nhìn đến đây, hắn khỏe miệng giật một cái, dùng sức lắc đầu, ở trong lòng yên lặng nói với mình, đây là đột phát tình trạng, không nên suy nghĩ nhiều, chân chính giữa các tu sĩ chiến đấu vẫn là rất tàn khốc. Đối mặt hắn vấn đề, Cửu Diệu Thánh Tôn suy tư một lát, ngữ khí bình tĩnh trả lời, thế nhưng là địch nhân bị giết, liền nên chúc mừng một cái, đây không phải là thưởng thức sao? Hứa Mặc nghe vậy biểu tình nghiêm trọng, có vẻ như thật đúng là dạng này, địch nhân chết rồi, cũng không đến chúc mừng một chút không? Thế nhưng là, cái này quá xấu hổ a. Cùng thương cổ thế giới bên này hỉ khí dương dương bầu không khí khác biệt. Kia hơn 10 vị đến từ thiên ngoại đại lão, lúc này chính mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Diệp lão đạo, không thể tin quát to một tiếng, làm sao có thể, ngươi làm sao nhanh như vậy liền tránh thoát trói buộc? Huyết Minh thế nhưng là tỉ mỉ chuẩn bị thời gian thật dài. Diệp lão đạo nghe vậy, vỗ vỗ trên thân đạo bảo, hứng hờ nói ra, ta đây làm sao biết rõ? Có lẽ là bởi vì ta quá đẹp rồi nguyên nhân đi. Nói xong hắn meo cặp mắt lại, cười nhạt một tiếng, tốt lạc, tiếp xuống liền nên đến phiên các ngươi. Vừa mới mấy cái kia gọi ta sợ rắn lao già ra hỏa, ta thế nhưng là nhớ kỹ các ngươi khí tức đây. Chương 64. Đừng dùng loại này tư thế trực tiếp a. Diệp lão đạo thoại âm rơi xuống, tại kia hơn 10 vị thiên ngoại người hoảng sợ ánh mắt bên trong, thân ảnh có chút lóe lên, đi vào một người trước người. Chậm rãi đưa tay nâng lên, thủ trưởng tựa hồ là vỗ nhẹ nhẹ một cái người kia. Bị quay người thân thể trong nháy mắt biến mất, liền huyết vụ đều không có toát ra, cứ như vậy trực tiếp biến mất. Lập tức hắn liên tiếp bước ra vài chục bước, mỗi bước ra một bước, đều có một người tại hắn dưới bàn tay biến mất. Đáng sợ là, tại Diệp Lao đạo xuất thủ thời điểm, những người kia thân thể tựa như là bị định trụ, không nhúc nhích. Rõ ràng Diệp Lao đạo hành động nhìn không chút hoang mang, những người kia nhưng không có một người phản kháng thoát đi. Hứa Mặc kinh hãi cái cầm đều nhanh rất xuống, trước đó những người kia vừa hiện thân thời điểm kiêu ngạo như vậy, đối Diệp Lao đạo xưng hô cũng là mở miệng một tiếng lao giả, ở nơi đó soi mói. Nhìn như vậy, tính sao cũng phải là cùng Diệp Lao đạo cùng một cái cấp bậc tồn tại a. Kết quả là cái này. Nhìn xem Diệp Lao đạo không đội không chậm, hơi hợt một bàn tay một cái đem bọn hắn chụp chết. Hứa Mặc cực kỳ im lặng. Những người kia trước đó là ở đâu ra dũng khí như thế đối đãi Diệp Lao đạo? Không tiếc xuyên qua thời không trường hà cũng muốn tiến đến, chính là vì tặng đầu người. Diệp Lao đạo lúc này đoán chừng trong lòng đều cảm động muốn khóc. Nhiệt tính như vậy, thật sự là không có cách nào cự tuyệt nha. Cho nên chỉ có thể một bàn tay một cái. Một bên Cửu Diệu Thánh Tôn trông thấy phản ứng của hắn, đại khái là nhìn ra hắn kinh nghi, liền nhàn nhạt giải thích một câu, Diệp Thái Thượng vô đạo hai chữ, không phải tên của hắn xưng hô đạo hiệu, mà là cảnh giới của hắn. Trên bản chất mà nói, hắn vẫn là thuộc về thất cảnh hợp đạo cảnh, cũng không có đột phá đến thất cảnh phía trên. Chỉ là hắn tại hợp đạo cảnh giới này bên trong, đã sáng tạo ra cảnh giới mới, một cái không giống bình thường, độc thuộc về chính hắn vô đạo cảnh. Bởi vậy dù là hắn là thất cảnh hợp đạo cảnh giới, nhưng như cũng là thường cổ thế giới nhất cường đại người một trong. Hứa Mặc còn chưa kịp cảm khái Diệp lão đạo cường đại, trước đó loại kia kỳ lạ dị tượng lại giáng lâm. Lần này vẫn lạc tại Diệp lão đạo trong tay hợp đạo tôn giả nhiều đến mười mấy người. Đại đạo đừng đề cập có bao nhiêu thương tâm, tựa như là chết hải tử nương. Kia cô cực kỳ bi thương khí tức xa xa liền trong nháy mắt lây nhiễm Hứa Mặc. Đáy lòng của hắn bi thương, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt tại trong hốc mắt lăn lộn. Chỉ là ngay tại kia lăn lộn nước mắt muốn lăn ra hốc mắt trượt xuống thời khắc, thương cổ thế giới thiên địa pháp tắc trực tiếp không làm. Nó tựa hồ là đối hàng lâm xuống đại đạo pháp tắc nói, con của ngươi là địch nhân của ta, bọn hắn chết rồi, nhất định phải chúc mừng. Mà lại lập tức chết nhiều như vậy, còn muốn hung hăng chúc mừng. Này bắt đầu, đều cho ta này bắt đầu. Thế là trước đó còn tại hốc mắt lăn lộn nước mắt, lại lăn mình một cái, trực tiếp rụt trở về. Sau đó một cỗ so trước đó mãnh liệt vô số lần ký tức, trong nháy mắt bao phủ tại Hứa Mặc trong lòng. Hắn cảm giác mình bây giờ tốt vui vẻ, rất muốn khiêu vũ chúc mừng một cái. Hắn liều mạng muốn khắc chế loại này xúc động. Nhưng thương cổ thế giới thiên địa pháp tắc cái này đáng chết mê người tiểu yêu tinh, lại một mực tại mê hoặc hắn. Hắn cảm giác quanh thân phảng phất có vô số chỉ khả khả ái ái tiểu tinh linh một mực tại IAIA nói với hắn, mau tới nhà, mau tới cùng chúng ta cùng một chỗ khiêu vũ đi. Hứa Mặc nhẫn tâm cự tuyệt, không muốn, tuyệt đối không muốn. Hắn ở trong lòng dùng sức nói với mình, tông môn sư minh còn ở bên ngoài vì bảo hộ ta dục huyết phân chiến, tuyệt đối không thể khiêu vũ. Như thế xấu hổ sự tình, hắn tuyệt đối không làm. Vì thế hắn hạ quyết tâm, hung hăng cắn một cái đầu lưỡi của mình. Đau khổ kịch liệt trong nháy mắt lan khắp toàn thân, cũng đem kia cỗ xúc động cách ra một chút. Chỉ là hắn còn chưa kịp thở phào. Đường chân trời xa xa truyền đến một thanh âm, là ấn thành công. Thanh âm này hắn nhận ra, chính là trước đó cầm trong tay bút lông tại thời không trường hà bên trong viết sự quan. Nghe được thanh âm này, đáy lòng của hắn đột nhiên toát ra một cỗ không ổn trực giác. Không ổn suy nghĩ vừa mới xông ra, liền ứng nghiệm. Thiên địa đột nhiên hơi chấn động một chút, ngay sau đó vô số dị tượng bắt đầu hiện lên. Một cỗ cảm giác huyền diệu đánh tới. Tất cả mọi người trong đầu đều xuất hiện một cái hình tượng bên trong là một thân ảnh. Người kia chính che miệng, biểu lộ vặn vẹo thống khổ không người. Kia là một người thanh niên, tóc dài nửa buộc, dáng dấp trung thực, khuôn mặt sạch sẽ, dáng vóc hơi gầy, thân mang một thân tiên huyền tông linh diệu phong chế thức đạo bảo màu xanh. Hứa Mặc tự nhiên nhận ra trong đầu đạo thân ảnh kia, đây chẳng phải là chính hắn sao? Chỉ là để hắn nghi ngờ là vì cái gì chính mình thân ảnh sẽ bị toàn thế giới cho trực tiếp, hơn nữa còn là lấy loại này tư thế. Hắn vừa rồi vì khắc chế kia cố khiêu vũ xúc động, cắn đầu lưỡi, đau nhè răng trợn mắt, biểu lộ bặm mẻo, toàn thân run rẩy. Sau đó cứ như vậy như nước trong veo bị trực tiếp đi ra, một điểm chào hỏi đều không có, cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại sao muốn để cho ta thụ thương đâu? Hứa Mặc ngửa mặt lên trời thở dài, buồn vui đan xen, cùng các loại không hiểu thấu cảm xúc đan vào một chỗ, để hốc mắt của hắn bên trong chậm rãi trượt xuống hai hàng nước mắt. Chỉ là nội tâm của hắn hy kịch còn không có diễn xong, cảm giác huyền diệu lần nữa đánh tới. Sau đó hắn trong nháy mắt đã hiểu, nguyên lai là bởi vì hắn công tích đã được ghi vào sử sách, hiện tại cần hướng toàn thế giới giới thiệu hắn tồn tại. Hứa Mặc nghi ngờ, ghi vào sử sách việc này vừa mới không phải đã hoàn thành sao? Lúc trước hắn trong đầu đều đã đạt được một thiên văn chương, làm sao hiện tại còn tới? Sau đó hắn lại trong nháy mắt chính mình đã hiểu, nguyên lai trước đó trong đầu hắn ngày đó văn chương chỉ là bản nháp, là chỉ cấp chính hắn nhìn thấy, vì chính là trưng cầu ý kiến của hắn, phía trên ghi chép là thật hay không, đối với nội dung có hay không dị nghị. Mà bây giờ mới là chính thức, đã được ghi vào sử sách, tự nhiên cần hướng toàn thế giới giới thiệu hắn. Đây là mỗi cái được ghi vào sử sách lúc cũng sẽ có quá trình, chỉ là thương cổ thế giới đã thật lâu chưa từng xuất hiện được ghi vào sử sách người, lần trước vẫn là hơn 1500 năm trước kia. Bởi vậy đối với loại này quá trình Hứa Mặc không hiểu, trước đó Âu Dương trưởng lão còn có Cựu Diệu Thánh Tôn bọn hắn cũng không có giới thiệu với hắn qua, có lẽ là cảm thấy dạng này có thể cho hắn một kinh hỉ đi. Chỉ là vừa nghĩ tới chính mình vừa mới bị trực tiếp lúc hình tượng, Hứa Mặc khóc không ra nước mắt. Hắn rất muốn đối Âu Dương trưởng lão cùng Cựu Diệu Thánh Tôn bọn hắn nói, kỳ thật sinh hoạt có thời điểm không cần nhiều như vậy nghi thức cảm giác, loại này kinh hỉ hắn thật không muốn a. Sau đó thương cổ thế giới thiên địa pháp tắc sôi trào, hôm nay lập tức chết 10 cái thế giới này địch nhân, tiếp lấy hải tử nhà mình lại tiền đồ, làm ra đại công tích, cái này không phải liền là song hỷ lâm môn sao? Chúc mừng, nhất định phải hung hăng chúc mừng. Trong nháy mắt toàn bộ thế giới bên trong sinh linh đều cảm nhận được thiên địa pháp tắc nhảy cấm hoan hô, vô số dị tượng giải khắp thế giới mỗi cái nơi hẻo lánh. Hứa Mặc giờ này khắc này rốt cuộc khắc chế không được, thân thể khống chế không nổi, bắt đầu đốn éo, dùng cả tay chân. Càng làm cho hắn khổ sở chính là liên quan tới hắn giới thiệu hiện tại mới bắt đầu, một cỗ nhu hòa lực lượng nâng hắn chậm rãi lên không, hình ảnh của hắn cũng tại toàn bộ thế giới bên trong toàn bộ sinh linh trong ý thức thời gian được trực tiếp. Biết rõ điểm này, Hứa Mặc nội tâm lo lắng và phần không muốn a, hắn thật không muốn lấy loại này tư thế bị người của toàn thế giới nhận biết. A chương 65. Gấp. Có câu nói rất hay, nếu như một người đặc dị độc hành, vậy hắn liền sẽ bị xem như tên điên, nhưng nếu như tất cả mọi người như vậy, vậy liền không có vấn đề. Hứa Mặc hiện tại chính là loại cảm giác này. Lúc trước hắn lo lắng cho mình dáng múa bị toàn thế giới sinh linh nhìn thấy công ty chết, nhưng phía sau hắn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Dù sao hiện tại toàn bộ thế giới sinh linh, ngoại trừ một chút đại lão bên ngoài, đều tại theo thiên địa pháp tắc gieo họ mà nhẹ nhàng nhảy múa. Đã tất cả mọi người dạng này, vậy thì cái gì tốt lo lắng? Dù sao, coi như lo lắng cũng không cải biến được đã chuyện phát sinh thực, còn không bằng hảo hảo an ủi chính một cái. Bất quá hắn cảm giác khó chịu nhất hẳn không phải là chính mình, mà là những cái kia đến từ thiên mọi người. Hắn cách thật xa, liền nghe đến bọn hắn khóc không ra nước mắt hò hét, đối diện thương cổ thế giới đạo hữu nhóm, có thể hay không trước ngừng một cái, trước đừng động thủ, chờ chúng ta trước nhảy xong chi này múa trước. Thực sự không được để cho ta trước hóa cái trang, miễn cho bị nhận ra. Chúng ta cùng các ngươi không đồng dạng, chúng ta bên này vừa vẫn lạc 10 cái đại lao, bên này cười một bên tiêu vũ, thật rất không thích hợp à. Lời vừa nói ra, dưỡng lấy đông đảo tiếng phụ họa, không sai, các vị thương cổ thế giới đạo hữu, hiện tại là các ngươi chúc mừng thời khắc, các ngươi trước đừng động thủ, hào hào chúc mừng một cái trước. Chúng ta thể, tại các ngươi chúc mừng xong trước đó, tuyệt đối sẽ không động thủ. Van cầu, các ngươi nhanh đi chúc mừng đi. Chính là a, các ngươi có thể để ý một chút hay không, nhà các ngươi thiên địa pháp tắc đâu? Chính các ngươi chúc mừng coi như xong, còn muốn lôi kéo chúng ta những người ngoài này cùng một chỗ. Chúng ta chúc mừng cái gì? Chúc mừng phe mình đại lao chết rồi. Dạng này khiến cho chúng ta tốt lúng túng được không? Không biết đến còn tưởng rằng chúng ta quy hàng nữa nha. Nơi này ta muốn làm sáng tỏ một cái, chúng ta vừa mới tiến đến kia một lát, thật là đang diễn các ngươi, không có quy hàng à. Cho nên có thể xin các ngươi chúc mừng thời điểm đừng kéo lên chúng ta sao? Đối mặt thiên ngoại người kháng nghị khóc lóc kể lể, thương cổ thế giới người tự nhiên là không để ý tới. Đối với khiêu vũ, bọn hắn cũng không có xấu hổ cảm giác, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị. Dù sao bên người đều là chính mình sớm chiều trung đụng đồng môn, mọi người cùng nhau khiêu vũ, cùng một chỗ nên chiến ý đồ xâm lược giả viên địch nhân. Loại này trải qua cũng coi là nhân sinh bên trong khó được hồi ức, có thể tinh tế thể nghiệm một phen. Đến tương lai giả, còn có thể nói cho chính mình bọn hậu bối nghe. Không có gánh nặng trong lòng bọn hắn, khi ra tay tuyệt không mập mờ, công kích một cái so một cái tàn nhẫn. Đem các ngươi cho thu thập lại đến chúc mừng cũng không muộn. Chỉ là lần này bọn hắn công kích cũng không có rơi xuống những ngày kia bên ngoài người trên thân. Giờ này khắc này, trên chiến trường, bất luận là thương cổ thế giới vẫn là thiên mọi người, bọn hắn trôi sử xuất thần thông đạo thuật, toàn diện bị một cỗ sức mạnh huyền diệu cho dẫn dắt chậm rãi trôi hướng hư không bên trong, hướng phía Hứa Mặc phương hướng hội tụ mà đi. Tại Hứa Mặc kinh ngạc trong ánh mắt, trên chiến trường thần thông đạo thuật hội tụ đến quanh người hắn ba trượng bên ngoài, liền bắt đầu lơ lửng sắp xếp, tổ hợp thành các loại đội bảy trận hình, bị vây quanh ở trung tâm hắn, tựa như là một vị đế giả thẩm duyệt quân đội của mình. Hứa Mặc thấy cảnh này, trực tiếp sợ ngây người. Đối với thương cổ thế giới thiên địa pháp tắc làm ra chiến trận, hắn chỉ có thể nói, thực biết chơi. Trên chiến trường người cũng bởi vì biến cố bất thình lình, bầu không khí lập tức đọng lại xuống tới. Người của hai bên hai mặt nhìn nhau, một mặt mê mang. Công kích của ta đâu? Ta bí thuật đâu? Ta đạo thuật đâu? Ta thần thông đâu? Làm sao đều không thấy? Rõ ràng mới vừa rồi còn hảo hảo nha. Vẫn là nói, mình bị người đối diện ám toán rồi. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, phát hiện bọn hắn cũng chính cùng mình, một mặt mê mang. Người hai bên ánh mắt tiếp xúc, khi nhìn thấy phản ứng của đối phương về sau, lập tức nuối lòng một hơi. Nguyên lai không phải hắn làm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau, liền thấy được Hứa Mặc bên kia hình tượng. Mà cách quá nhìn xa không rõ, chỉ cần hơi ngưng thần, cũng có thể nhìn rõ ràng. Dù sao trong đầu của bọn họ nhưng còn có trực tiếp hình tượng đây. Những ngày kia bên ngoài người thấy cảnh này, trực tiếp trương miệng rộng, thần sắc thầm hận bên trong, càng nhiều hơn chính là hâm mộ ghen tị thành phần. Tốt gia hỏa, cái này thương cổ thế giới thiên địa pháp tắc chi lực không khỏi cũng quá sủng hắn đi. Cái này sẽ không phải chính là trong truyền thuyết cái gọi là thế giới chi tự a. Đây là lần đầu thẳng như vậy xem cảm nhận được. Có ít người càng là trực tiếp hâm mộ khóc, ô ô ô, ta rõ ràng là đến tiến đánh bọn hắn, tại sao muốn để cho ta nhìn thấy cái này a? Vì cái gì a? Quá phật đi. Nguyên lai thiên địa pháp tắc là như thế sủng nhà mình hải tử nha. Thêm kiến thức. Vì cái gì chúng ta thế giới liền sẽ không bộ dạng này sủng chúng ta đây? Đem so sánh với thiên ngoại người tâm tình rất phức tạp, thương cổ thế giới người thì hưng phấn không thôi, nhất là linh diệu phong càng sâu. Bọn hắn hào hứng cao ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tay chỉ Hứa Mặc vị trí, đối bên người đồng môn xác nhận lấy cái nào đạo thần thông đạo thuật là chính mình. Mặt kia trên tràn đầy tiêu dung, Hứa Mặc xa xa liền thấy được. Tình cảnh này, để Hứa Mặc có loại thấy được kiếp trước sân trường thần tượng thanh xuân yêu đương kịch bên trong, thiếu niên các thiếu nữ chỉ vào trên bầu trời xẹt qua lưu tình, nói vừa mới cái kia là chúng ta cho phép qua nguyện chẳng cảnh. Sau đó bọn hắn hưng phấn hơn, giống như là điên cuồng, nhao nhao vung lên thủ thế, vô số rực rỡ màu sắc thần thông đạo thuật từ đám bọn hắn trong tay bay ra. Tiếp lấy lại tại thiên địa pháp tắc chi lực tiếp dẫn dưới, trôi hướng Hứa Mặc bên kia. Ha ha ha, Hứa sư đệ, tiếp lấy. Quanh thân thiên địa pháp tắc nhảy cẫng không thôi, tựa hồ là đang nói, vung hoa vung hoa. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo mềm mềm nhu nhu tiếng hô, nhìn thấy không? Kia là sư đệ ta, là ta dọn, ha 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 ha. Hứa Mặc nghe danh vọng đi, liền thấy được Lâm Diệu Thanh kia nhỏ bé là lớp thân ảnh. Nàng lanh lợi duỗi ra ngón tay nhỏ lấy chính mình, thần sắc tiêu ngạo tự hào, ngựa khí lộ ra cao hứng bừng bừng. Trông thấy Linh Diệu Phong đồng môn cử động về sau, nàng cũng ngước mặt, biểu lộ nghiêm túc hô, ta cũng muốn tới. Nói xong nàng giơ lên trong tay đại đao, mềm mềm nhu nhu lớn văn kiện nói, a, nhìn ta đao khí. Đại đao vung dậy, hàn mang toát ra. Rơi ở trong mắt Hứa Mặc, liền nhìn thấy Lâm Diệu Thanh cơ đại đao về sau, chém ra một đạo tứ bất tượng màu trắng kiếm khí. Cái kia đạo kiếm khí thẳng tắp hướng phía hắn đánh tới. Không biết sao đến, thương cổ thiên địa pháp tắc chi lực tựa hồ đặc biệt trùng yêu đạo này tứ bất tượng kiếm khí. Tại dẫn dắt tới đồng thời, vô số thiên địa chi lực ra chỉ trong đó. Kia kiếm khí bắt đầu chậm rãi biến lớn trở đi vào Hứa Mặc trước người thời điểm, đã biến thành mấy ngàn trượng lớn nhỏ, giống như là đem thiên địa ngăn cách ra. Những người còn lại thấy thế, càng là trực tiếp kinh hô, thật là lớn thương khí, thật là đồ sộ, nguyên lai trưởng thường cũng có thể phát ra đào kiếm đồng dạng khí nha. Ngươi mắt mù a, kia rõ ràng là cự truy phát ra tới truy khí được không? Nguyên lai cự truy cũng có thể như thế, thật sự là cao thủ. Các ngươi đang nói cái gì? Đây không phải là bữa. Rõ ràng là kích. Ta nhìn rõ rõ ràng ràng, đó chính là xiên. Nói bậy, rõ ràng là câu. Làm mâu. Không phải nắm đấm sao? Lâm Diệu Thanh nghe được như vậy tiếng thảo luận, gấp đến độ nhanh khóc lên. Nàng sụ mặt nổi giận đùng đùng hô lớn, ta đây là đao khí đao khí đao khí a. Phương xa người nghe được lúc này nói, tao nhã lễ phép trở về câu, ha ha ha, cô nương ngài thật hài hước, chúng ta lại không ngủ, đây tuyệt đối không thể nào là đao khí. Lâm Diệu Thanh chán nản, rõ ràng chính là đao khí. A a a, tức chết ta rồi. Trong hư không, Hứa Mặc nhìn xem thần sắc phát điên Lâm Diệu Thanh, có chút rơi vào trầm mặc. Hắn thực sự không có ý tứ đối tự mình sư tỷ nói, chính mình vừa mới nhìn thành kiếm khí. Hứa Mặc đang nghĩ ngợi phải an ủi như thế nào tự mình tiểu sư tỷ đây. Đột nhiên sau lưng treo ngược lấy trường hà hư ảnh một trận bặm mẹo, xuất hiện một thân ảnh. Bọn hắn sau khi xuất hiện, vừa hay nhìn thấy Hứa Mặc quanh thân cảnh tượng, lập tức mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái gì tình huống? Mở sai địa phương. Hắn nhìn quanh một cái chu vi, lập tức phát hiện, không sai nha, nơi này đúng là bọn họ một mực tâm niệm thương cổ thế giới. Vậy bây giờ đây là cái gì cái tình huống? Còn có trước mắt vị này như thế tạo hình người trẻ tuổi là ai? Cũng chưa nghe nói qua thương cổ thế giới có như thế số một nhân vật nha. Tại hắn nghi ngờ thời điểm, Hứa Mặc vừa vặn bởi vì sau lưng chuyển đến động tĩnh xoay người sang chỗ khác. Sau đó ánh mắt cùng người kia ánh mắt vừa vặn đụng vào. Tiếp lấy một cỗ hàn ý trong nháy mắt đem hắn toàn thân bao phủ. Bởi vì bây giờ hắn bị thiên địa pháp tắc chi lực ra chỉ nguyên nhân, bởi vậy rõ ràng cảm nhận được người kia trên thân chuyển đến cảm giác áp bách. Xác nhận xem qua thần, lần này tới chính là chân chính đại lão. Gấp. Chương 66. Yên tâm to gan làm đi. Đang lúc Hứa Mặc bởi vì kia đột nhiên xuất hiện đại lão mà lo nghĩ bất an thời điểm, trong hai lại truyền đến một đạo hiền lành hòa ái thanh âm, ha ha, hảo hài tử, ngươi có muốn hay không xuất một chút ngọn gió nha. Hứa Mặc nghe được thanh âm này hơi sững sờ, hắn nhận ra đây là Tử Tiêu đạo tôn thanh âm. Hắn nghe vậy hơi sững sờ, bật thốt lên nói ra, ta đây không phải là con dòng chính lấy ngọn gió sao? Hiện tại toàn thế giới sinh linh đều còn nhìn ta đây. Tử Tiêu đạo tôn thanh âm tiếp tục truyền đến, ha ha, ngươi lần này ngọn gió mặc dù ra không tệ, nhưng còn kém chút ý tứ. Trước mặt ngươi người này tên là Thanh Huyền, là một tên đạo tôn cảnh cường giả, hắn cũng coi là chúng ta thương cổ thế giới đối thủ cũ. ta cùng còn lại mấy cái lao ra hỏa trước mắt ngay tại bố trí một chút thủ đoạn, thoát thân không ra. Kia ra hỏa thừa dịp chúng ta không chú ý, lén trốn đi tiến đến. Hứa Mặc nghe vậy ngây người một cái, cho nên ngài cũng không phải là muốn để cho ta tới đối phó hắn a. Hai tử ngươi thật thông minh, không sai, chính là cái này ý tứ. Tử Tiêu đạo tôn tán dương một câu. Hứa Mặc kinh hãi kèm chút cắn được đầu lưỡi, đều cái này thời điểm, ngài có thể hay không cũng đừng nói giỡn. Cái này cho đùa tuyệt không buồn cười, thật. Hắn nhấn mạnh một lần, dùng cái này đến cho thấy tâm ý của mình. Nhưng là Tử Tiêu đạo tôn phảng phất nghe không hiểu, tiếp tục nói ra, bây giờ chúng ta những này lao ra hỏa nhóm đều ở chỗ này, tạm thời không ai có thể đặng xuất thủ, bây giờ thường cổ thế giới bên trong, đối phó được hắn chỉ có ngươi. Hứa Mặc nghe vậy, nhìn quanh chu vi, mới phát hiện Diệp lao đạo thân ảnh không biết khi nào cũng đã biến mất không thấy. Trong lòng của hắn càng thêm bối rối bất an. Cái này thương cổ đạo minh đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a, không phải đã nói bạn vô nhất thất sao? Kết quả cái gọi là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn chính là để cho mình một cái còn tại một cảnh luyện đạo bước thứ tư con tôm nhỏ đi đối phó một cái thất cảnh phía trên đạo tôn cường giả. Còn có kia Tử Tiêu đạo tôn, rõ ràng trước đó đối với mình mở miệng một tiếng hảo hải tử, yêu thương phải phép. Làm sao bây giờ lại đem chính mình hướng trong hố lửa đấy? Quả nhiên yêu là sẽ biến mất. Vẫn là nói, hắn có chút trầm mặc một lát, có chút chần chờ hỏi chính mình nội tâm nghi hoặc, ngài nói thật, ngài có phải hay không bị đoạt xá rồi? Tử Tiêu đạo tôn hiển nhiên không có dự liệu được hắn sẽ như vậy hỏi, trầm mặc một lát mới trả lời, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Hứa Mặc sâu kín trả lời, ngươi cảm thấy thế nào? Tử Tiêu đạo tôn ngữ khí có chút bất đắc dĩ giải thích nói, ngươi bây giờ là ở vào thiên địa pháp tắc gia trì trạng thái, bởi vì chúng ta thương cổ thế giới thiên địa pháp tắc có chút đặc thù, không cách nào chủ động xuất thủ đối phó địch nhân, bởi vậy cần phải mượn ngươi chi thủ tới đối phó hắn. Nói cách khác, chân chính xuất thủ là chúng ta thương cổ thế giới thiên địa pháp tắc chi lực, ngươi chỉ cần phối hợp với lúc lắp tư thế liền tốt. Dạng này, Hứa Mặc nhỉ non một câu, lập tức có chút lo âu hỏi, thiên địa pháp tắc chi lực có thể đối phó thất cảnh phía trên đạo tôn cường giả sao? Tử Tiêu đạo tôn ngữ khí kiêu ngạo mà trả lời, nếu như là thương cổ bên ngoài thế giới gặp được đạo tôn cường giả, tiện tay liền bị phá hủy. Nhưng ta thương cổ thế giới không đồng dạng, cho dù là mấy vị đạo tôn đến đây, cũng đừng nghĩ làm bị thương chúng ta mảy may. Bởi vậy, ngươi liền yên tâm to gan làm đi. Nói xong hắn cười đáp ý, thế nào? Như thế làm náo động sự tình, lão phu đều lưu cho ngươi. Còn hoài nghi ta bị đoạt xá sao? Hứa Mặc trầm mặc một lát, trả lời, vậy ta nên làm như thế nào? Nói xong hắn lại có chút bất an hỏi, thật không có vấn đề a? Hắn sẽ như vậy hỏi, cũng không phải bởi vì chính mình nghĩ ra ngọn gió. Nếu như có thể, hắn thật chỉ muốn an an ổn ổn tu hành, một mực cầu đến lớn hậu kỳ. Đến cái kia thời điểm, chính mình dựa vào bản thân thực lực, muốn làm sao làm náo động đều có thể, mà không phải giống như bây giờ, lo lắng địa, bị ép vào cương vị, một điểm cảm giác an toàn đều không có. Chỉ là hắn hiện tại cũng không có cách nào, vị kia Thanh Huyền đạo tôn chính mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn đây. Tử Tiêu đạo tôn cùng Diệp lão đạo những này thương cổ thế giới các đại lão lại không có cách nào xuất thủ. Hắn cho dù là nội tâm lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể dựa theo Tử Tiêu đạo tôn đụng một cái. Mặc kệ như thế nào, cái này dù sao cũng so ngồi chờ chết mạnh a. Chỉ là để hắn nghi hoặc không hiểu là, vị kia đến từ thiên ngoại Thanh Huyền đạo tôn xuất hiện về sau, mặc dù nhìn chằm chằm vào hắn, lại một mực không có đối với hắn ý xuất thủ, cũng không biết rõ trong lòng đang suy nghĩ gì. Bất quá cũng may mà đối phương không có xuất thủ, mới khiến cho hắn có thời gian cùng Tử Tiêu đạo tôn câu thông. Đối mặt Hứa Mặc vấn đề, Tử Tiêu đạo tôn bình tĩnh trả lời, yên tâm đi, lão phu sẽ còn hố ngươi hay sao? Ngươi chỉ cần sử dụng ngươi sẽ nhất cường đại đạo thuật công kích hắn là được rồi. Còn lại thiên địa pháp tắc chi lực tự nhiên sẽ giúp ngươi gia trì. Hứa Mặc nghe vậy thở hắt ra, đơn giản như vậy. Bất quá công kích pháp môn ta sẽ chỉ một môn ngũ hành đao có thể chứ? Tử Tiêu đạo tôn trầm mặc, sau một lúc lâu hắn mới thở dài một tiếng, sâu kín hỏi, "Hải tử, ngươi tu hành thời gian dài bao lâu?" Hứa Mặc sững sờ, trong đầu nhớ lại một cái, nếu là cái này áo lót, hơn 100 nhanh 200 năm đi, làm sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này? Nội tâm của hắn có chút lo lắng nghĩ đến, đột nhiên hỏi mình vấn đề này, sẽ không phải là chính mình áo lót bại lộ à? Tử Tiêu đạo tôn than nhẹ một tiếng, trả lời, "Không có gì. Ngũ hành đao cũng rất tốt, ân, đúng là rất tốt. Hải tử ngươi yên tâm to gan đi làm, chỉ cần đem hắn kéo dài một đoạn thời gian, chờ nhóm chúng ta đằng xuất thủ đến là đủ." Hứa Mặc ồ một tiếng, lập tức từ trong nhận chứa đồ xuất ra chính mình một mực sử dụng linh khí bảo đao. Đem đao nắm ở trong tay, thân đao đen như mực, lóe hàn quang, bổ về phía Thanh Huyền đạo tôn. Đối diện Thanh Huyền đạo tôn trông thấy động tác của hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn điệu bộ này, ngươi hẳn là câu thông xong a. Hứa Mặc kinh ngạc, tò mò hỏi, ngươi một mực chờ đợi ta sao? Thanh Huyền đạo tôn nhẹ gật đầu, nhàn nhạt trả lời, không phải đâu. Nói xong hắn thần sắc có chút không vui phê bình một câu, bất quá ngươi quá bút tích chờ đến ta đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Sau đó hắn lại thấp giọng vỡ nát niệm niệm nhà danh nói, không phải liền là thương lượng làm sao đối phó ta à? Cần phải cần lâu như vậy sao? Ta cũng không phải cái gì khó có thể đối phó ác ma. Từ ta sau khi đi vào bắt đầu liền một mực tại nơi đó lằng nhằng nói không ngừng. Ngay cả chào hỏi đều không đánh một cái. Thật là, một điểm lễ phép đều không có. Người tuổi trẻ bây giờ làm sao đều như vậy, nếu là đặt ở chúng ta niên đại đó, đã sớm. Hứa Mặc một mặt mộng bức nghe Thanh Huyền đạo tôn ở bên kia nhà ránh. Cái gì tình huống? Làm sao cảm giác vị này đại lao có chút không đúng a? Sau đó hắn thừa này công phu, xem xét cẩn thận đối phương một chút. Thanh Huyền đạo tôn thoạt nhìn là một bộ thanh niên bộ dáng, ngũ quan đoan chính, tóc dài sửa sang lại cẩn thận tỉ mỉ. Một bộ một mạc thanh sam, dáng góc nhìn có chút gầy yếu, toàn thân trên dưới cho người ta một loại thư sinh yếu đuối cảm giác. đối với đối phương vì sao lại chính các loại câu thông xong, nội tâm của hắn hiếu kỳ không thôi, thế là nhịn không được hỏi, lại nói ngươi vì cái gì nguyện ý chờ ta câu thông xong đâu? Dù sao chúng ta thế nhưng là đang thương lượng làm sao đối phó ngươi đây. Thanh Huyền đạo tôn nghe vậy thần sắc kinh ngạc, ánh mắt bên trong lộ ra không hiểu, tựa hồ là không nghĩ ra hắn vì sao lại hỏi như vậy. Sau đó hắn chuyện đương nhiên trả lời, đây không phải là đương nhiên sao? Đánh gãy người khác nói chuyện là rất không lễ phép hành vi, ta cuộc đời ghét nhất chính là nói chuyện thời điểm bị người khác đánh gãy. Những người kia thật sự là quá đáng ghét, một điểm lễ phép cũng đều không hiểu. Nói xong hắn đột nhiên có chút ghét bỏ nhìn Hứa Mặc một chút, ngươi hỏi như vậy, sẽ không phải là không hiểu đạo lý này à? Các ngươi tông môn trưởng đối không có dạy bảo qua ngươi sao? Vẫn là thuyết giáo ngươi không nghe. Nói trên mặt hắn biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, ngữ khí chứng chặt đàng hoàng nói ra, ta nói với ngươi người trẻ tuổi, trưởng bối nói lời hẳn là phải nghiêm túc đi nghe, dụng tâm đi học. Đừng cảm thấy mình hiện tại tuổi trẻ, liền cả ngày không làm việc đàng hoàng, không nghĩ tiến bộ, không. Thanh Huyền đạo tôn mới mở miệng liền dừng lại không được, nói liên miên lại nhải mà đối với Hứa Mặc chính là một trận huấn đạo. Nghe được Hứa Mặc đầu óc nóng không ngừng, lập tức sắc mặt hắn tái đi, trong đầu hiện lên một cái rất có triết lý vấn đề. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta không phải tốt nghiệp sao? Làm sao còn muốn bị chủ nhiệm lớp vấn đạo? Lập tức hắn toàn thân một cái giật mình, hồi phục thần trí. Không đúng, ta không phải tốt nghiệp, ta là xuyên qua a. Kia trước mắt đây là cái gì tình huống? Hắn nhìn xem còn tại nói liên miên lại nhải thuyết giáo không ngừng Thanh Huyền đạo tôn, lập tức cảm giác toàn thân bực bội không thôi. Mặc dù Tử Tiêu đạo tôn để hắn kéo dài thời gian là đủ, nếu là giống như vậy không cần động thủ liền có thể đạt tới mục đích cũng rất tốt, nhưng là chẳng biết tại sao, hắn hiện tại chính là đặc biệt nghĩ động thủ. Hắn cảm giác lại tiếp tục như thế, chính mình sẽ chịu không được hướng cổ mình đến một đao. Thế là hắn hung tợn trừng Thanh Huyền đạo tôn một chút, ngươi không phải tới hơi chúng ta thế giới sao? Còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian đến đánh ta a, đến a. Thanh Huyền đạo tôn bị hắn như thế đánh đoạn, sắc mặt cứng đờ, lập tức có chút không vui nói ra, ta không đều nói với ngươi sao? Đánh gãy người khác nói chuyện là không lễ phép, ngươi người này thật là một điểm lễ phép cũng đều không hiểu. Đang lúc Hứa Mặc cho là hắn lại muốn nói liên miên lại nhại không ngừng thời điểm, hắn lại thần sắc có chút phiền muộn lắc đầu, thở dài một tiếng, được rồi, dù sao ta và ngươi giao tình cũng không sâu, mèo nước gặp nhau, dạy ngươi những đạo lý này đã có đủ lễ phép. Tiếp lấy hắn nhìn xem Hứa Mặc, mây trôi nước chảy vây vây tay, lấy ngươi tu vi, hẳn là mượn nhờ thương cổ thế giới thiên địa pháp tắc chi lực tới đối phó ta đi. Đúng lúc ta cũng thật tò mò thương cổ thế giới thiên địa pháp tắc chi lực có phải hay không như là theo như đồn đại như vậy. Đến, để cho ta kiến thức một cái đi. Hứa Mặc thấy thế cũng không còn nói nhảm, trực tiếp giơ lên trong tay đen như mực đại đao hướng phía đối phương chém tới. Ngũ hành đao hắn vừa tu hành lúc cũng đã bắt đầu tu luyện. Cho tới bây giờ, hắn đã tu luyện nhanh 400 năm. Sớm tại thật lâu trước đó, hắn cũng đã đại thành. Chỉ là đại thành về sau, hắn đối môn đao pháp này lại có một chút ý nghĩ của mình. Bởi vậy lại một mực tại tiếp tục luyện tập, không có đi học tập cái khác pháp môn. Theo hắn một đao kia vung ra, tại thiên địa pháp tắc chi lực ra chỉ phía dưới, giữa thiên địa ngũ hành chi lực hóa làm năm đạo mang theo mãnh liệt đao ý ngũ sắc quang mang cấp tốc hướng phía Thanh Huyền đạo tôn đánh tới. Thanh Huyền đạo tôn nhìn xem hướng tới mình đao khí, khẽ gật đầu, tán thưởng một câu, có thể đem ngũ hành đao tu luyện đến đại thành, ngươi cũng coi như có nghị lực. Chỉ là hắn vừa nói xong, đột nhiên trừng to mắt, một mặt không thể tin kinh hô một tiếng, ngươi quản cái này gọi đạo pháp? Chương 67. Thế nào? Ta không có lựa gạt ngươi chứ? Đối mặt Thanh Huyền đạo tôn chất vấn, Hứa Mặc biểu lộ cực kỳ nghiêm túc về đối nói, ta vậy đao khí còn có đao ý ngươi không đều thấy được sao? Này làm sao cũng không phải là đao pháp rồi. Mới Lâm Diệu Thanh sư tỷ tao ngộ hắn nhưng là nhìn nhất thanh nhị sợ. Nàng bây giờ còn tại khóc ra đây, chỉ có thể nói quá thảm rồi. Hắn cũng không muốn chính mình cũng thay đổi thành cái dạng này. Thanh Huyền đạo tôn túi lầu xuống, lúc này thân thể của hắn bị từng cây giống như là sợi đằng nhánh cây đồng dạng năm màu ánh sáng đầu buộc chặt thành một đoàn. Kết nối lấy những cái kia ánh sáng đầu thì là năm cái tráng kiện giống như là đại thụ che trời đồng dạng năm màu chi khí, một mực lan tràn tới lòng đất dưới, liên miên bất tuyệt. Góc miệng có chút co lại, ngữ khí có chút mê mang nói ra, ngươi trông coi những này sẽ phân nhánh, rẽ ngoặt, xoay tròn, sau đó buộc chặt đồ chơi gọi đạo khí. Hứa Mặc sắc mặt có chút cứng ngắc, bất quá khí thế lại không rơi vào thế hạ phòng, hắn thiện ý nhắc nhở, ngài cẩn thận cảm thụ một cái này có phải hay không đạo khí? Đúng đúng đúng, ngươi chạm đến một cái liền biết rõ rồi. Có phải hay không có loại phong mang tất lộ cảm giác? Kia phía trên còn mang theo của ta đạo ý đây. Hắn gặp Thanh Huyền đạo tôn dựa theo hắn nói trình tự cảm thụ một lúc sau, vội vàng hỏi, thế nào? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Ta đều nói đây là đường đường chính chính đao khí rồi. Thanh Huyền đạo tôn lấy lại tinh thần, đúng là đao khí, cũng có đao ý, thế nhưng là vì sao lại cái này dạng đây? Hứa Mặc nhìn xem bị chính mình ngũ hành đao khí trói thành một đoàn Thanh Huyền đạo tôn cười đắc ý, ngữ khí có chút tự ngạo giải thích nói, là như thế này, trước đó ta luyện tập môn đao pháp này thời điểm ngay tại suy nghĩ, tựa hồ chính mình đối với lực công kích giống như cũng không có cái gì bức thiết nhu cầu. Dù sao ta người này theo đuổi an toàn cùng bảo mệnh, cũng không ưa thích tranh hung đấu hung ác. Đã như vậy, ta còn luyện môn đao pháp này có ý nghĩa gì đâu? Dù sao khống chế hệ mới là vĩnh viễn dọn thần nha. Chỉ là ta lúc ấy đã luyện tập một thời gian thật dài, cứ như vậy từ bỏ cũng có chút đáng tiếc. Về sau ta phát hiện môn đao pháp này coi trọng chính là ngũ hành tuần hoàn, sinh sinh bất tức, vòng vòng đan sen. Cho nên ngươi liền đem hắn biến thành cái bộ dáng này rồi. Thanh Huyền đạo tôn có chút không kịp chờ đợi mở miệng nói, ngươi đánh gãy ta nói chuyện. Hứa Mặc trừng mắt liếc, rõ ràng là chính hắn nói qua đánh gãy người nói chuyện là không lễ phép hành vi. Thanh Huyền đạo tôn biểu lộ cứng đờ, mang theo ấy này nói ra, à, thật có lỗi, là ta quá mức sốt ruột. Hứa Mặc quát tay áo, ta hiểu tâm tình của ngươi, lần này coi như xong. Ngươi người này thật không tệ, nếu là ta bị người đánh gãy nhưng là muốn tức giận một đoạn thời gian rất dài, có thời điểm sẽ còn khống chế không nổi chính mình phát cuồng. Thanh Huyền Đạo Tôn cảm khái một tiếng, nhìn về phía Hứa Mặc trong ánh mắt mang theo có chút hâm mộ, tựa hồ là cảm thấy loại này hàm dưỡng cùng khí độ là chính mình không có. Hứa Mặc khép cười một tiếng, chính chuẩn bị mở miệng, lúc này Thanh Huyền Đạo Tôn lại nói, à, thật có lỗi, lần nữa đánh gãy một cái, tại sao ta cảm giác mình bây giờ toàn thân hơi tê tê đâu? Tựa như là chúng độc triệu chứng. Ngươi đây thật là đao pháp sao? Hứa Mặc nghe vậy cười hắc hắc, trả lời, đây chính là ta sau đó phải nói. Ta là linh thực sư nha, đối ngũ hành chi khí vẫn tương đối hiểu rõ. Cái này ngũ hành đao nếu là khống chế ngũ hành chi khí, vậy ta liền muốn có thể hay không cùng mình chức nghiệp kết hợp lại. Ngươi thấy phía dưới năm viên đại thụ hình dạng đao khí sao? Thanh Huyền Đạo Tôn nghe vậy cúi đầu xuống, nhìn về phía trên mặt đất năm cây nhan sắc không đồng nhất cắm rễ trong lòng đất hạ cây trạng đao khí. Chính là bọn chúng trên cành cây lan tràn ra bộ rễ đem chính mình trói thành một đoàn. Hắn nhẹ gật đầu, trở về câu, nhìn thấy. Tiếp lấy giọng nói vừa chuyển, tiếp lấy nói ra, bất quá ngươi cái này cây trạng đao khí cái từ này dùng ngược lại là láo linh tính, cảm giác rất chuẩn xác. Hứa Mặc cười hắc hắc, trên mặt tốt sắc nói ra, đúng không, đây chính là ta khổ tâm nghiên cứu ra được. Về phần ngươi cái gọi là tê liệt cảm giác, đó chính là ta một cái khác thành quả nghiên cứu. Ngũ hành chi khí dựa theo khác biệt quy luật xâm nhập thể nội, sẽ cho người sinh ra tê liệt cảm giác, toàn thân sốt vô lực. Dạng này trước đem đối phương vây khốn, sau đó để đối phương tê liệt bất lực, hai loại khống chế hiệu quả song trọng được ra. Không học hỏi tốt cho ta đổi lấy bảo mệnh thời gian sao? Thanh Huyền Đạo Tôn nghe xong tán thưởng một tiếng, thì ra là thế, thật sự là thiên tài ý nghĩ. Hứa Mặc nghe vậy gãi đầu một cái, tạ ơn khích lệ. Lập tức hắn có chút hiếu kỳ hỏi, bất quá ngươi không phải đạo tôn cường giả sao? Làm sao cũng sẽ tê liệt? Mà lại ta đao pháp này mặc dù rất thiên tài, tràn đầy sức tưởng tượng, cũng có được thương cổ thế giới thiên địa pháp tắc chi lực gia trì, nhưng là hẳn là khốn không được ngươi thời gian dài như vậy đi. Thanh Huyền Đạo Tôn nhẹ gật đầu, đây không phải là đương nhiên sao? Ngươi đao pháp này mặc dù tràn ngập kỳ tư diệu tượng, cũng rất xuất kỳ bất ý, còn có thương cổ thế giới thiên địa pháp tắc chi lực gia trì, nhưng là muốn vây khốn ta dạng này đạo tôn cường giả, căn bản là không thể nào. Hứa Mặc nghe vậy khẽ giật mình, ngữ khí có chút không hiểu hỏi, vậy sao ngươi? Thanh Huyền Đạo Tôn nhẹ nhàng cười một tiếng, tao nhã lễ phép trả lời, là ta bởi vì tò mò nghĩ thầm muốn mời ngươi giải hoặc, kia tự nhiên muốn bị ngươi trói lại, để bày ra thành ý của mình. Không phải ta cũng không thể đưa ngươi đánh bại về sau, lại đem ngươi bắt được, sau đó đối ngươi tiến hành ép hỏi à? Ta nói cho ngươi, loại hành vi này là rất thất lễ, ta cuộc đời ghét nhất đối với người khác nghiêm hình tra tấn tiến hành bức cung. Đối với Thanh Huyền Đạo Tôn, Hứa Mặc chỉ muốn nói một câu, ngài còn rất có lễ phép lặng. Hắn mới vừa ở trong lòng nhà rãnh xong, liền nhìn thấy Thanh Huyền Đạo Tôn hời hợt liền tránh thoát cái kia năm màu đại thụ hình dạng đao khí trói buộc. Sau đó đối Hứa Mặc mở ra hai tay, ôn hòa cười một tiếng nói ra, xem đi, ta đã nói, rất đơn giản. Ngươi đây là tại khoe khoang a? Hứa Mặc có chút im lặng. Thanh Huyền Đạo Tôn mỉm cười, đúng thế, dù sao ta bây giờ có thể trở thành đạo tôn, thế nhưng là ta cố gắng thành quả, may mắn mà có ta lúc tuổi còn trẻ, nghe trưởng bối. Cho nên ta mới thường xuyên cùng các ngươi những người tuổi trẻ này nói, muốn nghe trưởng bối, muốn nghe trưởng bối. Lặp đi lặp lại cường điệu, các ngươi chính là không nghe. Ai, được rồi, lại nói ngươi lại muốn phiền. Các ngươi những người trẻ tuổi này tâm tư ta đều hiểu, chính là không ưa thích nghe trưởng bối khuyên bảo. Xem ở cùng ngươi nói chuyện phiếm rất vui vẻ phân thượng, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội. Lần này vẫn là để ngươi trước độc thủ, nếu là ngươi có thế để cho ta thủ thường, ta liền không đối với ngươi nhóm làm cái gì. Lời ấy thật chứ? Hứa Mặc có chút kinh nghi hỏi. Thanh Huyền Đạo Tôn sụ mặt, có chút không vui trả lời, đây không phải là đương nhiên sao? Nói ra không thực hiện, là rất không lễ phép. Phải biết ta cuộc đời hận nhất chính là người nói không giữ lời. Hứa Mặc khỏe miệng giật một cái, rất muốn hỏi hắn một câu, ngươi cuộc đời ghét nhất đồ vật đến cùng đến có bao nhiêu? Chỉ từ gặp mặt đến bây giờ, câu nói này hắn liền đã nghe đối phương nói rất nhiều lần. Chỉ có thể nói, không hổ là đạo tôn cường giả, thật có cá tính. Lập tức cao mày suy tư, làm như thế nào mới có thể gây tổn thương cho đến đối phương? Hắn sẽ công kích pháp thuật liền một môn ngũ hành đao còn đã bị hắn đổi thành khống chế hệ, mà lại cũng đã xác định không đả thương được đối phương. Đã như vậy, còn lại nên làm như thế nào? Đang nghĩ ngợi, ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn bị thiên địa pháp tắc chi lực dẫn dắt tới, những cái kia tại quanh người hắn xếp hàng đến từ các sư minh sư tỷ cùng những ngày kêu bên ngoài người thần thông đạo thuật. Trong đầu lập tức có chủ ý thế là hắn đối Thanh Huyền Đạo Tôn chiếu cố một tiếng, sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói ra, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Tiếp chiêu đi. Chương 68. Đao. Thanh Huyền Đạo Tôn biểu lộ không thay đổi, đối hắn vây vây tay, tới. Hứa Mặc cũng không chút khách khí, rồi ra tay, đối những cái kia xếp hàng bên trong thần thông đạo thuật nhẹ nhàng vung lên. Lập tức, trong hư không những cái kia trôi nổi xếp hàng bên trong thần thông đạo thuật tựa như là nhận được tướng quân chỉ lệnh sĩ binh, đều nhịp động. Sau đó tại thương cổ thế giới thiên địa pháp tắc chi lực ra chỉ phía dưới, những cái kia đến từ phổ thông đệ tử sử xuất thần thông đạo thuật công kích trong nháy mắt bộc phát ra uy thế kinh khủng. Hứa Mặc thấy thế thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiếp lấy hét lớn một tiếng, "Đi!" Lập tức, đến từ mấy trăm vạn tu sĩ thần thông đạo thuật phảng phất tinh hà rơi xuống, hóa thành vô số đạo dạy đập mưa sa băng, rơi đập trên người Thanh Huyền Đạo Tôn. Vô số thần thông đạo thuật tại thiên địa pháp tắc chi lực ra chỉ về sau lại lẫn nhau điệp ra sức mạnh bùng lên, trong nháy mắt nuốt sống toàn bộ thiên địa. Trong chốc nhóm này, toàn bộ giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại cái này một đạo công kích buộc phát về sau hình tượng. Kinh khủng ba động tựa hồ làm cho cả thiên địa đều chấn động. Nhưng mà Hứa Mặc lại biết rõ chỉ là ảo giác, bởi vì làm những công kích kia tán đi về sau, đập vào mi mắt chính là Thanh Huyền đạo tôn kia mây trôi nước chảy thân ảnh. Hắn vẫn như cũ đứng tại lúc đầu vị trí, thậm chí liền thân tử đều không có chết đi một phần, tóc dài vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ thắt, không có chút nào lộn xộn. Cái này hơi cường điệu quá đi. Hứa Mặc nội tâm có chút khiếp sợ cảm khái một tiếng. Mặc dù biết rõ đạo tôn cường giả rất mạnh, nhưng là một mực không có cái gì thực cảm giác. Hiện tại hắn cuối cùng là lĩnh giáo đến. Phải biết, mới kia một cái, rơi trên người đối phương thần thông đạo thuật công kích đâu chỉ ngàn vạn. Huống chi mỗi một đạo công kích đều bị thương cổ thế giới thiên địa pháp tắc chi lực cường hóa vô số lần. Nhiều như vậy công kích, thế mà liền để đối phương sợi tóc loạn một cái đều làm không được. Thật sự là quá không hợp thói thường. Thanh Huyền đạo tôn nhìn xem ngu ngơ tại nguyên chỗ Hứa Mặc, cười nhạt một tiếng, ngữ khí có chút tán thưởng nói ra, có thể trong nháy mắt nghĩ đến loại phương thức này công kích, đúng là cái không tệ ý nghĩ. Chỉ là đối mặt giống ta dạng này đạo tôn, chỉ dựa vào số lượng là không cách nào bù đắp chênh lệch về cảnh giới nha. Nói xong hắn meo cặp mắt lại, ngữ khí hiền lành nói ra, tốt, ta đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi không cách nào làm bị thương ta, vậy bây giờ liền đến phiên ta xuất thủ. Hứa Mặc nghe vậy trong lòng máy động. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thử Tiêu đạo tôn bọn hắn còn không có tốt sao? Bọn hắn sẽ không phải thật muốn cho chính mình cái này liền tu hành cảnh giới thứ nhất cũng còn không có đi xong tiểu manh mới, đi đối phó Thanh Huyền đạo tôn dạng này một cái thất cảnh phía trên cường giả khủng bố a. Hứa Mặc nội tâm vạn phần hoảng sợ, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, suy tư làm như thế nào từ Thanh Huyền đạo tôn thủ hạ sống sót. Kéo dài đến Tử Tiêu đạo tôn bọn hắn đến thời gian. Lúc này ở hắn nhìn chăm chú, Thanh Huyền đạo tôn đã chậm rãi vươn một cái tay. Thấy cảnh này, nội tâm của hắn bối rối không thôi. Đúng lúc này, hắn khẽ mắt quét nhìn lại thoáng nhìn một đạo sừng sững tại đường chân trời phía trên hình thể to lớn tứ bất tượng kiếm khí. Đó chính là tự mình sư tỷ Lâm Diệu Thanh vung chém ra tới, bị nàng xưng là đào khí công kích. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, nghĩ đến có thể kéo riêng một phần thời gian là một phần. Thế là vội vàng đối Thanh Huyền đạo tôn đưa tay ra hiệu, hô, chờ một cái. Thanh Huyền đạo tôn rỗi ra tay dừng lại, hắn vừa đã chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên bị Hứa Mặc như thế đánh đoạn, đáy lòng lập tức có chút không vui. Hắn nhíu mày nhìn về phía Hứa Mặc, trước đây đối Hứa Mặc tích lũy một chút hảo cảm trong nháy mắt tan thành mây khói. Người này thật vô lễ, thế mà đánh gãy chính mình xuất thủ. Phải biết hắn cuộc đời ghét nhất chính là chuẩn bị xuất thủ thời điểm bị người khác đánh gãy. Bởi vậy hắn chuẩn bị không nhìn Hứa Mặc, trực tiếp xuất thủ, hung hăng giáo huấn một cái đối phương. Hứa Mặc trông thấy Thanh Huyền đạo tôn nhíu mày, nhớ tới lúc trước hắn lời nói, đáy lòng lập tức suy đoán đối phương hẳn là bị chính mình đột nhiên xuất hiện đánh gãy mà cảm thấy nổi nóng. Bởi vậy hắn vội vàng tại đối phương xuất thủ trước đó, trực tiếp một cái đảo ngược thiên cương, trước một bước mở miệng khiển trách, ngươi người này làm sao một điểm lễ phép đều không có. Đường đường đạo tôn cường giả, thế mà nói không giữ lời, nói xong muốn để ta công kích trước. Ta công kích này quá trình cũng còn không có đi xong đâu, ngươi liền chuẩn bị xuất thủ. Cái này không khỏi cũng quá không lễ phép a. Nói hắn đưa tay chỉ tự mình sư tỷ Lâm Diệu Thanh chém ra cái kia đạo đao khí, ngươi xem một chút, ta đây không phải là còn có một đạo công kích còn không có phát ra ngoài sao? Thanh Huyền đạo tôn nghe ngôn thuận lấy hắn ánh mắt nhìn, biểu lộ nao nao. Thật đúng là như thế, lại là ta hiểu lầm hắn, hơn nữa còn đánh gây hắn công kích, cảm giác chính mình tốt thật lễ nha. Nghĩ như vậy, hắn trong tay nổi lên tản ra để thiên địa thất sắc, phát tác vặn vẹo kinh khủng bí thuật ba động trong nháy mắt tản xuống dưới. Sau đó đối Hứa Mặc chắp tay nói, à, thật có lỗi nha, mới vừa rồi không có nhìn thấy, hiểu lầm. Nói xong hắn đối Hứa Mặc dùng tay làm dấu mời, nói, ngươi tiếp tục. Lập tức hắn lại phản ứng lại, nhìn một chút Hứa Mặc quanh thân đã không có vật gì hư không, sắc mặt cứng đờ, thần sắc có chút lúng túng chê cười nói, những cái kia đã không có đây, bị ta đánh gãy về sau, có phải hay không sẽ ảnh hưởng ngươi công kích quá trình đâu? Muốn hay không lần nữa tới một lần? Nếu không ta xuống dưới nói với bọn hắn, để bọn hắn một lần nữa đi. Như thế cũng không cần làm phiền ngươi ra mặt. Yên tâm, ta là đạo tôn, lời ta nói bọn hắn hẳn là sẽ nghe. Hứa Mặc khẽ miệng giật một cái, người của ngươi còn trách tốt lắm. Thế mà còn lo lắng ta ra mặt bọn hắn sẽ không nghe. Bất quá hắn lại không nghĩ để đối phương xuống dưới, cũng không phải là không muốn kéo dài thời gian, mà là lo lắng Thanh Huyền đạo tôn cái này đặc dị độc hành cổ quái kỳ lạ tính cách, vạn một cái mặt các sư huynh sư tỷ một không xem chừng nói nhầm, chọc giận đối phương. Dù sao đối phương tính cách này, không cần suy nghĩ nhiều, tuyệt đối là có ma bệnh. Nhìn như giảng lễ phép, trên thực tế lại một điểm liền nổ, lúc nào cũng có thể nổi điên. Loại nguy hiểm này nhân vật, vẫn là không nên cùng các sư huynh sư tỷ tiếp xúc tốt. Thế là hắn phất phất tay, biểu lộ mười phần rộng lượng nói ra, được rồi, không cần. Đối ngữ như vậy mà nói cũng có chút không công bằng. Thanh Huyền đạo tôn nghe vậy sắc mặt có chút khâm phục tán thưởng một câu, mặc dù tu vi cảnh giới trên ta mạnh hơn ngươi rất nhiều, nhưng là khí độ ý chí, ta nhưng lại xa xa so không lên ngươi đây. Hứa Mặc thấy thế, cũng đã minh bạch đối phương chính là cái tinh thần có vấn đề tên điên. Thế là liền dõng dạc tiếp nhận hạ đối phương tán dương, gật đầu trả lời một câu, không sai, ngươi muốn học còn rất nhiều đây. Thanh Huyền đạo tôn tán đồng gật gật đầu, xác thực như thế. Lập tức Hứa Mặc chào hỏi một câu, vậy ta tiếp tục xuất thủ. Mời. Hứa Mặc duỗi ra tay, chỉ hướng Lâm Diệu Thanh sư tỷ chém ra đao khí chuẩn bị giống trước đó như thế chỉ huy lúc công kích. Mới đột nhiên phát hiện, đạo này đao khí mười phần nặng nề. Hắn tĩnh khí ngưng thần, chuẩn bị ra tăng cường độ lúc, cái kia đạo đao khí đột nhiên hơi chấn động một chút. Ngay sau đó hắn tựa hồ là có một đạo như là hồng trung đại lư đồng dạng thanh âm đụng vào trong lòng hắn. Quanh trước mắt hình tượng vỡ vụn. Sau đó hắn thấy được, sư tỷ đạo này đao khí bên trong, tựa hồ ẩn chứa giữa thiên địa tất cả đại đạo ảo diệu. Lại duy chỉ có thiếu đao cái này một loại đại đạo. Bởi vậy trước đó nàng vùng chém ra đến thời điểm, rơi xuống mỗi cái khác biệt người trong mắt mới có khác biệt biểu hiện. Sư tỷ nàng rốt cuộc là ai? Ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Lập tức hắn liền chuyên chú vào trước mắt đạo này đạo khí. Cùng Lâm Diệu Thanh tương phản chính là, giữa thiên địa đại đạo ngàn ngàn vạn, hắn lại chỉ hiểu linh thực cùng đao, mà có thể khống chế đạo này đao khí đúng lúc là đao. Trên thực tế, hắn ngũ hành đao mặc dù đã đại thành, nhưng là đao của hắn vẫn còn không có đạt tới nói trình độ. Nhưng bây giờ trông thấy cái này duy trì có thiếu đao đao khí, đột nhiên hắn tựa hồ có chút hiểu rõ. Thế gian này có cái gì có thể ẩn chứa tất cả đại đạo ảo diệu? Chỉ có thiên địa. Thế là hắn giơ lên đao trong tay, đối Lâm Diệu Thanh cái kia đạo đao khí chậm rãi chém ra. Một đao kia đã là thiên địa, cũng là chính hắn. Một đao kia là ẩn chứa giữa thiên địa tất cả đại đạo ảo diệu một đao. Trong nháy mắt, thiên địa một tịch, thời không dừng trệ, trường hà và mèo. Giữa thiên địa, hết thảy mọi người, tất cả vật, hết thảy tất cả tựa hồ cũng biến mất. Chỉ còn lại một đạo vạch phá hỗn độn đao quang. Thanh Huyền đạo tôn trừng to mắt, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi, không thể tin. Chương 69. Thương cổ cùng loạn cổ đao quang trôi qua về sau. Hứa Mặc ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Huyền đạo tôn. Hắn có thể thấy rõ ràng, Thanh Huyền đạo tôn đầu ngón tay toát ra một vòng yên hồng, sau đó hóa thành một tích huyết châu, chậm rãi trượt xuống, lọt vào đại địa phía trên. Ngay sau đó, giữa thiên địa thổi lên một trận linh khí triều tịch, quanh thân lực lượng pháp tắc quần quần sôi trào lên. Thanh Huyền đạo tôn nhìn mình chằm chằm đầu ngón tay, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi thở hắt ra. Lắc đầu, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi trước đây sau hỏa phong biến hóa quá nhanh, quả thực để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị nha. Hứa Mặc nghe thấy Thanh Huyền đạo tôn, một mực căng cứng tâm hơi đã thả lỏng một chút. Đối phương nói như vậy, nghĩ đến là dự định thực hiện trước đó nói chính mình làm bị thương hắn liền không xuất thủ hứa hẹn. Tuy là dạng này, nhưng không có đạt được xác nhận, hắn vẫn là không quá yên tâm, liền mở miệng nói, ta hỏa phong một mực rất bình thường, là chính ngươi hiểu lầm mà thôi. Hiện tại, là ngươi thua a. Thanh Huyền đạo tôn mở ra hai tay hào phóng thừa nhận, không sai, là ta thua. Yên tâm đi, ta người này nhất thủ hứa hẹn. Hứa Mặc nghe vậy, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn chính chuẩn bị nói cái gì, lúc này một đạo tiếng cười truyền đến, ha ha, hảo hài tử, ngươi thật đúng là cho ta niềm vui bất ngờ nha. Chỉ dựa vào một môn ngũ hành đao thế mà thật có thể làm bị thương cái tên điên này, ngay cả ta đều bị giật nảy mình. Thoại âm rơi xuống, Tử Tiêu đạo tôn thân ảnh liền xuất hiện tại bên cạnh hắn. Hắn vẫn như cũng là một thân trường bào màu xám, mái đầu bạc trắng, nhìn như cái hòa ái dễ gần lân ra lão nhân bộ dáng. Hắn sau khi xuất hiện, khép mắt đối Hứa Mặc hòa ái nhẹ gật đầu. Sau đó xoay người, nhìn về phía Thanh Huyền đạo tôn chậm rãi mở miệng nói, chết tên điên, ngươi thua, kia giữa chúng ta đổ ước còn chắc chắn. Thanh Huyền đạo tôn nghe vậy, đối Tử Tiêu đạo tôn chắc tay, tao nhã lễ phép nói ra, Tử Tiêu đạo hữu làm gì thêm này hỏi một chút, ngươi nên là hiểu rõ ta. Ta Thanh Huyền cuộc đời nói là làm, đã thua, tự nhiên thực hiện đổ ước. Ngươi lại giải sầu. Tử Tiêu đạo tôn cởi mở cười một tiếng, ha ha, ta tất nhiên là tin được ngươi. Đã như vậy, vậy ngươi trước chờ đợi một chút chờ chuyện chỗ này, chúng ta liền đem ngươi đưa vào loạn cổ thế giới. Thanh Huyền đạo tôn kết cái đạo ấn, trả lời, vậy liền làm phiền thương cổ thế giới các vị đạo hữu. Hứa Mặc nghe hai người đối thoại lơ ngơ, cái gì tình huống? Không phải địch nhân a? Lập tức hắn kịp phản ứng, đối Tử Tiêu đạo tôn đoán thầm không thôi. Tốt. Tình cảm trước đó ta ở chỗ này nơm nớp lo sợ, đả sinh đả tử, mạng sống như treo trên sợi tóc. Kết quả các ngươi thế mà ở chỗ này làm đi giao dịch, cái này có chút quá mức đi. Phải biết hắn vừa rồi kém chút không có bị hù chết. Hắn tính tình vốn là tương đối cẩu, không có gì cảm giác an toàn. Kết quả những đại lão này nhóm thế mà còn cùng chính mình đùa kiểu này. Quá phận, là thật là quá phận. Bất quá mặc dù nội tâm căm giận bất bình, nhưng là hắn nhưng cũng không dám chất vấn Tử Tiêu đạo tôn bọn hắn. Dù sao những đại lão này nhưng vẫn là bắp đuổi của mình đây. Tương lai có thể hay không cầu đến lớn hậu kỳ, coi như toàn bộ nhờ bọn hắn. Chỉ cần có thể cung cấp cho mình che chở, làm tốt chính mình đuổi. Vậy mình thụ điểm ủy khuất cũng không có gì lớn. Lập tức hắn đối Tử Tiêu đạo tôn cung kính thi lễ, mở miệng hỏi, Tử Tiêu thái thượng, hiện tại đây là cái gì tình huống đâu? Tử Tiêu đạo tôn cười ha ha một tiếng, mặt mũi tràn đầy hiền hòa vô vô bờ vai của hắn nói ra, hảo hài tử, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một cái. Đúng lúc này, Thanh Huyền đạo tôn lại làm thủ thế, đối Tử Tiêu đạo tôn ra hiệu một cái. Hắn là cái giảng lễ phép người, đương nhiên sẽ không đánh gãy người khác nói chuyện, bởi vậy mở miệng trước, cần hướng Tử Tiêu đạo tôn chào hỏi. Gặp Tử Tiêu đạo tôn dừng lại lời nói về sau, hắn mới ôn hòa cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, vẫn là ta tự mình tới cùng tiểu hữu nói đi. Nói hắn đối Hứa Mặc kết cái đạo ấn, nhẹ gật đầu, tiếp lấy nói ra, ta là Thanh Huyền, xem như một tên không nhà để về, tại Chư Thiên lang thang người đi. Không nhà để về? Hứa Mặc kinh nghi một tiếng. Thanh Huyền đạo tôn nhẹ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh như nước, nhìn không ra mảy may cảm xúc. Ngữ khí nhàn nhạt nói ra, chính là ngươi nghĩ như vậy, ta ra đời thế giới, tại vô tận tuế nguyện trước đó, liền bị hủy diệt. Cái này? Hứa Mặc trầm mặc. Thanh Huyền đạo tôn trông thấy Hứa Mặc phản ứng lại cười ha ha, quả nhiên tiểu hữu khí độ cùng ý chí ta kém xa tí tắp. Rõ ràng mới chúng ta mới sử dụng bạo lực ân lý tới nói, chúng ta hẳn là địch nhân mới đúng. Đang nghe xong ta tao ngộ về sau, nhưng như cũng có thể vì ta cảm thấy đồng tình cùng đau thương. Nếu là đổi lại là ta, khẳng định đã cười đến không đứng dậy nổi. Hứa Mặc yên lặng nhìn thoáng qua Thanh Huyền đạo tôn, kỳ thật vừa rồi hắn chỉ là đơn thuần nhớ nhà mà thôi. Nhất là lúc nghe đối phương một mực tại Chư Thiên lang thang về sau. Hắn ngay lúc đó nội tâm nghĩ là, chính mình có phải hay không cũng là dạng này, dù sao hắn là thân mặc, không giống Hồn Xuyên, có lẽ ở cái thế giới này còn có thể có người nhà. Sau đó hắn phát hiện, chính mình lại mắc bệnh, trong tông môn các sư huynh sư tỷ đợi chính mình tốt như vậy, trưởng bối đối với mình chiếu cố có thừa. Còn có cái gì thật xấu não? Về phần Thanh Huyền đạo tôn tao ngộ, hắn quả thật có chút đồng tình. Dù sao bất luận kẻ nào nghe nói một cái thế giới bị hủy diệt về sau, cũng không thể bình thản chỗ chi à. nhất là khi biết chính mình bây giờ sinh hoạt thế giới cũng đang bị vô số cường địch dòm ngó thời điểm, cũng sẽ ở trong lòng suy nghĩ, trước mắt quá khứ của người này có phải hay không là thế giới của mình tương lai đâu. Về phần Thanh Huyền đạo tôn, Hứa Mặc đối với cái này chỉ có thể cười nhạt một tiếng. Hắn bây giờ xem như đã nhìn ra, vị này nhìn như nho nhã lễ độ cường giả, kỳ thực tinh thần có chút vấn đề. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, một cái sinh ra thế giới bị hủy diệt, chỉ có thể một mực tại chư thiên lang thang người. Hắn tâm lý trạng thái lại có thể có bao nhiêu khỏe mạnh đâu? Bởi vậy đối với một cái có tâm lý vấn đề người, từ bên trong miệng hắn nói ra lời gì, hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn trầm mặc một lát, đối Thanh Huyền đạo huynh hỏi, vậy ngài cùng Tử Tiêu Thái Thượng đổ ước lại là chuyện gì xảy ra đâu? Thanh Huyền đạo tôn cười cười, nhàn nhạt giải thích nói, việc này cũng phải từ quê nhà ta nói đến. Trước mấy thời gian, ta từ thời không trường hà bên trong đem chúng ta thế giới kia vớt ra. Cái gì? Hứa Mặc trừng to mắt, quát to một tiếng. Hắn tựa hồ là nghe được cái gì không được sự tình, từ thời không trường hà trung tướng một cái bị hủy diệt thế giới vớt ra. Đây là cái gì điên cuồng thao tác? Loại chuyện này cũng là có thể làm được sao? Còn có, vì cái gì loại chuyện này, ngươi có thể nói như vậy bình thản đâu? Cái này chẳng lẽ chính là đại lão tự mang kỹ năng, trang bức như gió, thường bạn thân ta? Thanh Huyền đạo tôn nghe thấy phản ứng của hắn, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế mà không có bởi vì bị đánh gãy nói chuyện mà cảm thấy không vui, như thế để Hứa Mặc có chút không quá thích ứng. Đợi Hứa Mặc sắc mặt hơi bình tĩnh về sau, Thanh Huyền đạo tôn mới tiếp lấy nói ra, mặc dù ta thế giới kia bị đánh vỡ ra, nhưng lại một mực tìm không thấy có thể cất giữ địa phương. Dù sao thời không trường hà phản vệ chi lực cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Tử Tiêu đạo hưu biết được ta sự tình về sau, liền mời ta đến thương cổ thế giới, nói nơi này có thể chống cự thời không trường hà phản vệ. Ta trước đó mặc dù cũng đã được nghe nói thương cổ thế giới là thủ, nhưng lại một mực không có lĩnh giao qua. Tử Tiêu đạo hưu liền cùng ta đánh cái cược, nói tiểu hữu ngươi có thể tại thiên địa pháp tắc chi lực ra chỉ phía dưới làm bị thương ta. Nếu là ta thua, thì thay đổi tuyến đường đi loạn cổ thế giới. Ta tự nhiên là không tin tưởng. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tử Tiêu đạo hữu cái gọi là mời, kỳ thật mục đích thực sự từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là các ngươi thương cổ thế giới, mà là loạn cổ thế giới a. Nói xong hắn nhìn về phía Tử Tiêu đạo tôn, ngữ khí mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng trên mặt biểu lộ lại hết sức khẳng định. Đối mặt Thanh Huyền đạo tôn nghi vấn, Tử Tiêu đạo tôn cũng đã làm giòn thừa nhận xuống tới, không sai, kỳ thật ta ngay từ đầu mục đích chính là muốn cho ngươi đi loạn cổ thế giới. Hứa Mặc ở bên cạnh, nguyên bản còn đang vì giữa hai người đổ ước nội dung mà kinh ngạc. Bây giờ nghe được hai người đối thoại, trực tiếp bị con choáng, lơ ngơ, thế là nhịn không được hỏi, cái này loạn cổ thế giới ở đâu? Là chúng ta địch nhân sao? Chương 70. Hoàn toàn không có chuẩn bị nha đối mặt Hứa Mặc nghi vấn, Tử Tiêu đạo tôn hơi chần chờ một lát, mới chậm rãi mở miệng nói, tại mảnh này trong trời đất, có cùng chúng ta thương cổ đạo minh lý niệm không cùng thế lực tồn tại, việc này ngươi hẳn là biết rõ a. Hứa Mặc ngoan ngoãn mà trả lời, nghe nói qua, nhưng không hiểu nhiều. Tử Tiêu đạo tôn nhẹ gật đầu, tiếp lấy nói ra, cùng thương cổ đạo minh lý niệm khác biệt, chính là loạn cổ thế giới. Thì ra là thế, nguyên lai là bọn hắn nha. Hứa Mặc bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, lập tức biểu lộ cứng đờ, phản ứng lại, có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Tử Tiêu đạo tôn hỏi, ngài vừa mới nói cái gì? Tử Tiêu đạo tôn tựa hồ đã sớm dự liệu được phản ứng của hắn, trở về hắn một cái khẳng định biểu lộ, không sai, chính là như ngươi nghĩ, loạn cổ thế giới cùng chúng ta thương cổ thế giới ở vào cùng một mảnh thiên địa. Hai thế giới liền như là sinh đôi song tử, không chỉ là lý niệm, liền liền thiên địa pháp tắc cũng khác biệt. Nếu nói chúng ta thương cổ thế giới thiên địa pháp tắc là tràn đầy ấm áp qua mình, như vậy loạn cổ thế giới thiên địa pháp tắc chính là âm lãnh hắc ám. Vì sao lại dạng này? Hứa Mặc nghi hoặc không hiểu hỏi. Hắn là thật là có chút không nghĩ ra, một mảnh thiên địa tại sao có thể có hai loại cơ hồ hoàn toàn tương phản thiên địa pháp tắc đâu? Tử Tiêu đạo tôn nhìn hắn một cái, sâu kín nói ra, ngươi sẽ không thật sự cho rằng chỉ dựa vào một cái thương cổ thế giới liên hợp lại tương thân tương ái người một nhà như thế một cái liên minh, liền có thể để tu hành giới hài hòa tiếp tục thời gian dài như vậy à? Hứa Mặc nghe vậy giật mình, ý của ngài là, đây là thiên địa pháp tắc nguyên nhân? Tử Tiêu đạo tôn nhẹ gật đầu, trước đây thương cổ đạo minh ở trước, cũng chính là thương cổ thế giới liên hợp lại tương thân tương ái người một nhà liên minh thành lập về sau. Đám tiền bối liền nghĩ đến, chỉ dựa vào bọn hắn hư tình giả ý diễn kịch, đảo ngược tu hành giới tập tụ, có lẽ có thể tiếp tục một đoạn thời gian. Nhưng thời gian lâu dài, dấu ở nội tâm chỗ sâu ác liền sẽ bạo phát đi ra. Đến thời điểm, tu hành giới tập tụ, vẫn như cũ sẽ từ từ biến trở về trước đây bộ dáng. Bởi vậy bọn hắn liền nghĩ đến, đem thiên địa pháp tắc cải tạo một phen. Dù sao hoàn cảnh đối một người ảnh hưởng là rất sâu. Nếu là một người, một mực sống ở ấm áp ánh nắng hoàn cảnh bên trong, nội tâm của hắn hắc ám tự nhiên là thiếu chút, mà những cái kia không có gia nhập liên minh thế lực tự nhiên không đồng ý làm như thế. Thế là song phương câu thông về sau, liền quyết định đem thiên địa một phân thành hai. Mặc dù vẫn như cũ cùng chỗ một mảnh thiên địa, nhưng lại bởi vì lý niệm biến thành hai thế giới, mà bọn hắn liền cho mình thế giới đổi tên là loạn loạn cổ. Hứa Mặc ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, thì ra là thế, chắc không được trước đó nghe phong chủ nói tới thương cổ thế giới liên hợp lại tương thân tương ái người một nhà lúc, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Dù sao tổ sư nhóm diễn kỹ cho dù tốt, cũng không có khả năng đem một cái trước đây còn tràn ngập âm mưu tính toán, ngươi lừa ta gạt thế giới cải biến như thế triệt để a. Hiện tại đáp án công bố, tình cảm bọn hắn là gian lận nha. Trực tiếp cải tạo thiên địa pháp tắc, cái này cùng chơi trò chơi bật học thông quan khác nhau ở chỗ nào? Lại nói tư tưởng của mình sẽ không phải tại bất chi bất giác ở giữa bị bóp méo a. Hắn có chút chần chờ nói ra, vậy dạng này tử thế giới vẫn là chân thực sao? Tử Tiêu đạo tôn nghe được nghi vấn của hắn, cười nhạo một tiếng, ngữ khí khẳng định trả lời, đương nhiên là chân thực. ngươi cho rằng cải tạo thiên địa pháp tắc là như thế nào? Hứa Mặc ngữ khí không xác định trả lời, tỉ như vặn vẹo tư tưởng của người ta loại hình, hay là sáng tạo ra một giấc mộng nguyên thế giới. Thử Tiêu đạo tôn nghe cười ha ha, lắc đầu, vậy làm sao khả năng? Kỳ thật cải tạo thiên địa pháp tắc chỉ là để giữa thiên địa âm u mặt khí tức thiếu chút. Cái này rất giống ngươi đem dơ giấy bẩn thỉu gian phòng quét dọn sạch sẽ chỉnh tề. Ở bên trong tự nhiên sẽ tâm thần thanh thản, tâm tình tốt rất nhiều, nội tâm hắc ám cũng tự nhiên sẽ thiếu đi rất nhiều. Chân chính cải biến thế giới này mấu chốt, vẫn như cũng là kế thừa đã từng những cái kia tiền bối lý niệm trưởng bối đồng môn. Nếu như người bên cạnh đều là một chút âm hiểm tà ác người, dù là sinh hoạt hoàn cảnh cho dù tốt, nội tâm cũng sẽ tự nhiên mà nhiên trở nên hắc ám bắt đầu. Hứa Mặc nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nếu như vẹn vẹn như vậy, cũng không có gì tốt lo lắng. Lập tức hắn hiếu kỳ hỏi, kia để Thanh Huyền đạo tôn đi loạn cổ thế giới, lại là như thế nào? Đã thời gian dài như vậy hai phe thế giới đều bình an vô sự, như vậy hẳn là tạo thành ăn ý nào đó đi. Tử Tiêu đạo tôn nhẹ gật đầu, trả lời, quả thật là như thế, từ khi thiên ngoại thế giới xuất hiện về sau, chúng ta đều cũng không cần lại tranh đoạt trong thế giới tài nguyên. Mặc dù chợt có tranh chấp, nhưng chỉnh thể đều ở vào khả khống phạm vi bên trong. Cần thiết thời điểm, còn sẽ có một chút hợp tác. Kia vì sao? Nghe đến đó, Hứa Mặc thì càng không hiểu. Tử Tiêu đạo tôn nghe vậy nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu, cụ thể liền không thể cùng ngươi nhiều lời. Dù sao ngươi bây giờ thực lực tu vi vẫn là quá thấp, biết rõ nhiều lắm đối ngươi mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Hứa Mặc biểu tình nghiêm trọng, hắn ghét nhất nói chuyện nói một nửa mê ngữ người. Tử Tiêu đạo tôn gặp hắn biểu lộ không vui vẻ, cười ha ha một tiếng, ngươi cũng đừng không vui vẻ, có thể nói đều nói với ngươi, nghĩ phải biết càng nhiều lời nói, liền mau chóng trưởng thành đi. Nói xong hắn hơi dừng lại một cái, lại mở miệng nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu, bất quá nơi này có thể nói cho ngươi một tin tức, nhà ngươi Diệp Vô đạo thái thượng sắp đột phá. Nói xong hắn quay đầu nói với Thanh Huyền đạo tôn, đã quyết định, kia Thanh Huyền đạo hữu lại ở một bên chờ một lát, chờ nhóm chúng ta chuyện bên này xử lý xong trước. Thanh Huyền đạo tôn khoát tay áo, ôn hòa trả lời, không ngại, các ngươi bận biểu chính là. Tử Tiêu đạo tôn thấy thế, lại quay đầu lại nói với Hứa Mặc, thời gian cũng không còn nhiều lắm, thừa dịp cái này cơ hội, ngươi trước hảo hảo cùng thương cổ thế giới mọi người chào hỏi. Sau đó liền tranh thủ thời gian ly khai đi, lớn phiền phức một tới. Hứa Mặc nghe vậy hơi sững sờ, lập tức có chút bất an hỏi, còn có lớn phiền phức? Tử Tiêu đạo tôn trả lời, đương nhiên là có, bất quá ngươi không cần lo lắng. Lần này từ chúng ta tới xử lý, ngươi đợi chút nữa mà an tâm đợi tại các ngươi phong chủ bên người là đủ. Nói hắn lại bổ sung một câu, không cần phải lo lắng, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Tóm lại rất nhanh. Nói hắn lại đưa tay ra hiệu một cái, tốt, chuẩn bị một cái, trước cùng mọi người chào hỏi đi, đem quá trình đi đến trước. Hiện tại bố trí xong, ngươi hẳn là có thể nghe được thương cổ thế giới bên trong toàn bộ sinh linh thanh âm. Có thiên địa pháp tắc chi lực tồn tại, ngươi cũng là không cần lo lắng nghe không đến. Hứa Mặc nghe vậy hơi sững sờ, lập tức tĩnh khí ngưng thần, cẩn thận cảm thụ một cái. Phát hiện chính mình thế mà thật có thể nghe được toàn bộ sinh linh tiếng nói chuyện, mà lại thần kỳ là rõ ràng nhiều như vậy thanh âm, hắn lại một điểm không có đại não muốn nổ cảm giác, chỉ có thể nói không hổ là tu tiên thế giới, có thiên địa pháp tắc chi lực tự mình hỗ trợ, lại nhiều tin tức cũng có thể xử lý tới. Chỉ là hắn nên nói cái gì đây? Trước đó chưa nghe nói qua có cái này quá trình, hoàn toàn không có chuẩn bị nha. Chương 71. Cỡ nào thuần phát biểu tại Hứa Mặc tự hỏi làm như thế nào cùng trực tiếp nhìn hắn thương cổ thế giới sinh linh chào hỏi thời điểm. Trong đầu trải qua thương cổ thế giới thiên địa pháp tắc loại bỏ thanh âm cũng đã bắt đầu xuất hiện. Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu, những âm thanh này nghe chỉ có một cái, nhưng lại như cẩn thận nghe, lại có thể là rất nhiều rất nhiều. Phiên dịch tới đại khái chính là, thiên địa pháp tắc cho ngươi một chương rút gọn đồ, có thể tùy tâm ý phóng đại quan sát. Thế là hắn hiếu kỳ nghe một cái. Đó chính là lần này được ghi vào thương cổ sử sách người sao? Nhìn thật trẻ tuổi a. Hiện tại sử sách tin tức còn không có hiện hóa ra ngoài, bất quá nghe nói đây là vị linh thực sư. Công tích là khai sáng mới lý luận, ở mọi phương diện đều hiệu quả rõ rệt. Có thể trên diện rộng thúc đẩy chúng ta thương cổ thế giới linh thực phát triển, tương lai tài nguyên đem càng thêm phong phú. Ta nghe nói hắn là Linh Diệu Phong Âu Dương Tông sư đệ tử, hắn còn trẻ như vậy, cái này lý luận thật là hắn khai sáng ra tới sao? Cảm giác có chút không dám tin tưởng. Ta cũng cảm thấy rất không có khả năng, tu sĩ 200-300 tuổi, đối ứng phàm nhân lời nói, chẳng phải tương đương với vừa ra đời hài nhi sao? Cái này còn không có học được nói chuyện đi đường đây, liền trực tiếp một bước đúng chỗ, khai sáng ra mới lý luận rồi. Dù sao ta rất hoài nghi, có thể là Âu Dương Tông sư khai sáng lý luận, sau đó bởi vì một ít nguyên nhân như xuất thân của hắn loại hình, sau đó bị ép cho hắn. Về phần tại sao là bị ép, bởi vì ta tin tưởng Âu Dương Tông sư phẩm hạnh. Đây chính là chân tướng. Các ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì đây? Tự mình làm không đến sự tình, liền muốn hoài nghi người khác cũng làm không được. Cái này một vị thế nhưng là kết thúc thần nông đại hội người. Theo thương cổ đạo minh ban bố thông cáo, bởi vì hắn lấy xưa nay chưa từng có thành tích, phá vỡ thần nông đại hội đi chép. Để kẻ đến sau không cách nào nhìn theo bóng lưng, lo lắng ảnh hưởng đằng sau tham gia người đạo tâm. Bởi vậy về sau không còn tổ chức trận này thi đấu chuyện. Thế mà còn có loại sự tình này. Kia như thế xem ra, hắn đúng là một vị đương đại nhân kiệt. Mà lại các ngươi không nhìn thấy chứng nhân danh tự sao? Cái này phía trên ngoại trừ Thiên Huyền Tông Âu Dương Tông sư bên ngoài, nhưng còn có một người khác danh tự đây. A, thật đúng là, lại là Thiên Ma Tông Vạn Ma lão nhân. Cái này, làm sao có thể? Hai người kia danh tự làm sao lại đồng thời xuất hiện? Sắc thực rất kinh ngạc, nghe nói hai người này là từ đối đầu, có thiên đại cừu hận cái chủng loại kia. Mỗi lần tham gia thương cổ đạo tôn tổ chức một chút hội nghị lúc, liền công bố dự tính danh sách, hai người này đều muốn tách ra bày ra, tuyệt không thể xuất hiện tại cùng một cái trên danh sách. Nghiêm trọng như vậy sao? Cái này cần là thâm cựu đại hận gì? Như thế xem ra, vậy lần này lý luận đúng là không giống, mới có thể để cho hai vị này thủy hỏa bất dung người, gác lại ở cựu hận trong lòng, đồng thời trở thành nhân chứng. Nói như vậy chờ nơi này luận công bố ra, ta được trước tiên để cho ta nhà hài tử đi học một cái, miễn cho bỏ qua thời cơ, rơi ở phía sau người khác. Ta cũng là nghĩ như vậy, có Âu Dương Tông Sư cùng Vạn Ma Lão Nhân hai vị Tông Sư đồng thời đảm bảo làm nhân chứng. Nếu nói trong này có cái gì mở ám lời nói, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Dù sao trên đời này ai không biết rõ, Vạn Ma Lão Nhân phẩm đức cao thượng, trong mắt dung không được một điểm không công chính sự tình. Tại hắn ngay dưới mắt, ai dám dở trò? Như thế xem ra, lần này lý luận nhất định là Hứa Nhiên tên này đệ tử trẻ tuổi làm ra. Hả? Ta đây vẫn còn là lần đầu tiên nghe nói, Hứa Mặc nội tâm có chút khiếp sợ nghĩ đến. Tuyệt đối không nghĩ tới, Vạn Ma Lão Nhân tên tuổi thế mà tốt như vậy dùng. Lại nói hắn cái này tu cái gì ma đạo? Nếu không ngày nào trực tiếp bái hắn làm thầy được rồi, chỉ cần báo ra danh hiệu, người khác liền sẽ tin tưởng mình là nhân phẩm chất. Căn bản cũng không cần chính mình phí hết tâm tư biểu diễn, đơn giản chính là nạm vàng danh tự nha. Mọi người trước đừng thảo luận, đều trước yên tĩnh một cái, nghe một chút hắn sẽ nói cái gì. Đúng đúng đúng, hiếu kỳ, chờ mong. Hứa Mặc khẽ giật mình, giờ này khắc này, hắn cảm giác tựa hồ có vô số ánh mắt chính bao hàm mong đợi chừng chừng nhìn mình chằm chằm. Đối mặt nhiều như vậy chờ mong, hắn lập tức cảm giác đầu óc một mảnh trống không. Kinh ngạc ngây người hồi lâu, hắn mới cứng ngắc phất phất tay, kéo ra cái cứng ngắc tiểu dung, nói ra, mọi người tốt, ta là Hứa Nhiên. Ngạch, nguyện mọi người, ăn đủ no, ăn ngon, mặc đủ ấm, ngủ cho ngon. Mỗi ngày đều khỏe mạnh, thật vui vẻ, vô ưu vô lự. Làm lời nói từ trong miệng nôn ra về sau, đầu óc của hắn mới khôi phục vận chuyển, ý thức được mình nói cái gì. Hắn lập tức nghĩ hai tay che mặt, ta đến cùng nói cái gì a? Thật xấu hổ. A, không có a. Liền cái này. Nói thêm nữa một điểm nha. Quả nhiên, muốn xa chết rồi. Cỡ nào thuần phát mong ước, chắc không được người ta có thể khai sáng ra có thể được ghi vào sử sách lý luận, cũng chỉ có loại này thành tâm thành ý chí thuần tâm mới có thể làm đến đi. Ừm, mặc dù là rất đơn giản mong ước, nhưng cũng có thể chính là bởi vì quá đơn giản, mới có thể cảm thấy hắn thật là nghĩ như vậy đi. Người trẻ tuổi kia, tâm địa không tệ, cảm giác thật đáng yêu. Ha ha ha, còn không phải sao, Linh thực sư nói trắng ra là chính là làm ruộng, lớn nhất tâm nguyện không phải liền là để mọi người ăn đủ no ăn ngon sao? Dù sao ta nguyên bản cũng hoài nghi trong này có cái gì mờ ám, cho dù là Vạn Ma lão nhân tại, ta cũng hoài nghi. Vạn nhất hắn bị người hiếp bắt đầu. Bất quá bây giờ nghe hắn, ta không nghi ngờ. Như thế thành thật hải tử, làm sao có thể làm giả? A, phản ứng này, chẳng lẽ ta không có xác chết? Lập tức hắn nhìn về phía cách đó không xa Linh Diệu Phong các sư minh sư tỷ, bọn hắn chính nhất mặt hưng phấn hướng chính mình mắt. Ha ha ha, Hứa sư đệ nói rất hay. Không hổ là ngươi, luôn luôn có thể nói ra để cho người ta từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ nói. À, các sư minh sư tỷ không thể làm tham khảo ý kiến, bọn hắn đối tông môn bất cứ người nào đều là loại thái độ này. Bất quá không nghĩ tới chính là, liền liền đối mặt, những cái kia đến từ thiên mọi người, lúc này cũng thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm hắn. Có người dám khai nói, chắc không được người ta thương cổ thế giới có thể cường thịnh như vậy, từ đầu đến cuối sừng sững tại chư thiên phía trên, dù là đối mặt lại nhiều địch nhân vây công cũng chưa từng ngã xuống. Nhìn xem người ta Linh thực sư, tâm tư cỡ nào đơn thuần, liền mỗi ngày nghĩ đến, chính là làm sao lợi dụng bản lãnh của mình, để trên đời này người vượt qua tốt thời gian. Nhìn nhìn lại chúng ta thế giới Linh thực sư. Ai, được rồi, không nói, ngẫm lại liền đề khí, lần trước để bọn hắn hỗ trợ tấy ghép gốc tam phẩm linh thực, hố ta hơn phân nửa thân ra. Sát thực ải, thật hâm mộ thương cổ thế giới sinh linh nha. Bọn hắn nơi này bất luận là cường giả đứng đầu, vẫn là phổ thông người tu hành, đều là một lòng một ý làm lấy đối thiên hạ chúng sinh chuyện có ý nghĩa. Không giống chúng ta thế giới, ai, ta mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là nhìn xem chính mình có hay không bị tự mình đồng môn các sư huynh đệ luyện thành khôi lỗi. Đương nhiên, chính ta mỗi ngày nghĩ đến, cũng là như thế nào mới có thể tìm tới cơ hội đem tự mình các sư huynh đệ cho luyện thành khôi lỗi. Ha ha, thế mà còn có người trong đồng đạo, ta tại luyện một môn huyết tế đại pháp, bây giờ sắp đại thành, còn kém tìm thời cơ, đem tông môn đồng môn ném vào huyết trì. Đương nhiên cũng không phải không thể dùng những người khác. Chỉ là trong lòng luôn cảm giác, những người khác máu, không có đồng môn tốt, dù sao đối những người khác, trong lòng ta oán niệm không đủ sâu, chỉ sợ đến thời điểm không đạt được cái kia hiệu quả. Các ngươi những người này, thật sự là quá tà ác, sao có thể luôn muốn cầm tự mình đồng môn thân thể huyết dịch luyện công đâu. Quả nhiên vẫn là ta thiện lương một điểm, ta trước mấy thời gian, chỉ là đem mấy vị sư đệ sư muội hồn phách rút ra tu luyện. Thân thể của bọn hắn còn hoàn hảo không chút tổn hại, cho tới bây giờ còn trắng bên trong thấu đỏ, ôn nhuận như ngọc, thật tốt. Trước đó nói muốn lưu tại thương cổ thế giới, chỉ là vì diễn kịch mà thôi, hiện tại ta là thật có chút tâm động. Nếu là có thể, ai nghĩ mỗi ngày lo lắng để phòng qua thời gian đâu. Trước đó nhìn hắn bị thương cổ thế giới tiên địa pháp tắc chi lực sủng thành như thế ta còn có chút ghen ghét. Bây giờ nghe hắn thuần phát nhập tâm phát biểu về sau, ta cảm giác kỳ thật còn có thể càng sủng một chút. Nếu như hắn là chúng ta thế giới linh thực sư, liền tốt. À, cũng không đúng lắm, nếu như hắn sống ở chúng ta thế giới, đơn thuần như vậy tính tình, cũng không sống tới hiện tại đi. Ha ha. Hứa Mặc trực tiếp lên giải, a a a. Cái gì tình huống? Chẳng lẽ ta thật không có xã chết sao? Chương 72. Báo ra môn đi. Hứa Mặc hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía Tử Tiêu đạo tôn, chỉ gặp hắn chính nhất mặt hiền hòa chính nhìn xem, thấy mình nhìn qua về sau, còn văng tới một cái ánh mắt khích lệ, tựa hồ là đang tán thưởng hắn làm không tệ. Một cái khác bên cạnh Thanh Huyền đạo tôn sắc mặt liền phức tạp nhiều, Đối với một ngôi nhà hương đã từng bị hủy diệt người mà nói, nhìn thấy hài tử của người khác có tiến bộ như vậy, tâm tình tự nhiên là khó mà diễn tả bằng lời. Hắn nghĩ tới quê hương của mình, nếu là trước đây chúng ta thế giới cũng là như thế, cái kia còn sẽ bị hủy diệt sao? Có lẽ hiện tại chúng ta cũng có thể cùng thương cổ thế giới, sừng sững tại chư thiên phía trên a. Bất quá lần này đến thương cổ thế giới nghĩ đến hẳn là một cái quyết định chính xác. Tử Tiêu đạo hữu hy vọng ta có thể giúp đỡ giáo dục một cái loạn cổ thế giới người bên kia. Nói đến giáo dục khối này, hắn nhưng là có chút đắc ý, đây chính là hắn cường hạng, hắn nhất ưa thích dạy người làm người. Phải biết hắn khi còn bé mộng tưởng chính là làm một tên dạy học tiên sinh. Sau khi lớn lên, mộng tưởng thực hiện, hắn trở thành một tên dạy học tiên sinh. Chỉ là không bao lâu, sinh hoạt thế giới bị hủy diệt, mộng tưởng cũng theo đó gián đoạn vỡ vụn. Hiện tại, mộng tưởng bị tục nối liền, thật tốt. Nơi xa, không có hiện thân Diệp lao đạo lúc này chính cau mày, sờ lên cằm, một mặt không hiểu tự đủ, ta ngày đó làm sao lại có thể trước chân phải bước ra môn đâu. Không nên nha, không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Cái này tiểu tử thấy thế nào đều hẳn là cùng lao đạo có một đoạn sư đồ duyên phận. Làm sao lại không được đâu. Đối với Hứa Mặc phát biểu, Diệp lao đạo liếc mắt một cái liền nhìn ra. Kia tiểu tử chính là khẩn trương kết đảm. Về phần thuần phát, trung thực, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cái nhìn kia liền đã nhìn ra kia tiểu tử tâm đen ra đây, là cái không thấy khá chỗ không thu tay chủ. Trước đây còn cần duyên phận làm lấy cơ quấn lấy chính mình muốn chỗ tốt. Ngày thương hình tượng, khẳng định là giả vờ. Bất quá chính là bởi vì dạng này, hắn nhìn Hứa Mặc liền càng thêm thuận mắt. Đồ không cần giống sư. Dù sao mình cũng đã là phẩm đức cao thượng, một thân chính khí, băng thanh ngọc khiết. Như thế một cái hoàn mỹ người. Thu đồ đệ tự nhiên là tâm đen một điểm mới tốt. Bằng không sư đồ đều một cái đức hạnh, kia được nhiều không thú vị đây. Bởi vậy không thể thu Hứa Mặc làm đồ đệ, để hắn cảm giác toàn thân khó chịu. Phiền chết. Lập tức hắn vỗ thủ trưởng, biểu lộ bừng tỉnh đại nộ kêu lên, đã hiểu, khẳng định là có người ám toán lão đạo, không phải lão đạo làm sao lại tại kia thiên hữu chân trước bước ra môn đây. Hắn lập tức giận dữ, tốt, những cái kia ra hỏa thật là âm hiểm, khẳng định là lo lắng lão đạo ta quá mạnh, lại thu cái đồ đệ. Sau đó trải qua lão đạo ta anh minh thần võ chỉ điểm, trưởng thành, không thì càng mạnh sao? Dù sao lão đạo ta xem xét liền biết rõ rất biết dạy đồ đệ, bọn hắn khẳng định là sợ. Hắn càng nói càng cảm thấy có lý, cảm giác đã phát hiện trận tướng, liên tiếp gật đầu, ừm ân, không sai, chính là như vậy. Không được, lão đạo ta chịu không được loại này bị quất, ta được tìm thời gian đi đánh bọn hắn một trận. Vừa vặn những cái kia biết rõ ta huyết mạch thuần chính giá hỏa vừa rồi đều bị ta trục chết. Không có bọn hắn, những người khác khẳng định lại muốn nói xấu ta, phải đi nói cho bọn hắn một tiếng. Hứa Mặc mặc dù không có nhìn thấy Diệp lão đạo phản ứng, bất quá từ những người khác trong sự phản ứng, có thể thấy được, có vẻ như chính mình phát biểu bị tiếp nhận rồi. Hắn đang nghĩ ngợi, một cái đoạn hình ảnh đột nhiên cắm vào hắn đối thương cổ thế giới sinh linh trực tiếp hình tượng bên trong. Hắn hiếu kỳ đem kia đoạn hình ảnh mở ra, và mắt là một cái quen thuộc chẳng cảnh. Kia là hắn cùng Âu Dương trưởng lão còn có Vạn Ma lão nhân thảo luận thí nghiệm lúc hình tượng. Hình ảnh bên trong Âu Dương trưởng lão cùng Vạn Ma lão nhân thường xuyên trợn mắt nhìn, cái lộn không ngớt, cuối cùng đều là tại hắn giảng hòa phía dưới mới gác lại tranh luận, thúc đẩy thí nghiệm. Tại đoạn hình ảnh này cuối cùng, đây là một cái tuyên bố. Biểu thị đoạn hình ảnh này là Âu Dương trưởng lão cùng Vạn Ma lão nhân hai người tự nguyện lấy ra ký ức hình ảnh. Từ thương cổ đạo minh chứng nhận hình ảnh chân thực tính. Nhìn đến đây, Hứa Mặc trầm mặc. Nhớ ký tại Vạn Ma lão nhân vừa tới trong đoạn thời gian đó, Âu Dương trưởng lão thái độ khác thường, thường xuyên cùng đối phương tranh chấp không ngớt. Cơ hồ là biến thành người khác, cùng bình thường bên trong hắn hoàn toàn khác biệt. Đối mặt lúc ấy biểu hiện xa lạ Âu Dương trưởng lão, Hứa Mặc chỉ cho rằng là Vạn Ma lão nhân xuất hiện nguyên nhân. Bây giờ thấy đoạn hình ảnh này, hắn cuối cùng là minh bạch. Hóa ra từ cái kia thời điểm bắt đầu, Âu Dương trưởng lão liền đã đang vì hôm nay làm nền. Xem ra tại lúc ấy, Âu Dương trưởng lão liền đã dự đoán đến hôm nay tự mình bị nghi ngờ hình tượng. Bởi vậy mới có thể cố ý cùng Vạn Ma lão nhân liên hợp lại diễn kịch. Tốt ra hỏa, hoàn toàn nhìn không ra, ngày bình thường luôn luôn mặt không biểu lộ nghiêm mặt Âu Dương trưởng lão thế mà còn là cái đua màn ảnh. Hắn lúc ấy ở đây lúc, thế nhưng là hoàn toàn bị lừa gạt, không có chút nào hoài nghi. Hai cái tuổi đã cao lão ra hỏa, thế mà thu về băng đến diễn chính mình cái này cái gì cũng đều không hiểu thanh niên. Là thật là có chút quá mức, khiến cho hắn hiện tại cái mũi hế ẩm địa, con mắt đều nhanh nhìn không rõ ràng đồ vật. Chỉ là hắn đến nay đều có chút không nghĩ ra, Âu Dương trưởng lão tại sao lại làm như thế? Càng nghĩ không thông hắn tại sao lại đối với mình như vậy muốn tốt. Phải biết cho đến nay, hắn cũng còn không có thu chính mình làm đồ đệ đây. Chính trước đây hỏi hắn lúc, câu trả lời của hắn là bởi vì Dịch Đan sư mình. Chỉ là bây giờ không có cách nào hỏi Âu Dương trưởng lão. Và hôm nay trước đó, Âu Dương trưởng lão cùng Vạn Ma lão nhân liền ly khai. Lúc ấy hắn còn nghi hoặc cái này thời điểm ly khai là muốn đi làm cái gì, đáp án công bố. Quả nhiên đoạn hình ảnh này truyền bá sau khi đi ra, thương cổ thế giới sinh linh đối với hắn chất vấn liền cơ bản biến mất. Đối với cái này hắn chỉ có thể tán thưởng Âu Dương trưởng lão một tiếng tâm tư chặt chẽ, thế mà có thể cân nhắc như vậy lâu dài. Nay cũng cùng hắn kia nhìn không giống người tốt tướng mạo, có chút lao âm bị cảm giác. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường. Thương cổ thế giới người mặc dù tâm địa thiện lương chút, nhưng không có nghĩa là mọi người liền không có tâm kế cùng trí tuệ. Liền giống với bản tính của mình, có lẽ một số người đã sớm nhìn ra, chỉ là lại không muốn điểm phá mà thôi. Có lẽ là theo bọn hắn nghĩ, những này cũng không có gì ghê gớm lắm. Cũng có lẽ là bởi vì yêu thích, trực tiếp loại bỏ những khuyết điểm này, chỉ thấy mặt tốt. Điểm ấy từ tự mình phong chủ cựu diệu thánh tôn nơi đó có thể đạt được xác minh. Đối với phong chủ tới nói, mỗi một cái linh diệu phong đệ tử đều là trên thế giới tốt nhất hảo hải tử. Đối với mọi người thái độ, chỉ cần sùng ái lại sùng ái liền tốt. Tại Âu Dương trưởng lão cùng bạn ma lão nhân ký ức hình ảnh sau khi đi ra, thương cổ thế giới sinh linh không còn thảo luận cái này lý luận có phải là hắn hay không khai sáng. Tựa hồ đã chấp nhận kết quả này, ngược lại bắt đầu thảo luận lên nên là Hứa Mặc lên một cái gì xưng hảo. Dù sao cũng là một cái được ghi vào sử sách nhân vật, nếu là chỉ dùng danh tự xưng hô, không có một cái nào danh hiệu lời nói, luôn cảm thấy lộ ra không đủ tôn trọng. Đối với cái này thương cổ thế giới các sinh linh đều lộ ra mười phần nhiệt tình. Hứa Mặc cũng rất tò mò mọi người sẽ vì chính mình cho lấy một cái gì xưng hảo. Nhưng mà vừa nghe được cái thứ nhất đề nghị, đầu óc liền trực tiếp đứng máy. Cũng không biết rõ người kia là ai, hắn là nói như vậy, hắn mới mở miệng liền mong ước chúng ta có thể ăn no, vẫn là kết thúc thần nông đại hội thần nông xưng hảo người đoạn giải. Ta nhìn không bằng liền gọi hắn ăn no thần nông đi. Hứa Mặc khỏe miệng giật một cái, tới tới tới, báo ra môn đi. Ta hôm nay liền xem như liều mạng không cần lớn hậu kỳ, cũng muốn giáo hội ngươi, bình thường xưng hảo là thế nào lên. Chương 73. Không lo linh nông ghi chép đối với thương cổ thế giới sinh linh đặt tên tiên phú, Hứa Mặc thật sự là không dám lấy lòng. Vốn cho là ăn no thần nông cái danh xưng này đã là hạ cuối, không nghĩ tới tiếp xuống càng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Nói vậy, ngươi có thể hay không bắt trọng điểm? Ăn đủ no không phải mấu chốt, ăn ngon mới là hắn lớn nhất cầu nguyện. Cho nên phải gọi ăn được nông quân. Ngủ cho ngon đâu? Các ngươi làm sao quên, ngủ cho ngon mới là trọng yếu nhất ta. Ta gần nhất giấc ngủ chất lượng lao kém. Ngươi trọng yếu nhất quả nhiên vẫn là đi ngủ mới đúng. Ta đề nghị, liền gọi thần nông ngủ hương hương. Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì đây? Đi ngủ nào có ăn cơm trọng yếu? Ta mặc kệ, ta gần nhất mất ngủ làm ác mộng, kia đi ngủ liền phải so ăn cơm trọng yếu. Đều chớ ồn nào, hắn lớn nhất tâm nguyện là không buồn không lo sinh hoạt. Không bằng liền gọi Vô Ưu đạo quân đi. Nghe đến đó, Hứa Mặc sắc mặt mừng rỡ, tên rất hay. Cuối cùng xuất hiện cái đáng tin cậy. Về phần phía sau, hắn cũng không muốn nghe thêm nữa. Nếu không hắn lo lắng cho mình một cái người tu hành, lại bởi vì cơ tim lạnh mà ngã hạ. Thế là hắn đổi vội bằng nói, liền Vô Ưu đạo quân đi, rất tốt. Nói xong hắn lại kịp phản ứng, không đúng, đạo quân xưng hô thế này ta không đảm đương nổi nha. Nếu không liền gọi không lo linh nông đi. Hắn nói xong, rước lấy một đám thiện ý tiếng cười. Ha ha, không có gánh không gánh lên, chúng ta không giảng cứu cái này. Bất quá ngươi không muốn, không lo linh nông cũng được chưa? Không lo linh nông cũng rất tốt không tệ, cái danh xưng này ta đồng ý. Phê chuẩn. Xưng hào định ra về sau, Hứa Mặc nhìn về phía Tử Tiêu đạo tôn, hướng hắn gật đầu ra hiệu một cái. Lập tức Tử Tiêu đạo tôn vung tay lên một cái, một cỗ nhu hòa lực lượng đem hắn bao trùm, sau đó đem hắn đưa về đến tự mình phong chủ Cựu Diệu Thánh Tôn bên người. Tiếp lấy hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, một cỗ kiểm chế đến cực hạn khí tức trong nháy mắt từ hư không hướng xuống đất đè xuống. Hứa Mặc ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Chỉ gặp trước đó treo ngược tại trong hư không Trường Hà hư ảnh bên trong lại xuất hiện mấy cái Trường Hà hư ảnh. Hắn thân thể mềm nhũn, đối bên cạnh Cửu Diệu Thánh Tôn hỏi, "Phong chủ, đó là cái gì?" Cửu Diệu Thánh Tôn trông thấy phản ứng của hắn, lập tức cảm thấy không ổn. "Hoàng bét, đây là bị dọa sợ." Hắn lắc đầu, "Không được không được, không thể nói cho nói ra." Thế nhưng là kia muốn làm sao nói? Hắn cũng không am hiểu nói dối nha. Thế là hắn dưới tình thế cấp bách, suy nghĩ cho chuyện, thốt ra, "Ngươi hoa mắt nhìn lầm, vậy liền tinh không, liền cùng chúng ta ban đêm nhìn thấy tinh không Trường Hà là một cái dạng. Chỉ là hiện tại là ban ngày, ánh nắng quá chói mắt, cho nên ngươi mới có thể cảm thấy lạ lẫm. Là thế này phải không?" Kia Tử Tiêu Thái Thượng bọn hắn đưa tay luồn vào đi làm cái gì? Còn có ta giống như nhìn thấy từ bên trong vươn ra rất nhiều hai tay. Cựu Diệu Thánh Tôn biến sắc, dù sao đều đã nói như vậy, chỉ có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Ai, nói láo thật không tốt, cho dù là lời nói dối có thiện ý thế là hắn chỉ có thể tiếp tục mạnh miệng mà nói, nhưng cái kia đều là ảo giác, người tu hành phải dùng tâm đi thể hội, không muốn tin tưởng con mắt của mình nhìn thấy. Hứa Mặc nghe vậy có chút hai mắt nhắm lại, nhưng chỉ là một lát, hắn liền một mặt hoảng sợ mở ra. Miệng lớn thở hổn hển nói ra, không được à, đệ tử dụng tâm đi cảm thụ. Làm sao cảm giác thế giới tựa hồ muốn tan vỡ? Chỉ có hắc ám cùng vô tận tịch diệt, vô tận hắc ám. Thật là đáng sợ. Cựu Diệu Thánh Tôn lập tức bất đắc dĩ, thầm nghĩ đứa nhỏ này làm sao so với mình còn trung thực đâu. Để ngươi dụng tâm đi cảm thụ, ngươi thật đúng là nhắm mắt lại đi cảm thụ a. Hiện tại phải an ủi như thế nào hắn mới tốt? Chỉ là còn không có đợi hắn tới kịp nghĩ kỹ an ủi Hứa Mặc lý do thoái thác, hắn khỏe mắt liếc qua đột nhiên thoáng nhìn một vòng màu đỏ cái bóng chính phi tốc nhích lại gần mình. Hắn trông thấy một màn này, trên mặt đột nhiên giật mình, quát to một tiếng, "A, tù đấm." Hô xong về sau, hắn lập tức trở nên có chút bối rối đi lên, thần sắc có quắc bất an nhìn chu vi, tựa hồ là muốn tìm cái chỗ trốn bắt đầu. Hứa Mặc trông thấy Cựu Diệu Thánh Tôn đột nhiên biến hóa, đông cảm giác kinh dị, quan lo hỏi, phong chủ ngài đây là thế nào? Cựu Diệu Thánh Tôn nghe vậy, lập tức đưa tay bù mặt, thần sắc cái này vô cùng nói ra, ủ lấm đến đây, ta có lỗi với nó, không dám bị hắn trông thấy. Ủ lấm là ai? Hứa Mặc một mặt hiếu kỳ, liên tâm bên trong sợ hãi đều thiếu đi mấy phần. Sau đó hắn nghiêng đầu, liền nhìn thấy một cái màu lửa đỏ gà trống lớn chính vô cùng lo lắng hướng phía bọn hắn chạy tới. Làm cái kia gà trống lớn chậm rãi tới gần về sau, hắn lập tức trừng to mắt, sau đó đưa tay che miệng, sợ mình cười ra tiếng. Bởi vì cái kia gà trống lớn bộ dáng nhìn quá mức tức cười, đầu trọc, chóp đuôi, mũ phượng xung quanh bắt chảy ra nước. Cái mông phía sau lưa thưa tự nhiên thừa lấy mấy cây lông vũ. Hai con trên cánh lông vũ cũng thế, một cây dài một dễ ngắn. Sau đó hắn một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm tự mình phong chủ, thầm nghĩ ngươi chính là như thế nuôi gà. Chắc không được không mặt mũi thấy nó. Bị tàn phá thành dạng này, cái này sợ không phải đến báo thù a. Kia đợi chút nữa mà cái kia gà trống lớn nổi cơn giận mổ người thời điểm, chính mình có phải hay không đến trốn xa một chút. Nghe nói gà trống là thú rất dai, miễn cho mình bị thay bày vạ gió. Ngoài dự liệu chính là, cái kia gà trống lớn chạy tới về sau liền vội vàng đối tự mình phong chủ há mồm phun ra tiếng người, ngươi không sao chứ? Thanh âm của nó nghe có điểm giống nông tiếng kêu, to rõ, thu cùng, còn mang theo có chút khàn khàn. Nói xong nó duỗi ra cổ, ánh mắt có chút lo lắng trên người cựu Diệu Thánh Tôn nhìn một chút, xem hết lại không yên tâm vây quanh hắn dạo qua một vòng, tựa hồ là muốn đem toàn thân hắn trên dưới mỗi cái nơi hẻo lánh đều nhìn một lần mới có thể yên tâm. Cựu Diệu Thánh Tôn nghe được thanh âm của nó, thân thể khẽ run lên, bụng mặt tay có chút nhả ra mấy cây ngón tay, trong mắt có chút chuyển động, ngựa khí có chút bất an mở miệng, à, ủ ấm, ngươi là tới tìm ta sao? Phúc. Một bên Hứa Mặc nghe nói như thế, rốt cuộc mới phản ứng, Chi Phong Chủ trước trong miệng ủ ấm tình cảm chính là trước mắt cái này màu lửa đỏ gà trống lớn. Hắn nghe được xưng hô thế này, nhất thời không có thể chịu ở, lập tức cười ra tiếng. Sau đó hắn vội vàng đưa tay che miệng, thân thể run lên một cái nín cười, nhìn chằm chằm tự mình phong chủ. Có thể cho linh sủng của mình gà trống lớn lấy ủ ấm cái tên này, chỉ có thể nói không hổ là ngài, tuyệt không không hài hòa, mười phần phù hợp. Hứa Mặc động tĩnh cũng không có dẫn tới một người một sủng chú ý, kỳ thật ủ ấm đối với tự mình chủ nhân cho mình lên như thế một cái tên, cũng là rất bất đắc dĩ. Nó thế nhưng là thái cổ xích viêm vương nha, được gọi là ủ ấm, tại đồng tộc trước mặt còn thế nào nhấc nổi đầu đến đâu. Nhưng là không có biện pháp à, ai bảo tự mình chủ nhân nữa thích đây, vậy liền dựa vào đi, ai. Ủ ấm trông thấy cựu Diệu Thánh Tôn lần này bộ dáng, lập tức kịp phản ứng. Nó vừa mới trông thấy bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, lo lắng hắn an toàn, liền vội vàng vàng chạy tới. Quên hắn bởi vì Linh Diệu Phong nhóm đệ tử đem chính mình lông tóc lột sạch, mà cảm thấy ấy nấy, không dám đối mặt chính mình sự tình. Kỳ thật nó không hề để tâm chính mình lông tóc bị nổ, những đệ tử kia nếu là hắn Linh Diệu Phong, chiếu cố một cái bọn hắn cũng rất tốt. Làm linh sủng, có thể thay hắn chia sẻ một chút trách nhiệm, kỳ thật rất vui vẻ. Chỉ cần hắn có thể vui vẻ là được rồi. Nhưng là nó biết rõ, chính mình nếu là nói như vậy, y theo tính tình của hắn, chắc chắn sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ càng thêm áy náy. Làm linh sủng, không muốn nhìn thấy hắn đau lòng khổ sở dáng vẻ. Ai, hắn tính cách làm sao lại phiền toái như vậy đâu? Kỳ thật rất muốn nhiều cùng hắn chơi đùa đây này. Được rồi, chỉ cần hắn không có việc gì là được rồi, vẫn là đừng để hắn khó qua. Thế là ủ ấm cắn răng một cái, phẩy phẩy cánh, hét lớn, ai nha, ta còn tại mộng du đây. Nói xong nó liền vội vàng chạy ra. Tình cảnh này, nhìn Hứa Mặc không hiểu ra sao. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm tự mình phong chủ lúc, đột nhiên thiên địa hơi chấn động một chút, ngay sau đó một đạo huyền diệu đại đạo thanh âm vang vọng thế giới mỗi cái nơi hẻo lánh. Nguyên lai là tại vừa mới ủ ấm xuất hiện trong khoảng thời gian này, Tử Tiêu đạo tôn bọn hắn đã đem không trung dị tượng giải quyết, thiên địa khôi phục bình thường, mà hắn cũng chính thức bị ghi lại ở thương cổ thế giới sử sách phía trên. Sau đó, chậm rãi, mới kia đại đạo thanh âm chuyển tới tin tức phun lên náo hải. Thương cổ nhớ, hai quyển 103 thiên, không lo linh nông ghi chép. Hứa những người, thiên phú dị bẩm, thông minh tuyệt luân, liền bái nhập Thiên Huyền Tông chi linh diệu phong. Có cảm giác linh thực một đạo phía trước không đường, liền nghiên cứu cổ tịch, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, lấy nền vững chắc cơ sở. Ngày đêm không ngừng, cần cù không ngừng. Xem cỏ cây chi sinh trưởng, ngộ thiên địa chi sinh cơ. Tiếp theo, dũng cảm sáng tạo cái mới, sáng tạo giá tiếp chi pháp, tan vạn vật chi linh, linh thực sư một đạo đại hưng. Nay dốc túi tương thụ tại thiên hạ, tân hỏa tương truyền, sinh sinh bất tức. Hán đức nghiệp chi long, ban ơn cho thương sinh, thật là thiên hạ chi đại công. Làm vĩnh viễn ghi lại sử sách, lấy truyền tụng thiên thu. Theo đoạn nội dung này ở thế giới mỗi cái nơi hẻo lánh truyền bá. Từ đó, không lo linh nông chi danh, vang vọng mỗi cái nơi hẻo lánh. Nhất là hắn phát biểu, đơn giản một mạc, nhưng lại là một vị tâm hệ thiên hạ linh nông, phát ra từ nội tâm mong ước, khiến cho rất nhiều người đều thật sâu nhớ ký hắn. Có câu nói là, thiên hạ người nào không biết quân, không có gì hơn như thế. Về phần những ngày kia bên ngoài người, Hứa Mặc về sau chưa từng gặp qua. Theo Tử Tiêu đạo tôn mà nói, bọn hắn đem thương cổ thế giới vĩnh viễn mở ra một cái thông đạo mục tiêu chiến lược không có đạt thành, liền ly khai. Tại Tử Tiêu đạo tôn cùng Thanh Huyền đạo tôn bọn hắn rời đi về sau, Cửu Diệu Thánh Tôn để Hứa Mặc đi đầu trở về. Hắn đi trước đem Linh Diệu Phong đệ tử tiếp trở về. Bởi vì lần này đại chiến đầu hổ đuôi hổ, giống như là đùa giỡn, cũng không có đệ tử vẫn lạc sự tình phát sinh. Đây cũng là một kiện chuyện may mắn. Hứa Mặc lúc đầu cũng nghĩ cùng nhau đi trước, dù sao các sư minh sư tỷ là vì chính mình mà chiến. Bất quá lại bị Cửu Diệu Thánh Tôn cự tuyệt, nói hắn hiện tại xuất hiện, ngược lại sẽ để tràng diện trở nên loạn hơn. Dù sao những sư minh kia các sư tỷ hiện tại đối với hắn quá nhiệt tình, cần trước làm lạnh một cái. Đồng thời cáo chi Âu Dương trưởng lão để việc khác về sau, trước tiên đi tìm hắn, nói là có chuyện quan trọng. Hứa Mặc gặp đây, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, nội tâm của hắn cũng có chút hiếu kỳ, Âu Dương trưởng lão trong miệng chuyện quan trọng là cái gì. Nghĩ như vậy, liền khống chế lấy phi đao nhanh chóng hướng phía Âu Dương trưởng lão bên kia tiến đến. Quyển này cuối cùng. Chương 1. Xưa cùng đồ cùng quá khứ chương 1, xưa cùng đồ cùng quá khứ. Hứa Mặc vừa tới đến Âu Dương trưởng lão nơi này, liền nhìn thấy Vạn Ma lão nhân chính nhất mặt không thể tin trừng mắt Âu Dương trưởng lão. Ngữ khí có chút phức tạp không hiểu hỏi, thật cầm đi đổi. Âu Dương trưởng lão vẫn như cũng là mặt không thay đổi bộ dáng, vâng. Vạn Ma lão nhân thần sắc có chút bực bội lắc lắc tay, có chút khó có thể tin nói ra, đây chính là hắn duy nhất. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Âu Dương trưởng lão ngắt lời nói, ngươi liền nói có đáng giá hay không đến đi. Lúc này Hứa Mặc tiến đến động tĩnh vừa bật đưa tới hai người ánh mắt. Vạn Ma lão nhân nhìn chằm chằm Hứa Mặc nhìn thoáng qua, lập tức kiên định gật đầu, một giọng nói, giá trị. Nói xong hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, vô vô Âu Dương trưởng lão bà bay. Sau đó quay đầu lại đối Hứa Mặc gật đầu ra hiệu một cái, liền quay người rời đi. Hứa Mặc không hiểu ra sao, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy hai người chung đụng như thế hài hòa. giống huynh đệ, chiến hữu, lao hữu, bạn học cũ, lao hòa kế, hoặc là cái khác có nhàn nhạt ôn nhu hồi ức quan hệ. Đợi vạn ma lão nhân rời đi về sau, Âu Dương trưởng lao đối Hứa Mặc ra hiệu một cái. Đợi Hứa Mặc ngồi xuống về sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, những năm này ta một mực không có thu ngươi làm đồ, trong lòng ngươi có thể từng oán ta. Hứa Mặc đứng dậy đối hắn cúi người hành lễ, ngài dù chưa thu ta làm đồ đệ, đối ta lại thắng qua sư đồ, trong lòng chỉ có cảm ơn, há lại sẽ có oán. Âu Dương trưởng lão nghe vậy không có trả lời hắn, mà là đột nhiên đổi đề tài, nói ra, cho tới nay tâm nguyện của ta chính là nghiên cứu ra cao sản linh mễ, ngươi hẳn là có nghe nói qua việc này à? Hứa Mặc khẽ giật mình, không biết do hắn vì sao đột nhiên nói đến đây đề tài, bất quá vẫn là đàng hoàng gật đầu đáp lại, có nghe người ta nhắc qua. Âu Dương trưởng lão ngữ khí bình tĩnh hỏi, việc này ngươi thấy thế nào? Hứa Mặc không chút do dự trả lời, rất lý tưởng vĩ đại. Âu Dương trưởng lão lại rơi vào trầm mặc, sau một lúc lâu mới mở miệng nói ra, ngươi hẳn là còn không rõ ràng, kỳ thật ta cũng không phải là thời đại này người. Hứa Mặc kinh ngạc nhìn xem hắn, ở trong lòng suy tư một lát, nghĩ đến một cái suy đoán, nhưng không dám xác định, chần chờ hỏi, ý của ngài là nói ngài là trước thời đại ra đời à? Âu Dương trưởng lão nhẹ gật đầu, trên mặt vẫn như cũ không lộ mảy may cảm xúc nói ra, liên quan tới đoạn lịch sử kia, bây giờ ngươi nghĩ đến phải là giải một chút, ta cũng không muốn nói nhiều. Lúc ấy thương cổ thế giới gặp phải diệt thế nguy cơ, tại trời huyền tổ sư bọn hắn đứng ra thành lập liên minh trước đó, mọi người cũng không có lòng tin có thể chiến thắng ngay lúc đó địch nhân. Vì thế một chút thế lực tiện tay chuẩn bị đường lui, đem một ít đệ tử có tiềm lực dùng phương thức đặc thù phong ấn. Nếu là đến cuối cùng thời khắc, liền thẳng tiếp dẫn bạo thương cổ thế giới, đồng thời đem những cái kia phong ấn đệ tử đưa ra ngoài. Đây vốn là sau cùng kế hoạch. May mắn là chúng ta cuối cùng chiến thắng địch nhân, đồng thời trở nên so với quá khứ cường thịnh vô số lần. Mà chúng ta những này bị phong ấn lên đệ tử, cũng phải lấy không cần trở thành không nhà để về lang thang người. Hứa Mặc chỉ cảm thấy tâm tình đột nhiên trở nên nặng nề, không nghĩ tới ngay lúc đó thương cổ đại lục đã làm dạng này chuẩn bị. Hòa chủng kế hoạch bình thường đều là làm một cái thế giới không nhìn thấy hy vọng lúc mới có thể làm ra quyết định. Húng chi Âu Dương trưởng lão bọn hắn đã bị phong ấn đi lên, có thể nghĩ ngay lúc đó tình thế có bao nhiêu nghiêm trọng. Tại loại này tình huống dưới còn có thể lật bản chiến thắng địch nhân, có thể nghĩ ngay lúc đó mọi người bớt ven là như thế nào quyết tâm cùng tín nhiệm. Đây là hắn một cái sinh hoạt ở thời đại này người, bằng vào sức tưởng tượng là không cách nào cảm nhận được. Âu Dương trưởng lão tiếp lấy nói ra, làm chiến thắng địch nhân về sau, mọi người cũng không có ngay lập tức đem chúng ta những này bị phong ấn lên người giải phong. Bởi vì ngay lúc đó thương cổ thế giới còn chưa không giống hiện tại như vậy cường đại, trên cơ bản có thể không sợ bất cứ địch nhân nào thăm dò. Mọi người cũng không biết rõ cái gì thời điểm lại sẽ xuất hiện càng thêm địch nhân cường đại. Bởi vậy đường lui một mực giữ lại. Thẳng đến về sau từng bước một mạnh lên, mới lục tục đem chúng ta giải phong. Mà ta cùng bạn ma thì là gần nhất cái này 5000 năm mới giải phong, nên là thuộc về trễ nhất một nhóm. Nguyên lai bạn ma lão nhân giống như Âu Dương trưởng lão, cũng là thuộc về thời đại kia người, trách không được quan hệ giữa bọn họ vi diệu như vậy. Âu Dương trưởng lão không biết rõ Hứa Mặc trong lòng suy nghĩ, tự mình nói ra, cùng bây giờ cái này hài hòa thời đại khác biệt, vật tư phong phú, mọi người cơ bản không cần lo lắng chịu đói vấn đề. Lúc ấy chúng ta thời đại kia, bởi vì tu hành giới một mực trong chiến loạn, toàn bộ thế giới liền như là nhân gian luyện ngục. Hiện tại người có lẽ không cách nào tưởng tượng, bởi vì một miếng ăn, liền có thể ra tay đánh nhau, đem nhân tính đáng ghê tởm nhất một mặt bày ra bộ dáng. Cũng không cách nào trải nghiệm, đói bụng là thật rất khó chịu rất khó chịu. Ta cùng bạn ma là cùng một cái sơn thôn nhỏ ra đời. Lúc ấy trong thôn đồng ruộng bởi vì chiến hỏa bị hủy, chết đói rất nhiều người. Ta cùng bạn ma kết cục hẳn là cũng sẽ là như thế. Về sau một tên đi ngang qua tu sĩ phát hiện hai chúng ta nhân tu đi thiên phú không tệ, đem chúng ta lộ giá sơn thôn nhỏ, làm hai chúng ta gia nhập tu hành tông môn, phát hiện tu hành giới còn có linh thực sư cái nghề này lúc. Chúng ta ý niệm đầu tiên chính là nhất định phải trở thành linh thực sư, sau đó dùng hai tay của mình để thiên hạ đã không còn người bị chết đói. Bây giờ thương cổ thế giới là thật tốt, tất cả mọi người có thể đủ tốt tốt còn sống, không cần chịu đựng chiến hỏa cùng đói khát. Làm chúng ta bị giải phong sau khi đi ra, trông thấy bây giờ thế giới này bộ dáng lúc, đơn giản không dám tin tưởng con mắt của mình. Con tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ đây, cảm thấy rất không chân thực. Cũng chính vì vậy, chúng ta mới càng muốn bảo vệ cẩn thận bây giờ thế giới này, sợ hai thời đại này lần nữa trở lại chúng ta ra đời thời đại kia. Kỳ thật nguyên bản hai chúng ta đã quên đi trước đây vừa tu hành lúc, hứa xuống lời thề. Dù sao bây giờ thời đại này, cũng sẽ không có người bị chết đói. Đã như vậy, chúng ta vì cái gì còn muốn đi làm một kiện đã mất đi ý nghĩa sự tình đâu. Kỳ thật trước đây lựa chọn linh thực sư cái nghề nghiệp này, vẹn vẹn bởi vì thời đại nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì ưa thích. Kỳ thật ngay từ đầu, ta muốn nhất chính là trở thành một tên kiếm tu. Một người, một kiếm, với vùng tiên địa, tiêu sái tự tại, vẫn luôn là ta cho hướng tới. Hứa Mặc kinh ngạc nhìn về phía Âu Dương trưởng lão, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Dù sao cho tới nay Âu Dương trưởng lão cho người ấn tượng đều là một cái ngoan cố không thay đổi tiểu lão đầu, cả ngày mặt không thay đổi lão học yếu. Kiếm tu loại này tồn tại, cùng khí chất của hắn thật sự là quá không tương xứng. Lập tức hắn có chút hiếu kỳ hỏi, kia về sau các ngươi lại là làm sao nhặt lại trước đây tâm nguyện đâu? Âu Dương trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, biểu lộ có chút hoài niệm cùng đau thương nói ra, bởi vì lúc đương thời một cái thiếu niên, lúc nghe chúng ta thời đại kia sự tình về sau, nói một câu, các ngươi làm sao có thể cam đoan tương lai sẽ không lại phát sinh trước đây như thế tình huống đâu? Nếu là tương lai xuất hiện càng thêm địch nhân cường đại, chiến hỏa lần nữa tác động đến thương cổ bản thổ, chúng ta lại làm như thế nào? Bởi vậy, coi như đối với hiện tại không có ý nghĩa, nhưng cho dù là vì tương lai, chúng ta cũng muốn đem lương thực nắm giữ tại chính mình trong tay, mới có thể tránh miễn dẫm lên vết xe đổ. Chuyện sự tình này không chỉ có muốn làm, mà lại nhất định phải làm thành, nhất định phải làm tốt. Hứa Mặc dưới đáy lòng cảm khái Âu Dương trưởng lão trong miệng cái kia thiếu niên thấy lâu dài. Xác thực, liền như là hắn nói như vậy, lương thực, bất luận cái gì thời điểm, đều hẳn là muốn nắm giữ tại chính mình trong tay. Lập tức hắn có chút hiếu kỳ hỏi, có thể nói ra loại lời này người, hẳn là vị có đại trí tuệ thiên kiêu nhân kia đi, hắn bây giờ người ở chỗ nào, thật muốn gặp hắn một chút đây. Âu Dương trưởng lão có chút ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, tên kia thiếu niên về sau trở thành đệ tử của ta. Hắn cùng ngươi, là vị rất có ý nghĩ rất có linh khí người. Tại 1500 năm trước, khai sáng ra gây giống chi pháp được ghi vào thường cổ sử sách, đứng hàng thường cổ nhớ hai quyển 102 thiên. Chương 2. Chắc bụng chương 02, chắc bụng cầu truy đọc, tới lưu cái ấn Âu Dương trưởng lão đệ tử. Thương cổ ký hai quyển 102 thiên, gây giống linh nông ghi chép. Hắn gây giống pháp khiến cho thương cổ thế giới, linh thực mầm non tỷ lệ sống sót trên diện rộng đề cao. Âu Dương trưởng lão Âu Dương Linh Diệu chân giải trên phục linh thuật cũng là nhờ vào gây giống pháp linh cảm mới sáng tạo ra. Đây là một vị chân chính nhân kiệt thiên tiêu, Hứa Mặc nội tâm đối với hắn cũng là khâm phục không thôi. Liên quan tới hắn kết cục Tam Nguyên chân nhân từng đã nói với hắn, 1500 năm trước, có thiên ngoại thế lực ma tộc đánh vào thương cổ thế giới. Đồng thời tại thương cổ thế giới tiến hành một trận tiếp tục hơn 500 năm chiến tranh, đến 1000 năm trước mới kết thúc. Mà căn cứ trước mắt thương cổ thế giới tình hình, đại khái liền có thể suy đoán ra. Hẳn là lúc ấy Âu Dương trưởng lão vị kia đệ tử ghi vào sử sách lúc, thương cổ thế giới thông đạo từng bị ngắn ngủi đã thông qua. Cũng bởi vậy mới có ngoại giới thế lực đánh vào bản thổ tình huống phát sinh. Đương nhiên cũng có thể là hắn phỏng đoán sai lầm, thông đạo bị mở ra là cái khác nguyên nhân cũng nói không chính xác. Âu Dương trưởng lão nhìn xem Hứa Mặc sắc mặt biến hóa, ước chừng là nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, tiếp tục giảng thuật nói, có lẽ ngươi đã nghĩ đến, lúc ấy hắn được ghi vào sử sách về sau, chúng ta thế giới thông đạo xuất hiện lỗ thủng. Chúng ta lúc ấy không có phát giác. Bất quá khi đó thiên ngoại những người kia, nhưng không có lập tức đánh vào tiền đến, mà là làm chúng ta buông xuống cảnh giác về sau, mới đột nhiên tiến công, mà lại vận dụng các loại sách lược, đánh chúng ta trở tay không kịp. Nhất là chuyên môn phá hư linh điền thu hoạch, đây là chúng ta trước đây chưa hề nghĩ tới. Hắn hoàn thành gây giống chi pháp về sau, lại đưa ra báo phúc quả suy nghĩ. Bao phúc quả, lúc ấy Tam Nguyên chân nhân từng cùng Hứa Mặc nói qua, là một loại linh quả cùng linh mễ kết hợp lại ý nghĩ. Một gốc cây ăn quả bên trên, kết đầy trái cây, đem quả hái xuống về sau, bên trong là hạt tròn sung mãn, mang theo nhàn nhạt mùi gạo, để cho người ta muốn ăn tăng nhiều linh mễ. Vốn cho là đây là Âu Dương trưởng lão suy nghĩ, không nghĩ tới lại là đệ tử của hắn. Thiên ngoại ma tộc hủy hoại linh đến lúc, hắn vì bảo vệ mình tác phẩm cuối cùng, vẫn lạc tại những ngày kia bên ngoài ma tộc trong tay. Tại hắn khép lại hai mắt trước, duy nhất di ngôn chính là xin nhờ ta đem bao phúc quả thí nghiệm tiến hành tiếp, để từng nhà lương thực nổ kho ngậm tưởng trở thành sự thật. Nói đến đây Âu Dương trưởng lão đột nhiên thở dài một cái, đáng tiếc chúng ta báo phúc quả một mực không thể trở thành hiện thực. Có lẽ là bởi vì ta quá ngu ngốc đi, không có cái kia dạng kỳ tư diệu tưởng, nếu là hắn còn ở đó, có lẽ cũng có thể thực hiện. Âu Dương trưởng lão cho Hứa Mặc cảm giác một mực là một cái cứng nhắc, nhưng nội tâm lại có chính mình tiêu ngạo người. Lại không nghĩ rằng, có một ngày sẽ từ hắn trong miệng nghe được nói mình quá ngu ngốc. Cái này khiến nội tâm của hắn phức tạp không hiểu. Nhưng hắn biết rõ, cái này thời điểm, chính mình khẳng định là không thể mở lời an ủi hắn. Đối với một cái có tự thân kiêu ngạo cùng kiên trì người mà nói, mềm yếu an ủi ngược lại là đối với hắn một loại nhục nhã. Bởi vậy hắn chỉ có thể giữ yên lặng. Qua nửa ngày, Âu Dương trưởng lão bình phục tâm tình, khôi phục mặt không thay đổi mặt, đối Hứa Mặc hỏi, "Dịch An kia tiểu tử hẳn là có đã nói với ngươi, kỳ thật ta vẫn luôn muốn đi thiên lộ chinh chiến a?" Hứa Mặc nhẹ gật đầu, chi tiết trả lời, "Sư Minh từng nói qua, ngài một mực có muốn đi thiên lộ ý nghĩ, chỉ là bởi vì ngài cho rằng, linh thực sư nên làm tốt chính mình bản chức công việc. Nghĩ tại thực hiện linh mễ tăng gia sản xuất tâm nguyện về sau, lại đi thiên lộ. Linh thực sư bản chức công việc a?" Âu Dương trưởng lão nỉ non một tiếng, tiếp lấy nhẹ gật đầu, đột nhiên nói ra, ta cho rằng, một cái nghề nghiệp bản chức công việc, hoặc là nói một người mộng tưởng, nhưng thật ra là có hai loại thực hiện phương thức. Một loại là từ chính mình đến thực hiện. Một loại là khai quật ra một cái chính mình cho rằng có thể giúp chính mình thực hiện người, bồi dưỡng hắn trưởng thành, sau đó hai mộng tưởng giao phó cho hắn. Nếu như là cái sau, ta cho là ta mộng tưởng đã thực hiện. Nói đến đây, Âu Dương trưởng lão đột nhiên đứng dậy, ngữ khí mười phần chính thức nói với Hứa Mặc, như vậy, ta có thể đem giấc mộng của mình giao phó cho ngươi à? Đột nhiên xuất hiện lời nói, đánh Hứa Mặc một trở tay không kịp. Hắn chưa hề nghĩ tới Âu Dương trưởng lão sẽ nói như vậy. Đối mặt như thế chính thức Âu Dương trưởng lão, hắn trong lúc nhất thời không biết rõ làm như thế nào đáp lại. Bất quá có một chút, hắn ước lượng đã đoán được. Đó chính là Âu Dương trưởng lão muốn ly khai, đồng thời đặt quyết tâm. Cái này khiến hắn đột nhiên có chút bàng hoàng. Gần đây 300 năm thời gian bên trong, hắn vẫn luôn là tại Âu Dương trưởng lão che chở cho trưởng thành. Bọn hắn mặc dù không có sư đồ danh phận, ở chung ở giữa lại thắng qua sư đồ, đã sớm quen thuộc. Ngài cho là ta nhất định có thể làm được sao? Suy tư hồi lâu, Hứa Mặc mới chậm rãi mở miệng. Âu Dương trưởng lão lắc đầu, cuối cùng ngươi có thể hay không hoàn thành, ta không được biết. Chỉ là ta cho rằng ngươi rất có hy vọng. Về phần có thể hay không hoàn thành, đó chính là ngươi sự tình. Ta đã phó thác cho ngươi, nếu là đến thời điểm ngươi cũng không cách nào hoàn thành, liền giống ta, lại phó thác một cái ngươi cho rằng có thể hoàn thành người liền tốt. Hứa Mặc nghe vậy giữ im lặng, qua một lát, mới nhìn chằm chằm Âu Dương trưởng lão nói ra, nếu là dạng này, ngài khó tránh khỏi có chút quá không phụ trách nhiệm. Đem giấc mộng của mình phó thác xuống dưới liền không quan tâm. Cái này không phải liền là chơi xấu, trốn tránh thuộc về mình trách nhiệm sao? Âu Dương trưởng lão lắc đầu, ánh mắt có chút phức tạp, trầm mặc một lát mới nói ra, tin tưởng mình hậu bối cũng là một loại mỹ đức không phải sao? nếu là gặp một tên tự nhận là có thể phó thác hậu bối, vậy tại sao không thể tin tưởng hắn đâu? Hứa Mặc bị đang hỏi. Lần này hắn trầm mặc thời gian càng lâu hơn một chút. Qua một thời gian thật dài, mới nói ra, đối với linh mễ tăng gia sản xuất, đệ tử xác thực có một ít ý nghĩ, ngài có thể cùng trước đó phụ trợ ta sao? Hắn nói là kiếp trước vị kia thánh nhân lưu cho thế nhân tạp giao lúa nước kỹ thuật. Mặc dù không xác định có thể hay không tác dụng đến linh mễ bên trên, nhưng là hắn cho rằng có thể nếm thử một cái. Đối với tạp giao lúa nước hắn sớm đã có ý nghĩ, chỉ là trước đó một mực tại thí nghiệm giá tiếp sự tình, điều kiện cũng không thành thục, bởi vậy một mực không có lấy ra. Bây giờ giá tiếp thí nghiệm đã hoàn thành, lấy hắn bây giờ thân phận mà nói, muốn làm cái này thí nghiệm, tất cả điều kiện đều đã đầy đủ thành thục, tự nhiên cũng có thể bắt đầu chuẩn bị. Âu Dương trưởng lão nghe vậy lại đột nhiên cười, bất quá bởi vì hắn một mực sụ mặt nguyên nhân, nụ cười này lại không phải nhìn rất đẹp. Xem ra ánh mắt của ta rất chuẩn. Nói hắn lại lắc đầu, bất quá ta lại không thể lưu lại phụ trợ ngươi. Làm linh thực sư công việc, ta đã hoàn thành. Hiện tại ta cần phải đi làm một tên nam nhân, người nhà còn có lao sư việc. Về phần phụ trợ chuyện của ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi sẽ không thật cho là ta để bạn ma kia ra hỏa tới chỉ là đơn thuần cho ngươi đứng đại a. Trên thực tế, đang ngồi ngươi hoàn thành một nhị phẩm linh thực giá tiếp thí nghiệm lúc, ta liền nghĩ đến hôm nay tình huống. Từ lâu làm xong an bài, tiếp xuống mới là hắn chân chính công dụng, để ngươi có thể tâm vô bàng vụ làm chính mình sự tình. Chương 3. Không hoảng hốt Hứa Mặc nghe được Âu Dương trưởng lão, lập tức ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm hắn. Thế mà từ cái kia thời điểm, liền đã cân nhắc cho tới hôm nay tình huống. Tốt ra hỏa, trước đó cảm thấy Âu Dương trưởng lão diện mạo không giống người tốt cảm giác là hiểu lầm. Nhưng bây giờ từ hắn cái này đi một bước tính trăm bước phong cách đến xem, hiểu lầm hẳn là giải trừ. Chỉ có thể nói không hổ là trước thời đại gia đời người, có chút tu tiên giới lao âm bị cảm giác. Như bây giờ chính mình là địch nhân của hắn, đoán chừng kia được nhiều kinh hồn táng đàm đây. Bất quá may mắn chính mình không phải địch nhân của hắn, bởi vậy loại hậu quả này cũng chỉ có thể từ vạn ma lão nhân đến tiếp nhận. Đáng thương vạn ma lão nhân, khả năng làm sao cũng không nghĩ ra, từ hắn thu được Âu Dương trưởng lão đưa tin một khắc kia trở đi. Hắn tương lai nhân sinh sớm đã bị an bài xong chưa? Lập tức hắn có chút hiếu kỳ hỏi, vậy chuyện này ngài cùng vạn ma tiền bối câu thông qua rồi sao? Hứa Mặc cảm thấy đại khái suất có thể là không có. Quả nhiên Âu Dương trưởng lão không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, hắn sẽ đáp ứng. Đối với cái này Hứa Mặc chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm một câu, thật thê thảm một cái vạn ma lão nhân. Lúc này Âu Dương trưởng lão đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đưa tới Hứa Mặc trước người, đây là vì ngươi chuẩn bị. Hứa Mặc tiếp nhận bình ngọc, hiếu kỳ nhìn thoáng qua hỏi, trong này là? Âu Dương trưởng lão một lần nữa ngồi xuống, cũng ra hiệu Hứa Mặc cũng ngồi xuống, không có trả lời hắn vấn đề, mà là đột nhiên nói tới khác, ngươi khai sáng ra tiếp lý luận về sau, thế nhân đều cho là ngươi là một thiên tài. Bất quá ta lại biết rõ, ngươi nhập tông khảo thí lúc tư chất tu hành lại quá bình thường, có thể gia nhập tông môn cũng là trong nhà trưởng bối đổi thiên huyền lệnh nguyên nhân. Có thể có hôm nay tu vi, ngoại trừ tự thân cố gắng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là cơ duyên bố trí. Điểm này ngược lại là ngươi đám tiền bối xa xa không kịp. Ta xem qua các ngươi ghi chép, các ngươi cái này toàn ra tư chất tu hành, cũng là không hổ là người một nhà, đều là kém đến kỳ lạ. Nhất là ngươi thái gia gia Hứa Thành, có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim, cũng coi là mở cái tiền lệ. Hứa Mặc có chút chấn kinh, cũng không phải bởi vì Âu Dương trưởng lão xem hắn nhập tông ghi chép. Dù sao hắn đã gia nhập tông môn, khẳng định là sẽ có ghi chép. Lúc trước hắn mấy cái áo lót cũng là làm nguyên bộ hí kịch, tại tông môn trong lúc đó, nửa đường về thế gian thuê thế tử. Sau đó qua một đoạn thời gian, ôm ra cái hài nhi, đối giữa đường Hương Phường nói trắng trợn tuyên dương nói mình có hài tử, tên cứ gọi là gì. Các loại tiểu hài lớn lên, chính mình áo lót cũng bị tông môn đào thải về sau, cứ dựa theo đứa bé kia bộ dáng bóp ra một chương 7-8 phần giống mặt. Tiếp lấy trao đổi thân phận, giao cho thuê thê tử cùng nhi tử một bút không ít phí tổn về sau, liền đem bọn hắn phân phát, cho bọn hắn đi khác địa phương an bài thân phận mới. Lão Mã Giáp thì tự nhiên là tu vi tiến không thể tiến, du lịch hồng trần ý đồ đột phá, không biết tung tích. Đương nhiên làm như thế, nếu là thật sự có tâm điều tra, khẳng định là chịu không được tra. Chỉ là lấy hắn lúc ấy tiểu thấu minh đồng dạng tồn tại, không có người sẽ tra hắn. Làm như thế, cũng chỉ là vì ứng phó một cái tiền kỳ bắt đầu. Nguyên bản kế hoạch tương lai có nhất định thân phận địa vị về sau, thì phân thân thần thông hoặc là thông qua cách khác nhập tông, cũng liền không cần làm như vậy hí kịch. Bây giờ, tại chính thức hiểu rõ thế giới này về sau, hắn cảm thấy sẽ không có người cố ý điều tra, mà lại hắn cũng không thế nào lo lắng bị tra. Muốn hỏi, chính là có đuổi, không hoảng hốt. Cái gì, ngươi nói ngươi muốn tra ta? Chưa nói xong không có tra xét, coi như tra được thì sao? Có tin ta hay không vài phút kéo lên mấy cái đại lao hủ chết ngươi a? Có chuyện ẩn ở bên trong. Ngươi xem một chút bọn hắn là nguyện ý nghe ngươi vẫn là nghe ta. Có ai không, đem cái này gian tế kéo xuống. Đúng vậy, chính là như thế lẽ thẳng khí hùng. Tóm lại, hắn hiện tại cái này áo lót, chỉ cần tại thương cổ thế giới bên trong, cơ bản có thể không sợ hết thảy. Hắn khiếp sợ là Âu Dương trưởng lao thêm mà lại biết mình lúc ấy cái thứ nhất gia nhập ngoại môn lúc áo lót. Thế là hắn nhịn không được có chút hiếu kỳ hỏi, ngài chẳng lẽ cũng đã được nghe nói ta thái gia gia sự tích? Âu Dương trưởng lão nhẹ gật đầu, trên thực tế, trước đây ngươi thái gia gia bị tông môn đào thải lúc, Dịch An kia tiểu tử đã từng tới tìm ta cầu tình, để cho ta đi cùng tông môn lên tiếng kêu gọi, hy vọng có thể đem hắn lưu lại. Nhưng là ta không muốn. Đoán chừng cũng chính bởi vì ta không có tỏ thái độ, về sau bọn hắn đi tìm cái khác trưởng lão cầu tình thời điểm, mới có thể bị cự tuyệt đi. Dù sao ta quan hệ với hắn trong tông môn người đều rõ ràng, ta đã không có mở miệng, bọn hắn tự nhiên sẽ cho rằng là thái độ của ta. Nơi này, ngược lại là cần nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Thế mà còn có việc này. Chỉ bất quá, Dịch An sư minh thế mà tìm Âu Dương trưởng lão, để hắn cho mình đã từng áo lót mở cửa sau, cũng không biết rõ hắn đến cùng là thế nào nghĩ. Thật muốn để cho mình cái kia áo lót lưu lại, ngươi đi tìm phong chủ tốt bao nhiêu, đều không cần mở miệng, trực tiếp dùng đáng thương như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm hắn là được rồi, nhìn hắn đồng ý hay không. Về phần tìm Âu Dương trưởng lão, đây không phải là cố tình không muốn để cho cái kia áo lót lưu lại sao? Đối với cái này, hắn chỉ có thể nói một câu, thật sự là thiên tài ý nghĩ. Đối với Âu Dương trưởng lão thật có lỗi, Hứa Mặc liền vội vàng đứng lên lắc đầu dừng tay biểu thị không quan hệ. Không nói trước lấy Âu Dương trưởng lão tính tình căn bản sẽ không làm loại chuyện này. Coi như lúc ấy hắn mở miệng để cho mình lưu lại lại như thế nào, đến cuối cùng ngược lại sẽ đem hắn ngay lúc đó kế hoạch làm rối loạn. Âu Dương trưởng lão gặp Hứa Mặc không thèm để ý thái độ, đột nhiên thở dài một cái, kỳ thật ngươi thái gia gia tâm cảnh là trời sinh tu đạo hẳn giống, chỉ là tư chất thật là kém có chút quá mức. Dù là cho dù tốt trên một phần, trong tông môn đều có rất nhiều người sẽ tranh cướp giành giật thu hắn làm đồ đệ, nhưng chính là cái này một phần. Mặc dù chúng ta đối tư chất nhìn cũng không có nặng như vậy, nhưng ít nhất cũng phải miễn cưỡng qua đi. Ngươi có lẽ sẽ rất hiếu kỳ, vì cái gì những cái kia đồng môn sẽ thái độ đối với ngươi như vậy hữu hảo à? Hứa Mặc hơi sững sờ, vấn đề này hắn từng nghĩ tới rất nhiều lần, chỉ là vẫn nghĩ không thông. Bây giờ nghe được Âu Dương trưởng lão tra hỏi, hắn trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng, có chút không dám xác định hỏi, chẳng lẽ lại là bởi vì ta thái gia gia Âu Dương trưởng lão nhẹ gật đầu, hắn là sử dụng thiên huyền lệnh gia nhập tông môn, có thể nói là dựa vào người trong nhà. Tư chất lại, khó tránh khỏi bị người xem thường nói lên vài câu ngồi châm chọc. Về sau cầu mong gì khác nói thái độ, lại để cho những cái kia đã từng chế rêu hắn người cảm thấy khâm phục, mà hối hận chính mình đã từng hành vi. Vì thế hắn bị đào thải lúc, rất nhiều người vì hắn cầu tình. Nhưng kết quả sau cùng hắn vẫn là bị đào thải, lại vì mình bất lực cảm thấy áy náy. Sau đó ngươi gia nhập tông môn. Mặc dù tại trước ngươi kỳ thật còn có gia gia ngươi cùng phụ thân, nhưng là bọn hắn lại không có tiếng tăm gì, không có bao nhiêu người biết rõ hắn tồn tại. Ngươi cùng ngươi thái gia gia quan hệ, mọi người lại là biết đến. Tại bọn hắn trải qua nhiều như vậy tâm linh lộ trình về sau, ngươi gia nhập tông môn, ngươi cầu đạo thái độ lại cùng ngươi thái gia gia đồng dạng. Hơn nữa còn làm ra đặc biệt thành tích, dù là lúc ấy vẹn vẹn không có bị nghiệm chứng thành quả. Như thế, ngươi nói bọn hắn sẽ làm sao đối đãi ngươi? Hứa Mặc nghe đến lời này, trong nháy mắt nghi thông suốt. Cái này còn có thể là thái độ gì? Mình có thể nói là bọn hắn ký thác kỳ vọng hậu bối, mấu chốt là cái này hậu bối còn đặc biệt có tiền đồ. Vậy cũng không đến dùng sức sùng ái a. Âu Dương trưởng lão gặp hắn nghĩ minh bạch về sau, lúc này mới chỉ vào Hứa Mặc bình ngọc trong tay, trả lời lúc trước hắn đặt câu hỏi, người tu hành tiền kỳ tương đối ỷ lại tư chất, nhưng là càng về sau đối tư chất yêu cầu càng thấp, càng nhiều hơn chính là đối đại đạo cảm ngộ. Ngươi bây giờ đã đến hôn nguyên như một bước này, nhưng thọ nguyên cũng tiêu hao hơn một nửa. Nếu là dựa theo bây giờ tình thế, nghĩ đến tại thọ nguyên hao hết trước đó, để cho mình tu vi tiến thêm một bước. Bởi vậy ngươi nếu muốn tu luyện phía sau cảnh giới, nhất định phải có đầy đủ thời gian. Chương 4. Còn muốn trói buộc hắn a? Chương 4. Còn muốn trói buộc hắn a? Hứa Mặc nghe thấy Âu Dương trưởng lão giải thích, sắc mặt ngẩn ngơ, lập tức có chút quái dị hỏi, cho nên đây là thọ nguyên đan. Nguyên bản hắn nghe Âu Dương trưởng lão nói đến tư chất thời điểm, còn tưởng rằng là cải thiện tư chất đan dược đây. Lập tức hắn nghĩ nghĩ, cảm giác rất không có khả năng. Dù sao cải thiện tư chất đan dược tuy tốt, nhưng đồng dạng phục dụng loại này đan dược về sau, tu vi đến cuối cùng lại ngược lại sẽ trở thành một loại trói buộc. Cả đời trên cơ bản vô duyên ngũ cảnh hỏa kỳ, cũng không phải nói tuyệt đối không cách nào đột phá, chỉ là đột phá độ khó lại so với người bình thường khó hơn mấy lần thậm chí mười mấy lần, mà lại càng về sau liền trói buộc lại càng lớn. Tu hành hậu kỳ đột phá vốn là khó khăn, nếu là lại tăng thêm độ khó, không khác nào khó như lên trời. Nói trắng ra là cải thiện tư chất đan dược, kỳ thật chính là tiêu hao tương lai. Đối với một chút không có quá lớn theo đuổi người mà nói, là một loại lựa chọn tốt. Đây cũng là Hứa Mặc một mực không có lựa chọn cải thiện chính mình tư chất nguyên nhân. Hắn cùng những người kia không đồng dạng, không cần loại này tiêu hao. Lấy Âu Dương trưởng lão đối với mình kỳ vọng, tự nhiên cũng sẽ không để chính mình phục dụng loại này đan dược mới đúng. Chỉ là, làm hắn không có nghĩ tới là Âu Dương trưởng lão giao cho mình lại là thọ nguyên đan, cho một cái có được trường sinh cựu thị người gia tăng thọ nguyên đan dược. Dù là Âu Dương trưởng lão không biết mình có thể trường sinh, nhưng vẫn như cũng làm hắn cảm giác tâm tình mười phần vi diệu. Âu Dương trưởng lão nhẹ gật đầu, giải thích nói, thọ nguyên đan cũng không hiếm thấy, thậm chí là phàm nhân gia tăng vài vạn năm tuổi thọ đan dược cũng không phải không có, chỉ là phục dụng về sau liền không cách nào tu hành mà thôi. Mà vì tu sĩ gia tăng thọ nguyên, mỗi cái cảnh giới có thể tiếp nhận dược lực cùng thọ nguyên cũng cơ bản cũng có định số. Nhiều hoặc là bạo thể mà chết, hoặc là thì trở thành trói buộc, không cách nào tiến thêm một bước đột phá. Mà ngươi một cảnh luyện đạo hôn nguyên như một tu vi, có khả năng phục dụng thọ nguyên đan, nhiều lắm là cũng chỉ có thể gia tăng cái 300-500 năm. Lấy ngươi tình huống, gia tăng cái 300-500 năm đối ngươi ý nghĩa không lớn. Bất quá tại thế gian này, có một loại thọ nguyên đan, là thương cổ thứ nhất luyện đan tông môn đan cực tông tiền nhiệm tông chủ Thái Tố đạo tôn nghiên cứu ra. Vô đạo thọ nguyên đan loại này thọ nguyên đan, sử dụng đặc thù kỹ xảo luyện chế mà thành, cơ hồ không có đan đạo chi lực tồn tại. Phục dụng về sau, có thể không nhận cảnh giới hạn chế tăng lên trên diện rộng thọ nguyên đồng thời, còn có thể sẽ không bị đan đạo chi lực trói buộc, trở thành hậu kỳ đột phá chứng ngại. Ngươi trong tay chính là loại này, phục dụng về sau có thể vì ngươi gia tăng 3000 năm thọ nguyên. Cái này là ta có thể đổi lấy cực hạn. Nói xong hắn ánh mắt có chút lấp loé, tựa hồ là đang tự trách cùng ai thán. Hứa Mặc kinh ngạc nhìn xem bình ngọc trong tay, lập tức nhớ tới trước đó vừa mới tiến lúc đến, gặp được Vạn Ma lão nhân cùng Âu Dương trưởng lão trò chuyện lúc chẳng cảnh. Lập tức minh bạch, lúc ấy Vạn Ma lão nhân trên mặt không thể tin cùng vẻ mặt bất khả tư nghị là chuyện gì xảy ra. còn có hắn lúc ấy hướng Âu Dương trưởng lão xác nhận có phải thật vậy hay không cầm đi đổi lúc. Chỗ nào còn có thể không minh bạch, cái này khẳng định là Âu Dương trưởng lão cầm cực kỳ chân quý. Thậm chí là theo Vạn Ma lão nhân gần như không có khả năng lấy ra chân tàng, đi đổi lại mình trong tay cái này Mai Thọ Nguyên Đan. Hắn nhìn chằm chằm bình ngọc trong tay hơi trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương trưởng lão hỏi, ngài là dùng cái gì đồ vật đổi lấy cái này Mai Đan dược? Âu Dương trưởng lão thôi dừng tay, việc này ngươi không cần hỏi nhiều. Nhưng là Hứa Mặc lại trừng to mắt nhìn chằm chằm hắn, một mặt quật cường nói ra, đệ tử nghĩ biết rõ. Âu Dương trưởng lão nhìn hắn con mắt, trầm mặc một lát, thở dài một tiếng nói, là hắn trên linh điển cứu giúp trở về tác phẩm, mặc dù là thất bại phẩm, nhưng là đang cực tông đương nhiệm tông chủ lại cho rằng có ý nghĩa là thủ, nghĩ cất giấu. Ngẫm lại cũng rất buồn cười, ta tuy bị ca tụng là linh thực tông sư, nhưng muốn đổi lấy một viên đan dược, vẫn còn cần dùng chính mình đã từng đệ tử tác phẩm mới có thể đổi lấy. Vô đạo thọ nguyên đan luyện chế điều kiện cực kỳ hà khắc, chính bọn hắn cũng rất ít có, càng đừng đề cập đối ngoại bán ra. Huống chi đan cực tông cơ hồ cái gì cũng không thiếu, muốn từ bọn hắn trong tay đổi lấy, cũng chỉ có thể xuất ra để bọn hắn động tâm đồ vật. Mặc dù minh bạch đạo lý này, nhưng là ta dốc cả một đời, nhưng vẫn là không thể xuất ra để bọn hắn động tâm đồ vật. Quả nhiên, ta còn là quá ngu ngốc chút. Nếu không, nhiều năm như vậy, cũng sẽ không có chút nào thành quả. Thương cổ thế giới hy vọng không nên ký thác trên người ta, mà hẳn là ngươi mới đúng. Hứa Mặc nghe xong quá sợ hãi, lập tức liền lo lắng đứng dậy, không quan tâm lôi kéo Âu Dương trưởng lao cánh tay, ngựa khí kích động nói ra, đối với ngài trọng yếu như vậy đồ vật, ngài sao có thể xuất ra đi đổi đâu? Nhanh nhanh nhanh, đi đi đi, chúng ta nhanh đi đan cửa tông, tìm bọn hắn tông chủ, đem đan dược lui. Sau đó hắn phát hiện chính mình kéo không núp đích, quay đầu lại, liền nhìn thấy Âu Dương trưởng lão mỉm cười cùng hắn nói ra, hắn trước khi rời đi, đem báo phúc quả mộng tưởng giao phó cho ta, bây giờ ta đem mộng tưởng giao phó cho ngươi, có thể sử dụng hắn lưu lại tác phẩm, vì ngươi con đường tu hành tăng thêm một phần trợ lực, cũng rất tốt. Đây cũng là một loại truyền thừa đi. Hứa Mặc nhìn đến đây, lập tức gấp, thậm chí có loại đem mình có thể trường sinh sự tình nói ra được xúc động. Hắn sao có thể nhẫn tâm để một cái một mực kiên trì mộng tưởng, nhưng lại tại cuối cùng đem mộng tưởng giao phó cho chính mình lão nhân gia, như thế thương tâm khổ sở đâu? Hắn thật làm không được bộ dạng này. Chỉ là tại hắn đang muốn thoát ra thời điểm, Âu Dương trưởng lão nhưng lại móc ra mấy bình ngọc đưa cho hắn. Còn không đợi Hứa Mặc hỏi thăm, hắn liền chủ động mở miệng giải thích, mặc dù vô đạo thọ nguyên đan ta không đổi được, bất quá phổ thông thọ nguyên đan vẫn là có thể thay đổi rất nhiều. Các ngươi cái này toàn gia tư chất đều rất kém cỏi, người thái gia già Hứa Thanh có lẽ đã không có ở đây, nhưng nghĩ đến cái khác người nhà, còn có tương lai các đời sau. Tương lai ngươi tu vi đột phá, có thể sống được thời gian cũng liền càng lâu, người nhà tư chất không được, có lẽ liền muốn chứng kiến càng ngày càng nhiều sinh ly tử biệt. Những này thọ nguyên đan, liền để bọn hắn nhiều làm bạn ngươi một đoạn thời gian đi. Một người nếu là chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, luôn luôn không tốt lắm. Liền giống với ta đi thiên lộ, không chỉ là bởi vì đã từng rời đi người, càng nhiều cũng là bởi vì bây giờ vẫn tồn tại tại thế người. Dịch An kia tiểu tử vẫn cảm thấy ta nhìn không lên hắn, đối với hắn không có cái gì kỳ vọng. Kỳ thật, ta đối với hắn cũng xác thực không có cái gì hy vọng. Dù sao đối với ở trên cái thời đại sinh ra lại trải qua rất nhiều sinh ly tử biệt người mà nói, có thể hảo hảo còn sống, chính là lớn nhất chờ mong. Kia tiểu tử đã lựa chọn đi thiên lộ, kia thân là người nhà ta, tự nhiên muốn bảo hộ hắn sống sót. Đồng thời cũng có thể thủ hộ sinh hoạt trong thế giới này các ngươi. Âu Dương trưởng lão ngày bình thường không nói nhiều, nói chuyện lời ít mà ý nhiều, có thể ít nôn một chữ liền thiếu đi nôn một chữ. Nhưng là hắn hôm nay nói lời lại dị thường nhiều. Có lẽ so từ Hứa Mặc tiếp xúc với hắn lên hết hạn cho tới hôm nay trước đó cộng lại đều muốn nhiều. Hứa Mặc nhìn chằm chằm Âu Dương trưởng lão tấm kia dọa người mặt, nội tâm không biết do phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hắn rất muốn nói, người rõ ràng mọc ra một trương không giống người tốt mặt, cân nhắc sự tình vì sao lại có thể như thế ôn nhu đâu. Thậm chí là chính mình người nhà nhóm đều cân nhắc đến. Cho tới bây giờ, hắn đã không biết do con tên hay không nói với hắn trưởng sinh sự tình. Không phải là bởi vì tín nhiệm vấn đề, mà là không cách nào cô phụ hắn nỗ lực. Nghe tựa hồ đặc biệt ra một nhưng liền như là phương chấp sự đã từng đã nói với hắn như thế, người luôn luôn như thế không hiểu đấu. Nói, lại có thể như thế nào? Có thể ngăn cản hắn ly khai sao? Đáp án khẳng định là có thể. Hắn lại bởi vì lo lắng cho mình trường sinh sự tình bại lộ, mà thủ hộ tại bên cạnh mình, mãi cho đến bản thân hắn già đi. Có thể hắn đã đem giấc mộng của hắn phó thác cho chính mình. Hiện tại muốn đi tìm về thở thiếu thời kiếm tu mộng tưởng, cũng muốn đi hoàn thành trong lòng đối rời đi người cùng tồn thế người trách nhiệm. Như vậy chính mình còn muốn tiếp tục trói buộc hắn sao? Tại Hứa Mặc còn đang do dự thời điểm, Âu Dương trưởng lão lại đối với hắn ra hiệu một cái nói ra, đi, tìm bạn ma. Có lẽ là trước đó nói lời đã đầy đủ nhiều. Hắn lại khôi phục lời ít mà ý nhiều phương thức nói chuyện, thậm chí so trước đó còn đơn giản chút. Nói xong cũng không đợi Hứa Mặc phản ứng, liền trước một bước đi ra ngoài. Chương 5. Bật hết hỏa lực Âu Dương trưởng lão chương 05, bật hết hỏa lực Âu Dương trưởng lão nguyên lai tưởng rằng, làm hắn mở miệng về sau, Vạn Ma lão nhân khẳng định đồng ý lưu lại phụ trợ Hứa Mặc. Chỉ là làm hắn không có nghĩ tới thời điểm, tại nhìn thấy Vạn Ma lão nhân về sau, đối phương trước hết một bước mở miệng hỏi, ngươi muốn đi thiên lộ? Lời nói quá nhiều, lúc này không muốn nói chuyện Âu Dương trưởng lão nhẹ gật đầu. Sau đó Vạn Ma lão nhân liền cười hì hì nói ra, đúng vậy, ta cũng đi. Âu Dương trưởng lão trợn mắt nhìn hắn chằm chằm. Vạn Ma lão nhân lại không thèm quan tâm mở ra hai tay, ngữ khí hứng hở nói ra, đây không phải là đương nhiên sao? Ngươi đi, ta khẳng định đến đi cùng nha. Chúng ta là cùng một cái trong thôn gia, lão phu lại ngốc già này ngươi một canh giờ, xem như trưởng bối của ngươi, khẳng định phải chiếu cố tốt ngươi cái này vãn bối nha. Huống chi, ngươi cũng đi, ta tìm ai tỷ thì đi. ngươi cũng đừng quên, chúng ta là cả đời đối thủ. Tại thương cổ thế giới chúng ta so linh thực sư trình độ thành quả đã đi tiết lộ, vậy chúng ta liền so tài một chút xem ai giết đến địch nhân càng nhiều đi. Âu Dương trưởng lão lần nữa nội trừng, trong mắt lửa giận tựa hồ phải hóa thành thực chất. Nhưng bạn ma lão nhân lại tuyệt không quan tâm. Hắn dắt một mực lặng lặng đợi ở một bên. Quý Thương Sinh đi tới một bên, xoa xoa đôi bàn tay, thần sắc lúng túng nói ra, Thương Sinh à, xin lỗi, nguyên bản nói xong chuyện chỗ này, lão phu liền thu ngươi làm đồ, chuyển cho ngươi linh thực sư bản lãnh. Hiện tại chỉ có thể nuốt lời. Nhưng là, nói xong sắc mặt hắn nghiêm, biểu lộ nghiêm túc nói ra, bất quá không quan hệ, chúng ta mặc dù không làm được sư đồ, vẫn còn có thể làm sư huynh đệ nha. Dạng này, đợi chút nữa mà ta liền cho sư phụ hắn lão nhân ra đưa tin, để hắn đưa ngươi thu làm môn hạ, trở thành sư đệ của ta. Kể từ đó, ngươi bối phận còn đề cao, thế nào, có phải hay không rất vui vẻ nha? Quý Thương Sinh nghe xong bạn ma lão nhân ngu ngơ tốt nửa ngày, mới từ hắn thần kỳ lại thiên tài thao tác bên trong lấy lại tinh thần. Sau đó ngẩng đầu, một mặt mờ mịt luôn cũng hỏi, nhưng là ngài sư phụ Huyền Ma Thái Thượng không phải nói ngài chính là hắn quan môn đệ tử, sau đó không còn thu đồ sao? Bạn ma lão nhân vung tay lên, chứng chặt đàng hoàng nói ra, nhốt môn lại đem nó mở ra không được sao? Ngươi yên tâm, sư phụ hắn lão nhân già thương yêu nhất ta, đề nghị của ta hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Ngươi liền an tâm chờ mong trở thành tông môn thái thượng trưởng lão đồ đệ là được rồi. Nghe bạn ma lão nhân đảm nhiệm nhiều việc ngữ khí, Quý Thương Sinh càng thêm mê mang. Loại chuyện này là có thể mong đợi sao? Ta có thể hay không thận trọng một điểm? Lúc này sau lưng bọn hắn cách đó không xa, Âu Dương trưởng lão đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, ỷ lại sủng mà kêu hoặc là tiểu hài linh sủng, hoặc là thế gian đế vương nhà hậu cung tân phi, ngươi là loại nào? Bạn ma lão nhân nghe nói như thế, lập tức xoay người, tức hồn hẹn chỉ vào Âu Dương trưởng lão hét lớn, uy uy uy, ngươi người này làm sao như thế không biết tốt xấu, hiện tại như thế bi tráng thời điểm, ngươi còn muốn tức giận ta? Âu Dương trưởng lão cứng ngắc trên mặt góc miệng kéo ra một tia cười lạnh, chỉ có đã chuẩn bị kỹ càng đi chịu chết người mới sẽ cảm thấy đi thiên lộ là bi tráng hành vi. Không có ý tứ, ta đi thiên lộ là vì chuyển tu kiếm tu. Nói hắn nhìn thoáng qua bạn ma lão nhân, lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nhẹ gật đầu, ngươi nếu là cảm thấy chẳng sống, có thể không cần đi thiên lộ, để cho ta đâm mấy kiếm liền tốt. Vừa vặn ta thật lâu không có lấy qua kiếm, có thể để cho ta hâm nóng tay. Bạn ma lão nhân lập tức bị tức đến ngao ngao kêu to, tại chỗ phát điên, nhìn hắn chằm chằm lời nói không có mạch lạc nói ra, lão phu tốt xấu ngốc già này ngươi một canh giờ, là trưởng bối của ngươi, ngươi người này biết hay không cái gì gọi là tôn ti lễ nghi. Âu Dương trưởng lão lại coi nhẹ cười nhạo một tiếng, nghiêng đầu, đối một bên xem náo nhiệt Hứa Mặc nói ra, mặc dù ta không phải sư phụ của ngươi, nhưng là hôm nay ngược lại là có thể dạy cho ngươi một cái đạo lý. Nói hắn chỉ vào bạn ma lão nhân nói ra, là một người lặp đi lặp lại cường điệu một việc cùng ngươi làm sự so sánh thời điểm. Đã nói lên trong lòng hắn ngoại trừ kia một việc bên ngoài, liền rốt cuộc không có cái gì có thể cấm xuất thủ. Liền giống với một người gặp mặt lúc, tổng cộng ngươi so thân cao. Nói rõ trong lòng hắn, ngoại trừ thân cao bên ngoài, mọi thứ cũng không bằng ngươi. Tựa như hắn dạng này. Nói hắn ra vẻ nghi hoặc đối Hứa Mặc hỏi, hắn cái này một canh giờ, từ lúc ban đầu gặp mặt đến bây giờ, ngươi nghe hắn nói qua bao nhiêu lần? A cái này. Hứa Mặc nghe thấy Âu Dương trưởng lão, lập tức bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Là thật là bị Âu Dương trưởng lão hành vi cho khiếp sợ đến. Hôm nay Âu Dương trưởng lão quả thực là bật hết hỏa lực, rất có một bộ không đem vạn ma lão nhân tức chết thể không bỏ qua tư thế. Hắn rất muốn hỏi một câu, cần thiết hay không? Người ta vạn ma tiền bối không phải liền là không có ý theo sắp xếp của ngươi lưu lại, để ngươi mưu đồ tính sai mà thôi sao? Có thể trong lòng của hắn bản ý ngươi hẳn là hiểu nha. Ta liền không thể tha thứ hắn, buông tha hắn sao? Hiện tại hắn càng thêm cảm giác, Âu Dương trưởng lão tâm kia không giống người tốt mặt cũng không phải là hiểu lầm. Liền cái này thụ tính tình, chỉ có thể nói không hổ là trước tu hành thời đại ra đời người. Hắn đoán chừng nếu là đặt ở trước thời đại, Âu Dương trưởng lão đoán chừng chính là loại kia, trên đường bị người trừng mắt liếc, trong đầu liền trong nháy mắt toát ra 10 vạn cái mưu đồ, nhớ thương cựu tộc 18 đời người. Là thật là có chút thật là đáng sợ. Vạn ma lão nhân che lấy ngực, bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng Âu Dương trưởng lão nhưng vẫn là không có buông tha hắn, tiếp tục cùng Hứa Mặc nói, xem ra tại chính hắn trong suy nghĩ, mọi thứ cũng không sánh bằng ta. Nguyên bản định là để ngươi bái hắn làm thầy, bây giờ xem ra là cái quyết định sai lầm. Dù sao ngươi mặc dù không phải đồ đệ của ta, nhưng một mực đi theo bên cạnh ta học tập. Bây giờ ta cũng không thể đưa ngươi giao phó cho một cái mọi thứ cũng không bằng ta người a. Dạng như vậy đối ngươi mà nói thật sự là có chút quá mức tàn nhẫn, ta sợ ngươi không thích đứng được. Hứa Mặc ngây dại. Hắn đã hiểu Âu Dương trưởng lão mục đích, chính là muốn dùng phép khích tướng để vạn ma lão nhân lưu lại. Nhưng là hắn rất muốn nói một câu, ta liền không thể thật dễ nói chuyện sao? Chúng ta mắt là muốn cho hắn người này lưu lại, mà không phải muốn giữ lại thi thể của hắn a. Nhìn xem vạn ma lão nhân hiện tại nắm lấy cổ của mình dùng sức ho khan bộ dáng, hắn thật có chút lo lắng đối phương khả năng một cái sơ sẩy liền ngã hạ. Vạn ma lão nhân nghe được Âu Dương trưởng lão dùng sức ho một cái, làm theo khí về sau, không thể tin nhìn chằm chằm Âu Dương trưởng lão hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi dự định để cho ta thu hắn làm đồ? Ngươi thật bỏ được? Âu Dương trưởng lão lông mày nhướng lên, muốn hay không? Vạn ma lão nhân nghe vậy nhìn chằm chằm Hứa Mặc nhìn tốt một lát, ánh mắt có chút tâm động. Lấy Hứa Mặc tại linh thực sư một đạo làm ra thành tích, có thể nói là tiềm lực vô tận mầm tiên, thu loại người này làm đồ đệ, bất cứ người nào đều sẽ tâm động. Sắc mặt hắn xoắn xuýt một hồi lâu, đột nhiên giống như là tiểu hài tử đùa nghịch tính tình đồng dạng lắc lắc tay, ai, từ bỏ, ta còn muốn cùng ngươi đi thiên lộ tỉ thí ai giết nhiều địch nhân đây. Nếu là không vượt qua ngươi một lần, ngươi không được một mực nói ta cầm niên kỷ nói sự tình. Âu Dương trưởng lão lộ ra ngoài ý muốn. Lúc này bạn ma lão nhân tiếp lấy nói ra, mà lại lấy hắn làm ra thành tích, ta thu hắn làm đồ cũng không thích hợp. Ta nghĩ các ngươi tông môn hiện tại cũng đang phiền não chuyện này a. Âu Dương trưởng lão nhẹ gật đầu, trả lời, xác thực, bất quá trước đó ta hướng tông môn để một cái đề nghị, bây giờ tính toán thời gian, nghĩ đến thảo luận kết quả đã nhanh muốn xuống tới. Hứa Mặc nghe Âu Dương trưởng lão không hiểu ra sao, nội tâm có chút hiếu kỳ. Không biết Âu Dương trưởng lão lại vì hắn mưu đồ cái gì. Đang nghĩ ngợi, bên hông đưa tin phủ khẽ chấn động, hắn cầm lên nhìn thoáng qua. Là phong chủ Cửu Diệu Thánh Tôn truyền đến tin tức, để hắn tới một chuyến. Nói tông môn có liên quan tới hắn trọng yếu quyết nghị, cần bảo hắn biết. Hứa Mặc thấy thế cùng Âu Dương trưởng lão còn có Vạn Ma lão nhân bọn hắn thông báo một tiếng. Âu Dương trưởng lão đối với hắn gật đầu ra hiệu một cái, nói ra, đi thôi.